Chương 594, thần ông đỉnh giải phong. Chương 594, thần ông đỉnh giải phong. Đại ca ca, Phi Phi cũng muốn vào trong, ta chỉ cần 2 ngày là đủ rồi. Khúc Phi Yên lập tức lôi kéo Lâm Phàm tay lay động. Kia Tiểu Chiêu cũng muốn vào trong 6 ngày, ra đây về sau Tiểu Chiêu muốn làm Phi Phi tỷ 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 tỷ. Tiểu Chiêu đại thông minh một, muốn nghịch tập Khúc Phi Yên cũng không biết có chọn người. Khúc Phi Yên nghe được Tiểu Chiêu lời nói, lập tức chạy tới chấn áp cái này không nghe lời muội muội. Nương, cứu ta. Tiểu Chiêu trực tiếp trốn đến sau lưng Đại Kỳ Tỷ, cùng Khúc Phi Yên bắt đầu chơi chóc mê tàng. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu thần nông đỉnh. Ta cũng không tin không giải được ngươi. Lâm Phàm đem kim tiên pháp lực toàn bộ quán thâu vào thần nông đỉnh, thần niệm xuyên vào trong đỉnh, cuối cùng phát hiện thần nông đỉnh bên trong phong ấn. Sau đó hắn không ngừng dùng pháp lực cọ rửa trong đỉnh phong ấn, cuối cùng tại mấy trăm lần cọ rửa sau giải khai thần nông đỉnh phong ấn, thần nông đỉnh bắt đầu lóe lên lấp lánh lục quang. Cảm giác được thần nông đỉnh trong một thần niệm đang thức tỉnh, lúc này Lâm Phàm nhớ ra cái gì đó, mang theo thần nông đỉnh cùng Thác Bạt Ngọc Nhi rời đi đại điện, đi tới hậu sơn. Lâm Phàm, đem ta đưa đến nơi này làm. Hợp hãn. Thác Bạt Ngọc Nhi vừa định hỏi một chút Lâm Phàm vì sao mang nàng rời khỏi, nhưng mà thần nông đỉnh lên cao dâng lên thần niệm ngắt lời nàng lời nói, với lại này thần niệm lại là phụ thân của nàng tiền nhiệm Thác Bạt Hợp Hãn, đây càng là nhường nàng kinh ngạc. Ngọc Nhi, nơi này là nơi nào? Thần nông đỉnh tại sao lại ở đây? Hợp Hãn vốn đang cho rằng thần nông đỉnh sẽ ở Thác Bạt tộc, rốt cuộc hắn trước khi chết dùng cuối cùng tinh nguyên thúc đẩy thần nông đỉnh là Thác Bạt tộc bố trí không người có thể phá mê trận, không ngờ rằng thần nông đỉnh hay là lưu lạc bên ngoài rồi. Đây là con gái tướng công Lâm Phàm, tướng công đang thu thập thần khí, cho nên thần nông đỉnh thì rơi vào rồi trong tay hắn. Thác Bạt Ngọc Nhi ấp a ấp úng cho Hợp Hãn giới thiệu. Ngọc Nhi, ngươi làm ta quá là thất vọng, thực sự là nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không lưu được, à, ngay cả trấn tộc thần khí đều có thể đưa ra ngoài. Hợp Hãn cho rằng thần nông đỉnh là Thác Bạt Ngọc Nhi vụng trộm theo Thác Bạt tộc trộm ra giao cho Lâm Phàm, thế là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Bá phụ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, thần nông đỉnh bố trí mê trận tất nhiên lợi hại, có thể còn khó không được ta, chỉ cần ta nghĩ, còn không có không chiếm được, căn bản không cần Ngọc Nhi giúp đỡ. Lâm Phàm thì đoán được Hợp Hãn ý nghĩ, thế là vung tay lên, hiên viên kiếm côn luân kính, phụ trầm châu trích tiên tán huyền chấn xích toan thiên liên cùng bất quy nghiên đột nhiên xuất hiện, lơ lửng tại trung quanh hắn. Ngươi lại có như vậy nhiều thần khí, còn có hiên viên kiếm lại thì trong tay ngươi, hẳn là ngươi đánh bại Vũ Văn Thác. Lần này thật đúng là chấn trụ Hợp Hãn, hắn vốn cho rằng Lâm Phàm chỉ là cái sử dụng nữ nhi của mình kẻ dạ tâm, lại không nghĩ rằng lại là có năng lực phái thực lực, có nhiều như vậy thần khí, bằng vào vận khí cùng tính toán là không được, nhất định phải có đủ thực lực mới được. Dường như hiên viên kiếm kia cũng không phải là bình thường người có thể sử dụng. Vũ Văn Thác đánh qua một khung, chẳng qua là chạy chối chết bại tướng dưới tay thôi. Người tuổi trẻ bây giờ chắc chắn là không tầm thường. Hợp Hãn quá khen, ngươi cùng Ngọc Nhi trò chuyện sẽ đi, ta đoán ngươi khẳng định rất muốn hiểu rõ Thác Bạt tộc bây giờ như thế nào. Lâm Phàm nói xong biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại Hợp Hãn cùng Thác Bạt Ngọc Nhi chuyện này đối với cha con, mà Thác Bạt Ngọc Nhi thì hướng Hợp Hãn kể rõ dậy rồi Thác Bạt tộc tình hình gần đây. A, tên vô lại ngươi đem Ngọc Nhi mang đi đâu rồi? Lâm Nguyệt Như phát hiện Lâm Phàm bay về rồi, mà Thác Bạt Ngọc Nhi lại chưa có trở về, thế là tò mò hỏi. Nàng có chút việc, ngươi quan tâm như vậy nàng làm gì? Đúng là ta thuận miệng hỏi một chút mà thôi, ngươi mau đưa Khúc Phi Yên cùng Tiểu Chiêu cả đi thôi, ngươi đột nhiên biến mất, hai người bọn họ ồn ào quá. Lâm Nguyệt Như nói xong đem Khúc Phi Yên cùng Tiểu Chiêu đẩy lên rồi Lâm Phàm trước mặt. Hai người các ngươi ồn ào cái gì? Lâm Phàm sờ lên hai nữ đầu hỏi một câu. Lâm đại ca, Phi Phi phải vào thời quan ốc, ta 2 ngày, Tiểu Chiêu 5 ngày. Nàng không phải muốn 6 ngày sao? Ta không cho phép, nàng chỉ có thể vào 5 ngày. Tiểu Chiêu không nói chuyện, vì Khúc Phi Yên trực tiếp che lấy miệng của nàng, nhường ý nghĩ của nàng chết từ trong trứng nước rồi. Đại Kỳ Ti, ngươi thấy thế nào? Tất nhiên nàng muốn đi vậy liền để nàng đi thôi. Lâm Phàm cười cười, sau đó vung tay lên nhường hai nữ tiến nhập thời quan ốc. Sau đó Lâm Phàm mang theo chúng nữ ở trong đại điện nói chuyện phiếm tâm sự, giảng thuật dạy rồi chính mình những thứ này thiên tại tiên võ đại lục trải nghiệm. Phàm ca ca, ăn cơm rồi nha. Lại qua nửa canh giờ, Thác Bạt Ngọc Nhi giơ lên thần nông đỉnh quay về, Hoàng Dung thì mang theo chúng nữ bưng lấy đồ ăn đi tới đại điện. Rất lâu không có nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm rồi, mọi người không cần khách khí, thích ăn cái gì tự tiện đi. Lâm Phàm nói xong dẫn đầu bắt đầu ăn, chúng nữ thấy thế thì di chuyển dậy rồi đũa. Sau đó Lâm Phàm phất phất tay, ra hiệu bọn thị nữ lui ra, bọn thị nữ thi lễ một cái sau đến tiên điện đi ăn cơm rồi. Phàm ca ca, để ăn mừng bọn tỷ muội thức tỉnh, tối nay có phải chúng ta nên mở một đống lửa thì tối? Cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm cùng chúng nữ nhóm ở trong đại điện uống trà, Hoàng Dung đột nhiên đề nghị. Là ý kiến hay, chỉ là còn có mấy người trong thời quang ốc đâu, chúng ta nếu là không mang lên có phải các nàng không tốt lắm? Lâm Phàm điểm điểm, sau đó lại lắc đầu, thời quang ốc trong có ngũ nữ đâu, không mang theo các nàng, đối với các nàng có chút không công bằng. Vậy thì chờ nàng nhóm đi, 5 ngày về sau lại tổ chức đống lửa thì tối, ngày đó vừa vặn cũng được, cho những thứ này sau đó tỉ muội một hôn lễ. Bất luận là những kia vứt bỏ tất cả cùng ngươi đi vào tiên võ đại lục tỉ muội, hay là ngươi đang tiên võ đại lục quen bạn mới tỉ muội, cũng nên cho các nàng một câu trả lời, không thể luôn luôn không minh bạch theo sát ngươi à. Hoàng Dung gật đầu, sau đó quét một vòng chúng nữ, nhắc nhở dậy rồi Lâm Phàm. Dung Nhi nói không sai, vậy liền 5 ngày về sau mở đống lửa thì tối, đồng thời cử hành hôn lễ mặc dù có thể đơn giản điểm, hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ. Chúng ta cũng được, sao? Lúc này những kia tại Lâm Phàm sau khi phi thăng mới đi đến tiểu thế giới chúng nữ kinh hỉ mà hỏi. Tất nhiên có thể, trừ phi các ngươi không muốn, vậy cũng không sao. Rốt cuộc Phàm ca ca không thích miễn cưỡng người khác. Hoàng Dung nhìn kích động chúng nữ không khỏi cười lấy trêu chọc lên. Chúng ta vui lòng. Chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó liên tục gật đầu, nàng nhóm làm sao lại như vậy không muốn chứ, vứt bỏ tất cả đi theo Lâm Phàm đi vào tiền võ thế giới, không phải liền là muốn theo hắn cùng nhau sao? Lúc này lại thận trọng chính là kẻ ngốc rồi. Lộng Ngọc, tài đánh đàn của ngươi tối cao, cái này Lưu Quang Cầm cho ngươi. Lâm Phàm suy nghĩ một lúc lấy ra Lưu Quang Cầm giao cho Lộng Ngọc. Đa tạ tướng công. Lộng Ngọc vui mừng hớn hở nhận lấy Đông Phương Lưu Quang Cầm, sau đó chờ không nổi thử dậy rồi âm sắc. Thần Nông Đỉnh Ngọc Nhi ngươi cầm, Toàn Thiên Liên cho Long Nhi, Trích Tiên Tán cho Diễm Phi, Phụ Trầm Châu cho Yến Hùng Diệp, về phần những người khác sau này hay nói. Sau đó Lâm Phàm lại đem bốn kiện thần khí điểm ra ngoài, rốt cuộc lưu trên tay hắn cũng vô dụng. Tướng công, chúng ta không nóng nảy, huống hồ không có thì sao cũng được, dù sao trong tiểu thế giới thì không có nguy hiểm. Tứ nữ vui vẻ tiếp nhận thần khí, cái khác không có đạt được thần khí chúng nữ thì là rất đại độ tỏ vẻ sao cũng được. Chương 595, tìm kiếm Vân Ẩn. Chương 595, tìm kiếm Vân Ẩn. Không bằng chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Mao Sơn trưởng môn Thanh Hư đạo trưởng trước khi Lâm Trung đem trưởng môn Cung Vũ cùng Mao Sơn chân kinh cùng với lục giới toàn thư cũng giao cho Tiểu Cốt, nhường nàng giúp đỡ tìm kiếm Vân Ẩn, các ngươi cùng đi ra tìm kiếm, ai tìm được trước Vân Ẩn, ai có thể đạt được ban thưởng. Lâm Phàm cho chúng nữ nghĩ tới một giải trí tiêu khiển biện pháp tốt. Tướng công, Vân Ẩn là ai a, liền biết một cái tên, về ngoài đặc thủ cũng không biết sao? Không biết đạo trưởng cái dạng gì, chỉ biết là một hai chừng 30 tuổi Mao Sơn đệ tử, với lại các ngươi chỉ có một buổi chiều tìm kiếm, đến rồi hoàng hôn lúc ta sẽ đem các ngươi mang về tiểu thế giới. Đây là mỏ kim đáy biển a, nhìn tới chỉ có xem vật khí. Chúng nữ nghe vậy sôi nổi như mày, thời gian ngắn, manh mối thiếu, muốn tìm được Vân Ẩn còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng. Kia Lâm Phàm ca ca, ban thưởng là cái gì đây? Triệu Linh Nhi cảm thấy rất thú vị, thế là tò mò hỏi một câu. Tạm thời giữ bí mật, ta tại các ngươi thể nội lưu lại ấn ký, đến lúc đó có thể bằng vào ấn ký tìm thấy các ngươi, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một buổi xế chiều nha. Lâm Phàm cười thần bí, sau đó chuẩn bị đem chúng nữ đưa đến Mao Sơn phụ cận, để các nàng phân tán tìm kiếm. Công tử, các nô tỳ cũng được, tham gia sao? Các nô tỳ không dám muốn thưởng, chỉ là muốn giúp công tử ra một phần lực. Lúc này Tử Lan Hiên cùng Di Hoa cùng những thị nữ kia nhóm phái cái đại biểu ra đây hỏi Lâm Phàm. Có thể, các ngươi cũng có thể tham gia, các ngươi cũng chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong. Nhìn thấy chúng nữ cũng chuẩn bị xong, Lâm Phàm mang theo nàng nhóm ra tiểu thế giới, sau đó khu động bất quy nghiên không gian xuyên toa năng lực đi tới Mao Sơn phụ cận. Hiện tại, lên đường đi, phương hướng chọn tùy ý. Theo Lâm Phàm vung tay lên, chúng nữ sôi nổi hóa thành đầy trời lưu quang biến mất tại trước mắt hắn. Hiện tại ngay cả Lâm Phàm thị nữ tu vi thấp nhất cũng có nguyên anh kỳ rồi, phi hành không thành vấn đề, tại đây tiên võ đại lục thượng nguyên anh kỳ không thể nói lợi hại, nhưng cũng không thể nói rất kém cỏi, chỉ cần không gặp được đại yêu đều có thể tự vệ. Huống hồ Lâm Phàm tại nàng nhóm thể nội cũng lưu lại ấn ký, nói là thuận tiện định vị tìm kiếm nàng nhóm, kỳ thực cũng có thể bảo hộ nàng nhóm, chỉ là Lâm Phàm vì không cho nàng nhóm quá mức an nhàn, trong lòng mang một ít cảm giác nguy cơ, cho nên cố ý không có nói ra. Tìm thấy Vân Ẩn có ban thưởng, không tìm được cũng sẽ không có trừng phạt, rốt cuộc mò kim đáy biển chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng mà không tìm được Vân Ẩn, ấn ký còn bị phát động rồi, vậy coi như phải tiếp nhận trừng phạt. Hoàng Dung tỷ tỷ, chúng ta đi đâu tìm cái đó Vân Ẩn a? A Châu A Bích cùng Lục Hà lựa chọn cùng Hoàng Dung cùng nhau, nàng nhóm mơ hồ vì Hoàng Dung cầm đầu. Ta nhìn xem Phàm ca ca chính là mượn cớ để cho chúng ta ra đây giải sầu một chút, thì cho một cái tên để cho chúng ta đi đâu tìm, cũng không thể nhìn thấy người thì hỏi một câu có phải hắn Vân Ẩn a. Đương nhiên, kỳ thực ta thì có biện pháp, chỉ là ta lười đi tìm mà thôi. Hoàng Dung cười một tiếng, nàng không có ý định đi tìm, đoán chừng Lâm Phàm thì không có trông cậy vào nàng nhóm tìm thấy. Không tốt à, thiếu gia cho nhiệm vụ nhất định phải hết sức hoàn thành, dù là thật không tìm được, vậy cũng đúng chuyện không có cách nào khác. Lục Hà tỏ vẻ không đồng ý, nàng nghĩ hết lực đi thử xem, không muốn để cho Lâm Phàm thất vọng. Ngươi nhà ngươi, nếu đã vậy, vậy chúng ta thì thử một chút đi, đi trước mỗi cái thành trì tìm bọn hắn chi phủ, nhường hắn giúp chúng ta phát bố cáo, nói không chừng nhường Vân Ẩn nhìn thấy hắn rồi sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Hoàng Dung nhìn thấy Lục Hà tỷ đấu bộ dáng có chút buồn cười, nhưng cũng không có bác ý của nàng, mang theo nàng nhóm đi phụ cận thành trì tìm chi phủ rồi. Lâm Nguyệt Như, Triệu Linh Nhi, Thanh Nhi, A Nô nàng nhóm bốn người một tổ, này Mao Sơn thuộc về Nam Võ Lâm phạm vi thế lực, Lâm Nguyệt Như tự nhiên là trực tiếp tìm thấy phụ cận môn phái, lộ ra nàng Lâm gia bảo đại tiểu thư thân phận, để bọn hắn giúp đỡ tìm kiếm Vân Ẩn. Thác Bạt Ngọc Nhi thì là lôi kéo Thải Y thì Tân Thập Tứ Nương Tiểu Thúy Mục Đỉnh Đỉnh cùng Tuyết Sơn Vũ Nữ, chính nàng phóng xuất ra cổ trùng tìm kiếm khắp nơi, còn nhường Tân Thập Tứ Nương nàng nhóm tìm sơn tinh dã quái nghe ngóng thông tin. Chúng nữ các hiện thần thông, tìm kiếm khắp nơi hỏi thăm về Vân Ẩn, trong lúc nhất thời Vân Ẩn biến thành phạm vi ngàn dặm trong đề cập nhiều nhất tên, này nếu ở đời sau, kia không được với cái hot sẽ ấp. Giờ thân một khắc, 15 giờ 14 phút, hơn 300 dặm bên ngoài một cái huyện thành trong, nguyên bản trong khách điếm nghỉ ngơi Vân Ẩn chuẩn bị ra khỏi thành đi đem phụ cận trên đỉnh núi làm hại một phương yêu lang cho chém giết, không ngờ rằng vừa ra khách điếm liền nghe đến bốn phía có người nhắc tới tên của hắn. Vân Ẩn yên lặng tới gần đám người, muốn biết vì sao có nhiều người như vậy nhắc tới tên của hắn. Nhưng mà kỳ thực đề cập tên hắn bách tính cũng không biết những kia tiên tử giống nhau nhân vật tại sao muốn tìm Vân Ẩn, chỉ biết là cung cấp Vân Ẩn manh mối ban thưởng 100 lượng bạch ngân, cung cấp xác thực vị trí ban thưởng 100 lạng vàng. Có mấy cái du côn lưu manh còn muốn tùy tiện biên một vị trí lừa gạt tiên tử, kết quả không chỉ bị tiên tử giống nhau xem thấu, còn ngắt lời rồi tứ chi của bọn hắn, cho nên hiện tại thì không ai dám đi đục nước béo cò rồi. Tìm ta, còn cần loại phương thức này, kia hẳn không phải là kẻ thù a. Vân Ẩn hướng bách tính trong miệng đề cập nhất phẩm tươi tiểu lầu đi đến, nghe nói tìm hắn mấy cái tiên tử liền tại nơi đó, cho nên hắn muốn nhìn một chút những kia rốt cuộc là ai. Vân Ẩn không ngờ rằng chính mình vừa tới đến nhất phẩm tươi lầu dưới, hai cái tiên tử bình thường mỹ nhân lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, nàng nhóm rõ ràng là Hằng Nga cùng Hoa Thiên Cốt. Không sai, tại Hạ Vân Ẩn, không biết hai vị cô nương tìm tại hạ chuyện gì. Mao Sơn Thanh Hư đạo trưởng đồ đệ.
Đúng vậy, dám hỏi cô nương.
Mao Sơn đã bị diệt, ngươi cũng đã biết.
Cái này ngươi lại có biết hay không?
Vân Ẩn lời còn chưa nói hết liền bị Hoa Thiên Cốt ngắt lời, sau đó Hoa Thiên Cốt lấy ra Thanh Hư đạo trưởng giao cho hắn trưởng môn cung vũ.
Trưởng môn cung vũ, làm sao lại như vậy ở trên thân thể ngươi?
Mao Sơn rốt cục làm sao vậy?
Vân Ẩn nhìn thấy vốn hẳn nên treo ở sư phó trên người trưởng môn cung vũ xuất hiện trên tay Hoa Thiên Cốt, không khỏi kích động quát to lên.
Mao Sơn đã bị diệt, ta trên Mao Sơn lúc chỉ còn Thanh Hư đạo trưởng một người còn sống sót, nhưng mà hắn cũng chỉ thừa cuối cùng một hơi, đây là hắn nắm ta chuyển giao cho ngươi trưởng môn cung vũ, lục giới toàn thư cùng Mao Sơn chân kinh.
Hoa Thiên Cốt nói xong lấy ra Thanh Hư đạo trưởng giao cho nàng ba kiện đồ vật, sau đó cùng nhau đưa cho Vân Ẩn.
Cái gì?
Nói cho ta biết, đến tột cùng là ai diệt ta Mao Sơn?
Vân Ẩn nhìn trong tay đồ vật sửng sốt rất lâu, đợi đến lấy lại tinh thần về sau hai mắt đỏ bừng đối Hoa Thiên Cốt hỏi:
"Là Thất Sát Điện Đan Xuân Thu thông đồng các ngươi Mao Sơn trong vấn đề ứng bên ngoài hợp diệt Mao Sơn?"
"Vấn đề? Thế nào lại là hắn?"
Vân Ẩn nghe vậy đứng không vững, lảo đảo mấy bước, một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng, "Thất Sát Điện Đan Xuân Thu thì cũng thôi đi, chính ta không đội trời chung, hắn đúng Mao Sơn động thủ đúng là bình thường. Nhưng mà vấn đề, đây chính là hắn thân đệ đệ, hắn làm sao lại như vậy thông đồng ngoại nhân, nội ứng ngoại hợp diệt Mao Sơn đâu?"
Chắc chắn 100 thậm chí Đan Xuân Thu cùng Vân Đế vì muốn cướp đoạt trong tay ngươi những vật này, đã chết tại công tử nhà ta trên tay, với lại công tử trả lại các ngươi Mao Sơn người thu thì, về phần Toan Thiên Liên thì là thù lao bị công tử lưu lại, hiện tại Thanh Hư đạo trưởng vật lưu lại cũng cho ngươi, về sau liền dựa vào ngươi đem Mao Sơn phát dương quang đại.
Sau đó Hoa Thiên Cốt lại nói với Vân Ẩn rồi vài câu, sau đó quay người cùng Hằng Nga rời khỏi.
Chương 596, trừng phạt chương 596, trừng phạt đường.
Đứng ở Mao Sơn vùng trời chân trời tầng mây Lâm Phàm đột nhiên nhíu mày, cảm ứng được chính mình lưu tại Hoa Thiên Cốt thể nội ấn ký bị xúc động. Không nên à, Hoa Thiên Cốt là Hằng Nga cùng Thanh Nhi sau đó cái thứ ba địa tiên, thế nào lại là nàng xúc động sáu hẳn là gặp được Bạch Tử Hoạn. Sau đó tâm niệm khẽ động, vận dụng Bất Quy Nghiên lực lượng đi tới Hoa Thiên Cốt bên người, chỉ là hắn không ngờ rằng Hằng Nga thì tại Hoa Thiên Cốt bên cạnh, với lại nàng nhóm cũng không có gặp được nguy hiểm.
Các ngươi tìm thấy Vân Ẩn.
Lâm Phàm suy nghĩ một lúc chỉ có này một khả năng tính rồi.
Công tử thật thông minh, chúng ta xác thực tìm được rồi Vân Ẩn, với lại tiểu cốt đã đem Thanh Hư đạo trưởng giao phó cho nàng trưởng môn cung vũ lục giới toàn thư cùng Mao Sơn chân kinh đều trả lại hắn.
Hoa Thiên Cốt cười hì hì nói với Lâm Phàm:
"Không ngờ rằng cuối cùng vẫn là ngươi cái này chính chủ tìm được trước Vân Ẩn, đã như vậy, kia Côn Luân kính thì là ban thưởng cho ngươi đi. Ngươi là Hằng Nga tỷ tỷ tìm thấy ban thưởng hay là cho nàng đi, tiểu cốt có hư không cửu kiếm là đủ rồi."
Hoa Thiên Cốt lắc đầu, nàng là hiểu được thỏa mãn cùng cảm ơn người, theo một hai gặp cũng ghét thiên sát vô tình, nên có rất nhiều tỷ muội cùng địa tiên tu vi đại năng, đều là vì Lâm Phàm, có rồi bây giờ đây hết thảy nàng đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Thuốn hồ tìm kiếm Vân Ẩn vốn chính là Thanh Hư đạo trưởng giao phó cho nhiệm vụ của nàng, nàng sao có thể cầm ban thưởng đấy?
"Ừ, vậy liền cho Hằng Nga đi."
Lâm Phàm sờ lên Hoa Thiên Cốt đầu, sau đó đem Côn Luân kính đưa cho Hằng Nga.
"Cảm ơn tiểu cốt, cảm ơn Lâm Phàm."
Cầm tới Côn Luân kính Hằng Nga có chút mừng rỡ nói:
"Không khách khí, công tử, tất nhiên Vân Ẩn đã tìm thấy, có phải chúng ta đem cái khác tỷ muội tìm trở về?"
Hoa Thiên Cốt xông Hằng Nga gật đầu, sau đó quay đầu đúng Lâm Phàm hỏi:
"Không, đợi đến Thái Dương khoé xuống núi lúc lại tìm nàng nhóm quay về đi, để các nàng ở bên ngoài dạo chơi, tiện thể khảo nghiệm một chút nàng nhóm."
Lâm Phàm lắc đầu, hắn vẫn chờ tối nay trừng phạt những kia xúc động ấn ký người đâu, hiện tại còn sớm, không nóng nảy.
Sau đó Lâm Phàm mang theo Hoa Thiên Cốt cùng Hằng Nga về đến Mao Sơn vùng trời, lấy ra Cửu Long Liễn, an tâm trong Cửu Long Liễn chờ đợi hoàng hôn đến. Cùng lúc đó, đi ra thị nữ cùng chúng nữ cũng gặp phải không ít tình huống, rốt cuộc đây là yêu ma quỷ quái tề tụ tiên võ đại lục, cho nên bọn họ gặp phải một ít người kỳ quái hoặc sự vật, thậm chí yêu ma quỷ quái cũng là chuyện rất bình thường. Nhất là yêu ma quỷ quái, tiên võ đại lục chúng nữ đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng mà tống võ thế giới đi theo Lâm Phàm phi thăng lên tới chúng nữ tư tưởng còn dừng lại lúc trước, cho nên có chút thua chị kém em, khá tốt nàng nhóm tu vi còn có thể. Có rất ít gặp phải thật sự nguy hiểm nhiều lắm thì luôn cuống tay chân mà thôi.
Thời gian không sai biệt lắm, cái kia đi đón người.
Lại qua hơn một canh giờ, Thái Dương sắp xuống núi, Lâm Phàm theo Hằng Nga trên núi đứng dậy, sau đó vận dụng Bất Quy Nghiên năng lực lần lượt đi vào chúng nữ trước mặt, đưa các nàng đều tìm đến, sau đó cùng nhau mang về tiểu thế giới.
"Phàm ca ca, có người tìm thấy Vân Ẩn sao?"
Hoàng Dung đi vào Lâm Phàm trước mặt tò mò hỏi.
"Hằng Nga cùng tiểu cốt tìm được rồi Vân Ẩn, vì tiểu cốt kiếm lượng, cho nên ta đem ban thưởng Côn Luân kính cho Hằng Nga."
Chúng nữ nghe vậy thì sôi nổi nhìn lại, Lâm Phàm không có thừa nước đục thả câu ý nghĩa, nói thẳng ra:
"Vậy ngươi không sớm một chút đem chúng ta mang về, còn để cho chúng ta ở bên ngoài uổng phí công phu."
Lâm Nguyệt Như chợt nhìn Lâm Phàm một chút, thua thiệt nàng còn phân phó Nam Võ Lâm các đại phái giúp nàng tìm kiếm Vân Ẩn đâu, không ngờ rằng Vân Ẩn sớm đã bị tìm được rồi, Lâm Phàm thì không nhắc nhở hắn.
Bên trong tiểu thế giới rất nhiều người còn chưa tới Tiên Võ Đại Lục nhìn qua, ta để mọi người ra ngoài giải sầu một chút, được thêm kiến thức, tiện thể nhận thức một chút yêu ma quỷ quái, hiện tại xem ra tất cả mọi người có một ít thu hoạch.
Lâm Phàm nói xong có ý riêng nhìn về phía rồi chúng nữ, trong đó xúc động Lâm Phàm lưu tại thể nội ấn ký chúng nữ không khỏi chột dạ cúi đầu.
"Hiện tại xúc động ấn ký cũng đứng ra đi, còn cần ta nhắc nhở sao?"
Sau đó Lâm Phàm cười không ngớt nhìn nàng nhóm nói.
Xúc động ấn ký chúng nữ nhìn nhau sững sờ rồi một hồi, sau đó ngượng ngùng đứng ra.
"Tốt, thị nữ có 18 cái, các ngươi những người này thì có 6 cái, hiện tại sẽ làm món ăn đứng bên trái, sẽ không làm món ăn đứng bên phải." Lâm Phàm liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh La, Vệ Trinh Trinh, Lăng Sương Hoa, Phó Ngọc Sương, Trường Tôn Vô Cấu cùng Tây Thi Lục Nữ, trên người các nàng ấn ký đều bị phát động rồi, nói rõ nàng nhóm tại trong lần khảo hạch này không hợp cách, tự nhiên được tiếp nhận trừng phạt. 18 cái thị nữ bên trong có 10 người sẽ làm thái, 8 người sẽ không, mà lục nữ bên trong cũng chỉ có Vệ Trinh Trinh sẽ làm thái. Ừm, vậy hôm nay cơm tối chính là Lý Thanh La, Lăng Sương Hoa, Phó Ngọc Sương, Trường Tôn Vô Cấu cùng Tây Thi các ngươi 5 người làm, đương nhiên, làm ra các ngươi 6 người ăn, bọn thị nữ cũng giống như vậy, tăng cái không biết làm cơm làm cho các ngươi 18 người ăn. Nàng nhón qua không tranh khí, chỉ là ngắn ngủi đến trưa liền đem chính mình ấn ký cho phát động rồi, cho nên Lâm Phàm quyết định hảo hảo trừng phạt nàng nhóm, chẳng qua trên đục thể trừng phạt không có ý gì, vậy liền đến điểm tâm linh trên trừng phạt đi. Cái gì? Tướng công, chúng ta nấu ăn sẽ ăn người chết. Lý Thanh La vội vàng ôm Lâm Phàm cánh tay, Lâm Phàm cánh tay thật sâu lâm vào đỉnh núi trong, sau đó Lý Thanh La càng là hơn lay động, hiển nhiên là đúng Lâm Phàm thi triển dạy rồi mỹ nhân kế. Vậy ta cũng mặc kệ, ai bảo các ngươi không chịu thua kém đâu, không chịu thua kém muốn tiếp nhận trừng phạt, muốn ăn bất tử nhân, vậy liền nhiều thỉnh giáo một chút những người khác đi, dù sao các ngươi cơm tối hôm nay chính là chính các ngươi làm cái gì thì ăn cái gì. Lâm Phàm mặc dù rất là hưởng thụ, nhưng không có nhả ra ý nghĩa. Ừ, tự mình làm thì tự mình làm, chiếu anh, ngươi dạy dạy cho chúng ta. Tốt lắm. Lý Thanh La mắt thấy mỹ nhân kế cũng không được việc, cũng chỉ có thể nhận mệnh, sau đó hướng Lâm Triều Anh cầu cứu lên, Lâm Triều Anh thì sảng khoái đáp ứng. Lâm Phàm sờ lên cái mũi, Lý Thanh La là choáng váng sao, nhường Lâm Triều Anh dạy các nàng nấu ăn, quả thực là nghĩ quẩn. Kia Phàm ca ca, chúng ta đi nấu cơm lạc. Hoàng Dung mang theo A Châu A Bích cùng Thải Y thì Tân Thập Tứ nương nàng nhóm đi nhà bếp nấu cơm. Về phần Trường Tôn Vô Cấu nàng nhóm 6 người, vậy cũng chỉ có thể tự cầu phúc rồi, nấu ăn người đau khổ, dùng bữa người thống khổ hơn, vừa nấu ăn lại dùng nữa, đó chính là đau khổ gấp bội. Nếu không hay là ta đến chỉ điểm các ngươi a. Mặc dù tài nấu nướng của ta bình thường, nhưng mà thì đây Triều Anh được rồi. Tại Lâm Triều Anh nhiệt tình chỉ đạo dưới, Tây Thi 5 người một người làm ra một bàn sơn đen mà đen thức ăn, một bên Vệ Trình Trinh thấy thế cả người đều không tốt rồi, phải biết đợi lát nữa nàng cũng muốn ăn những thứ này, cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được mở miệng. Khu khu khu, vậy vẫn là ngươi tới đi, các ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy, rốt cuộc lý thuyết cùng thực tế còn là có chút chênh lệch, ta là lý thuyết đại sư, thực tế làm việc không được là chuyện rất bình thường a. Lâm Triều Anh đối mặt lục nữ ánh mắt u oán cảm thấy có chút lúng túng, thế là vội vàng nói xạo lên. Chương 597, Lâm Phàm hiểu rõ chúng nữ chương 597, Lâm Phàm hiểu rõ chúng nữ nha, còn rất ra dáng đâu. Đợi đến Hoàng Dung nàng nhóm đem thức ăn bưng lên, Lý Thanh La cơm của các nàng thái thì đã làm tốt rồi, mặc dù không biết hương vị làm sao, nhưng mà chí ít nhìn qua còn bình thường, dù sao cũng so sơn đen mà đen tới tốt lắm a. Đến đây đi, bắt đầu các ngươi biểu diễn, nếm thử đi. Lâm Phàm cùng chúng nữ chầm chậm vào Lý Thanh La lục nữ cùng các nàng trước mặt 5 mâm đồ ăn, muốn nhìn một chút rốt cục làm thế nào. Về phần tại sao chỉ có 5 mâm đồ ăn mà không phải càng nhiều, tự nhiên là vì lục nữ không ngốc. Tài nấu nướng của các nàng một lời khó nói hết, nếu không phải Lâm Phàm yêu cầu nàng nhóm 5 người nấu ăn nàng nhóm mới không làm đâu, làm nhiều rồi vô cùng nói khó ăn, đến lúc đó sao ăn được đi, hay là một người làm một bàn thái, ý tứ được. Chết thì chết đi, ta tới trước. Lục nữ nhìn nhau một hồi, sau đó Lăng Sương Hoa cắn răng dẫn đầu di chuyển dậy rồi đũa, nàng nếm chính là mình làm cả tím ngư hương, tại nàng miệng nhỏ nhai lúc, Lý Thanh Lang ngũ nữ tất cả đều nét mặt khẩn trương nhìn nàng. Chỉ thấy Lăng Sương Hoa đầu tiên là nét mặt thấp hỏng, lại là cau mày, tiếp theo nét mặt giãn ra, cuối cùng càng là hơn nhếch miệng lên. Nhìn lên tới vẫn rất thỏa mãn tự mình làm thái. Một giây sau 5 đôi đũa tiến vào Lăng Sương Hoa trước mặt kêu bản cả tím ngư hương trong, tất nhiên Lăng Sương Hoa thái làm thái cũng không tệ lắm, vậy trước tiên đem này bản giải quyết đi, giải quyết một bản thiếu một bản. A Phi hừ hừ, Sương Hoa, ngươi đánh chết bán mũi a. Còn giả trang ra một bộ ăn rất ngon dáng vẻ lừa gạt chúng ta. Lý Thanh La 5 người nét mặt không có sai biệt, tất cả đều vẻ mặt đau khổ cùng bặm mẹo, Phó Ngọc Sương càng là hơn nhịn không được châm biếm nói. Ha ha ha. Lâm Phàm cùng Hoàng Dung nàng nhóm tất cả đều nở nụ cười, mấu chốt nhất là Lăng Sương Hoa chính mình cũng cười ngửa tới ngửa lui. Đến đây đi, lẫn nhau làm hại đi. Trường Tôn Vô Cấu thấy thế kẹp lên một đũa tự mình làm thịt kho tàu nhét vào đang cười to Lăng Sương Hoa trong miệng. Ách! Lăng Sương Hoa trong nháy mắt giằng co, thậm chí muốn đem trong miệng thái nổ ra, đáng tiếc lại bị Tây Thi che miệng lại, cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt thống khổ nuốt xuống. Được thôi, mọi người thì ăn cơm đi, để các nàng chính mình ăn đi, các ngươi về sau đều muốn nhớ kỹ cái này giáo huấn, đi ra ngoài một chút buổi trưa có thể gặp được nguy hiểm, nếu tha các ngươi ra ngoài 3 ngày, kia có phải ta được cho các ngươi nhặt xác. Trong các ngươi tu vi thấp nhất thì có nguyên anh sơ kỳ rồi, chỉ cần gặp chuyện can đảm cẩn trọng là sẽ không gặp phải nguy hiểm. Lâm Phàm ra hiệu chúng nữ bắt đầu ăn cơm, vẫn không quên nhắc nhở nàng nhóm một câu. Đúng, công tử. Hiểu rõ rồi, tướng công. Nghe vậy thì nữ cùng Lâm Phàm các nữ nhân cùng nhau đáp ứng, sau đó thì bắt đầu di chuyển đũa ăn cơm. Trong lúc nhất thời đại điện trong tất cả mọi người bắt đầu ăn xong rồi cơm tối, khác nhau là Lâm Phàm bọn hắn ăn cơm là vẻ mặt hưởng thụ, mà Lý Thanh La nàng nhóm ăn cơm là vẻ mặt đau khổ. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm đi đầu trở về phòng rồi, Hoàng Dung thì là bắt đầu sắp đặt dậy rồi tối nay thị tầm người. Tối nay bất luận lúc trước Tống Võ Thế Giới tỷ muội hay là Phàm Ca Ca đến Tiên Võ Đại Lục sau tìm tỷ muội đều nhường một chút vị trí, khiến cái này đi theo Phàm Ca Ca đến Tiên Võ Đại Lục bọn tỷ muội trước cùng Phàm Ca Ca biên phòng, mọi người cảm thấy thế nào? Lâm Phàm đi rồi, Hoàng Dung cũng liền trực tiếp cùng chúng nữ làm rõ nhìn rồi. Có thể, chúng ta không có ý kiến. Bất luận là Tống Võ Thế Giới chư nữ hay là Tiên Hiệp Thế Giới chúng nữ tất cả đều gật đầu đáp ứng. Các ngươi có ý thấy sao? Hoàng Dung nói xong nhìn về phía Lạc Dương cùng Tây Thi nàng nhóm những thứ này kể đến sau. Không có. Lạc Dương thanh lãnh nói một câu, sau đó dẫn đầu đi về phía Lâm Phàm phòng, mà Tây Thi nàng nhóm cũng đều gật đầu, đi theo Lạc Dương sau lưng. "Là các ngươi a, đến, ngồi đi." Lâm Phàm nhìn thấy Lạc Dương nàng nhóm đến, đoán được đây là Hoàng Dung sắp đặt, nhưng mà Lâm Phàm không hề có vội vã cùng các nàng biên phòng, mà là để các nàng ngồi ở trên giường, cùng với các nàng nói chuyện với nhau. "Mọi người giới thiệu một chút chính mình." Lâm Phàm cho Lạc Dương một ánh mắt, ra hiệu nàng cho chúng nữ làm một làm gương mẫu. "Lạc Dương." Lạc Dương mặc dù không có ngẫu nghịch Lâm Phàm ý nghĩa, nhưng nàng đơn giản trực tiếp, một chữ thì không muốn nhiều lời. Lâm Phàm thì không miễn cưỡng nàng, ra hiệu kế tiếp Lục Y nữ tử giới thiệu chính mình. "Ta gọi Công Tôn Lục Ngạn." Lục Y nữ tử vụng trộm liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó lại cúi đầu. Lâm Phàm nét mặt có chút cổ quái, "Công Tôn Lục Ngạn, cha nàng Công Tôn Chỉ nhất định phải chết tại trên tay mình à? Đây cũng là một đến báo thù lần trước đến báo thù hay là Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Liêu Sinh Phiêu Như hai nữ đấy? Nô gia Lý Bạch Sư, sẽ Bạch Ngọc Sư tử cút tú cầu." Công Tôn Lục Ngạn sau lưng cung trang nữ tử đồng nhan cự nũ, cười nói tự nhiên, nhìn lên tới vũ mị phi phàm, "Ta là hùng bá con gái ưu nhược, vô song thành Minh Nguyệt." "Đệ nhị mộng." Minh Nguyệt cùng đệ nhị mộng tướng mạo ngược lại là rất giống, chỉ là đệ nhị mộng trên mặt có chút ít vết sẹo. "Luyện nghe thường." "Bạch phát ma nữ truyền thì có." Mình ngược lại là không có gặp qua tương quan cốt truyện. "Thủy xanh." Nhìn tấm này cùng Vu Hành Vân giống nhau ý hệ, chỉ là càng tuổi nhỏ hơn một chút khuôn mặt, Lâm Phàm hiểu rõ nàng hẳn là Liên Thành Quyết bên trong rồi. "Trần Ngư." "Tiên tri bảng sắp xếp thứ hai loạn thế kẻ gây tai họa, thịnh thế hoàng hậu." "Tôn Tiểu Điệp." "Mộ Dung Thu Địch." Lâm Phàm từng bước nhìn sang, chúng nữ một giới thiệu chính mình, nhìn thấy Mộ Dung Thu Địch thì tại, Lâm Phàm hơi kinh ngạc. "Tô Anh." Nhìn trước mắt cái này cùng Yêu Nguyệt có năm thành tương tự nữ tử, Lâm Phàm cũng là đã hiểu vì sao Ngụy Vô Nhai sẽ coi trọng chính mình con gái nuôi rồi, chẳng qua Ngụy Vô Nhai cũng là chết trên tay chính mình, được, đây cũng là kẻ thủ chi nữ. "Lâm công tử, Thất Võ Đồ Long thời chúng ta đã gặp mặt, Lạc Tiên." Lâm Phàm gật đầu, "Lạc Tiên người quân à, đế thích thiên thủ hạ, miễn cưỡng cũng có thể tính kẻ thủ, chẳng qua việc này gây, sao nhiều như vậy có thủ?" "Thư Dạ Nguyệt." "Trang Thanh Sương." "Thư Không Dạ Nguyệt, Lãnh Dạ Sương Lạnh." Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt hai nữ, các nàng là Phúc Vũ Phiên Vân bên trong thập đại mỹ nhân thứ hai a. "Thiếp thân Cốc Tư Tiên." "Nô gia Doanh Tán Hoa." Lâm Phàm có chút kinh ngạc, Phúc Vũ Phiên Vân thập đại mỹ nhân, tăng thêm đã sớm đi theo chính mình Tần Mộng Giao cùng Cận Băng Vân, này đã có 6 vị, chính mình đây là độc chiếm hơn phân nửa a. "Thanh Thanh." "Thanh Thanh?" "Không phải là Viên Nguyệt Loan Đao trong giáo chủ ma giáo cháu gái?" Nhìn bộ dáng của nàng như là xà nhà tiểu băng, hẳn là không sai lầm rồi. "Tây Thi." "Tây Thi tự nhiên là cùng A Thanh cùng là Việt nữ kiếm nhân vật ở bên trong." Lâm Phàm gật đầu, lần này hắn coi như là đã hiểu lúc sau những người này đại khái lai lịch. "Tất cả mọi người nghĩ kỹ sao?" "Nghĩ kỹ ta thì truyền cho các ngươi tố nữ kinh rồi. Năng lực phóng thật trọng, chủ động tới ngươi trong phòng, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề, có cái gì tốt hỏi." Lạc Dương khó được nói thêm vài câu, chẳng qua những câu đều là nói móc Lâm Phàm. "Vậy thì ngươi tới trước." Lâm Phàm nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên, sau đó cho chúng nữ truyền thụ tố nữ kinh, đợi đến nàng nhóm chỉnh lý tốt công pháp về sau, Lâm Phàm lôi kéo Lạc Dương, dùng Hoàng Đế nội kinh chuẩn bị kéo theo nàng tố nữ kinh tu luyện. "Ta muốn làm chủ." Lạc Dương đảo khách thành chủ, vì tố nữ kinh bên trong vô thượng diệu pháp kéo theo Lâm Phàm tu luyện. Chương 598, nỗ lực tu luyện. Chương 598, nỗ lực tu luyện. Lâm Phàm cũng liền theo nàng đi. Lạc Dương như thế tâm cao khí ngạo, đợi lát nữa liền để nàng để mắt. Hôm nay hắn nhất định phải giáo hội Lạc Dương một cái đạo lý, cất bước khoái không phải thật sự nhanh, đường rẽ khoái mới là thật nhanh. A phi, hẳn là nhất thời dẫn trước không dùng, cười đến cuối cùng mới thật sự là doanh gia. Lạc Dương lần đầu tu luyện tố nữ kinh, thì khiêu chiến độ khó khăn nhất phương thức tu luyện, này không chỉ có là đúng thể lực khảo nghiệm, càng là đối với tâm lực cực lớn khiêu chiến. Nàng thì cùng lúc trước Yêu Nguyệt giống nhau tâm cao khí ngạo, tất nhiên cuối cùng cũng là giống như Yêu Nguyệt tâm lực lao lực quá độ mê man quá khứ. Tây Thi các nàng xem thẳng như mày, tu luyện nha, kiên trì bền bỉ sự việc, tiến hành theo chất lượng sau tự nhiên sẽ dần vào giai cảnh, như thế chỉ vì cái trước mắt làm gì, quả thực cùng liều mạng giống nhau. Có rồi Lạc Dương vết xe đổ, cho dù là danh xưng sẽ Bạch Ngọc Sư tử cút tú cầu Lý Bạch Sư cũng không dám làm cản, muốn tiến hành theo chất lượng, thế nhưng có một số việc không phải do nàng khống chế, nàng dù là hao hết tâm lực hết sức của nhau, cũng vẫn là rất nhanh liền tâm lực lao lực quá độ ngất đi, so sánh với Lạc Dương còn không bằng. Phải biết nàng thế nhưng am hiểu đạo giáo thuật phòng the cùng mật tông hoan hỷ phật, lại thêm hôm nay Lâm Phàm chuyển cho nàng tố nữ kinh, tam môn công pháp gia thân, tăng thêm được trời ưu ái cơ thể tiền vốn, lại còn vẫn là rất nhanh thua trận, cái này khiến cái khác chúng nữ thần sắc có chút bối rối. Chẳng qua bối rối là vô dụng, thủy chung vẫn là phải thật tốt tu luyện. Tại đây yêu ma tàn sát vừa bãi nguy cơ từ phía tiên võ đại lục, thực lực mới là đặt chân căn bản, mà tu luyện tố nữ kinh đối với các nàng mà nói là trong thời gian ngắn tăng thực lực lên nhanh nhất phương thức. Đợi đến đêm dài, cuối cùng Tây Thi phía Tây Tử nâng tâm tư thế ngủ thật say, phòng mới rốt cục bình tĩnh lại. Không ngờ rằng bất chi bất giác cũng qua giờ thí, thời gian trôi qua thật đúng là khoái đâu, cho hết thành hôm nay nhật ký rồi. Hôm nay có một kiện thiên đại hỷ sự, kia chính là ta cuối cùng thu được một cái khắc viên thiên đạo bình chướng phù mạnh mẽ, nữ nhân của ta cùng bọn thị nữ cuối cùng toàn bộ thức tỉnh. Trừ ra nàng nhóm bên ngoài, tiểu thế giới của ta trong còn nhiều ra một ít nữ nhân, không ngờ rằng là cái này hệ thống nói với ta kinh hỉ, phải biết nàng nhóm cùng nữ nhân của ta khác nhau, ta trước đó còn chưa bao giờ cùng với các nàng đã gặp mặt, nhưng các nàng nhưng như cũng lựa chọn vứt bỏ tất cả đi theo ta theo tống võ thế giới phi thăng tới tiên võ đại lục. Điểm ấy là người bình thường không thể làm được. Cho nên ta cũng phải cho các nàng một câu trả lời, chuẩn bị sau 5 ngày cử hành hôn lễ cùng các nàng thành thân. Vừa bọn ta đến Tiên Võ Đại Lục thì làm quen không ít hồng nhan tri kỷ, hôn lễ có thể cùng nhau cử hành. Đáng tiếc mặc dù đã gặp Ngạo Tuyết Thương Nguyệt Bách Linh, Lục Tuyết Kỳ Bích Giao Điền Linh Nhi, nhưng đều là gặp mặt một lần, ngược lại là không có xâm nhập hiểu rõ, phía sau thì lại không gặp nhau. Lần này hôn lễ nàng nhóm khẳng định là không dự được. Này, ta đang suy nghĩ gì đấy? Này nghĩ cũng quá xa. Lâm Phàm các nữ nhân cũng thức tỉnh sao? Sau 5 ngày hắn còn muốn đại hôn. Chúng nữ nhìn đến đây sau sắc mặt khác nhau, không ngờ rằng ngày này tới đột nhiên như vậy. Tuyết Kỳ, ngươi trông thấy rồi không? Sau 5 ngày Lâm Phàm muốn đám cưới, chúng ta nếu không đi nữa tìm hắn, kia món ăn cũng đã lạnh. Điền Linh Nhi có chút nóng nảy tóm lấy Lục Tuyết Kỳ cánh tay nói. Tại sao muốn chúng ta đi tìm hắn? Hắn sao không đến Thanh Vân Môn tìm chúng ta? Lục Tuyết Kỳ trầm mặc một hồi, sau đó thấp giọng nói. Ai nha, tình yêu là hai hướng sông lên nha. Sơn không thấy ta, ta tự thấy Sơn. Với lại vừa nãy Lâm Phàm còn nhắc tới chúng ta, ngươi không thấy được sao? Hắn cũng nghĩ cùng chúng ta thành hôn đâu. Vậy chúng ta lại nên đi cái nào tìm hắn đâu? Lục Tuyết Kỳ nghe vậy do dự một hồi, sau đó bất đắc dĩ nói. Hôm nay ta đánh lên Trường Lưu, cướp đi Mẫn Sinh Kiếm cùng Biêm Thủy Ngọc, đến tận đây trừ ra không biết tung tích Bất Quy Nghiên cùng Thất Sát Điện Sát Tiên Mạch trong tay Trích Tiên Tán, thập phương thần khí ta thì tập hợp đủ rồi. Ngay tại ta dự định rời khỏi Trường Lưu đi Thất Sát Điện lấy Trích Tiên Tán lúc, bầu trời xuất hiện một cánh cửa, người tới lại là Thiền Chi Đô Bách Linh công chúa, với lại nàng hay là tìm đến Bất Quy Nghiên chủ nhân. Ngày đó ta giết Đan Xuân Thu về sau, Bất Quy Nghiên không cánh mà bay, không ngờ rằng lại là chạy đến Thiên Chi Đô Bách Linh trên tay đi, thật đúng là năng lực chạy. Này nếu Bách Linh không tới, ta muốn tìm tới nó đoán chừng phải mọc lan tràn không ít khó khăn. Bách Linh thực sự là xinh xắn đáng yêu, hay là cái tống tài đồng tử, không đúng, tiễn tài đồng nữ. May mắn mà có nàng đưa tới Bất Quy Nghiên ta mới tập hợp đủ rồi thập phương thần khí, sau đó ta dùng tiểu cốt huyết mở ra khư động, tìm thấy yêu thần, cũng nhường hắn giao ra hồng hoàng chi lực. Tiểu cốt là một sợi cổ thần hồn phách chuyển thế, cho nên nàng có thể tiếp nhận hồng hoàng chi lực. Ta những nữ nhân khác chịu không được cố này hồng hoàng chi lực, cho nên hồng hoàng chi lực thì cho tiểu cốt, mà thấy nhỏ cốt nếu năng lực hoàn toàn luyện hóa hồng hoàng chi lực, vậy liền có thể đạt tới kim tiên sơ kỳ rồi. Hừ, bắt ta tặng Bất Quy Nghiên đi cho những nữ nhân khác giành hồng hoàng chi lực, với lại thành thân còn không mang theo ta, tên vô lại. Thiên Chi Đô một gốc đại thụ che trời dưới, Bách Linh một bên nhìn nhật ký phó bản, một bên vuốt vuốt Lâm Phàm đưa cho nàng cản quân quyển, nhìn đến đây có chút bất mãn nói. Thu lấy hồng hoàng chi lực sau ta lại đối thượng cổ ngũ thần khí cảm thấy hứng thú, ta đã có côn luân kính, cho nên muốn có được nữ hoa thạch, thần nông đỉnh. Phục Hy Cầm cũng không động ấn. Theo lý mà nói, thượng cổ hẳn là thập đại thần khí mới đúng, trong đó còn có bản cổ phủ, Đông Hoàng Trung, Hiên Viên Kiếm, Luyện Yêu Hồ cùng Hạo Thiên Tháp mới đúng. Đáng tiếc phương thế giới này Hiên Viên Kiếm là nhân hoàng bội kiếm, cái khác bốn loại thần khí cũng không tồn tại. Trước đây ta dự định là đi trước để nhân tộc thu lấy không động ấn, chẳng qua nửa trên đường gặp đến rồi Ngọc Nhi tộc nhân Hồng Hồng, cho nên tạm thời thay đổi chủ ý, đi theo Hồng Hồng Bạch Long Hương Sa liên phía sau đến rồi Thác Bạt tộc, chuẩn bị trước lấy Thác Bạt tộc trấn tộc thần khí thần nông đỉnh. Thác Bạt tộc luôn luôn lưu truyền một chớ chú, bởi vì này chút ít năm không ngừng có tộc nhân trở thành con thỏ, trên thực tế là thỏ ma huyễn hóa thành Ngọc Nhi tỷ tỷ Thác Bạt Nguyệt Nhi bộ dáng gả cho Thác Bạt Đại Hãn Trương Liệt, lại những năm gần đây vì duy trì hình người không ngừng hấp thụ Thác Bạt tộc người tinh khí, lúc này mới có thể bọn hắn cũng biến thành con thỏ. Nghệ tinh Ngọc Nhi trên mặt mũi, ta tiết lộ việc này, còn theo thỏ ma thể nội cứu ra Thác Bạt Nguyệt Nhi hồn phách, sau đó đem Thác Bạt Nguyệt Nhi phục sinh, để các nàng tỷ muội đoàn tụ. Về phần thần nông đỉnh, vì đời trước hợp hãn cũng là Ngọc Nhi cha nàng sau khi chết Thác Bạt tộc không ai có thể sử dụng nó. Cho nên đường đường thượng cổ thần khí lại bị phong trong băng nguyên sinh cho, đây quả thực là thiên đại lãng phí, ta tự nhiên là đem nó lấy đi rồi. Trải qua một phen nghiên cứu ta thành công giải khai thần nông định phong ấn, phóng xuất ra rồi Ngọc Nhi cha nàng cuối cùng một sợi thần niệm, kết quả lão nhân này lại tưởng rằng ta lừa gạt Ngọc Nhi, nhường nàng trộm ra thần nông định. Thực sự là quá buồn cười, ta Lâm Phàm nghĩ muốn cái gì tự nhiên sẽ chính mình đi đoạn. Tại ta triển lộ ra Hiên Viên Kiếm Côn Luân Kính Phủ Trầm Châu Trích Tiên Tán Bất Quy Nghiên một đám thần khí sau, lão đầu nhìn xem trợn tròn mắt, rốt cuộc hắn cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy thần khí. Ta có nhiều như vậy thần khí, lão đầu tự nhiên cũng không tiện nói ta là lừa gạt Ngọc Nhi trộm được thần khí. Bất quá ta cũng lời cùng hắn so đo, trực tiếp rời đi, nhường hắn này lọn thần niệm một điểm cuối cùng thời gian năng lực hào hào cùng Ngọc Nhi nói lời tạm biệt. Chương 599, xuất đẹp du lịch chương 599, xuất đẹp du lịch ngươi thật đúng là có thể thu tập, lại có nhiều như vậy thần khí. Chúng nữ cũng là hơi kinh ngạc, rốt cuộc Lâm Phàm trong tay thần khí quả thật có chút nhiều. Ngày mai có thể đi đem để nhân tộc không động ấn lấy đi, chẳng qua không động ấn duy trì lấy để nhân tộc bất lão năng lực, ta lấy đi lời nói, bọn hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt già đi à. Chẳng qua cho dù ta không lấy đi, về sau Trần Tĩnh Cửu cùng Vũ Văn Thác tại Xích Sâu yêu tinh tiến đến lúc, vì ngăn cản Thiên Chi Ngân mở ra ma giới giáng lâm, như thường sẽ đi lấy đi không động ấn. Mà lại năm đó Cổ Nguyệt chẳng qua là đem không động ấn tạm thời giao cho để nhân tộc bảo quản mà thôi, cho nên nói không động ấn cũng không thuộc về bọn hắn, chỉ là đáng tiếc để nhân tộc nữ hoàng khổ đợi Cổ Nguyệt 2000 năm cũng không có kết quả. Được rồi, ta thật đa sầu đa cảm làm gì, để nhân tộc nữ hoàng lại không là nữ nhân của ta, ngày mai trước lấy không động ấn, lại tìm Cổ Nguyệt cầm phục hy cầm, về phần nữ hoa thạch, đến lúc đó lại nhìn tình huống. Hôm nay thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký sau Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, phát hiện hôm nay có 3 kiện ban thưởng. Kiện thứ nhất ban thưởng là phiên thiên ấn, là Quảng Thành Tử trong tay kia một nửa Bất Chu Sơn luyện hóa mà thành phiên thiên ấn này cũng không tệ lắm. Kiện thứ hai ban thưởng là Hôn Thiên Lăng, đây cũng là Na Tra pháp bảo a. Lần trước Càn Khôn quyển đưa cho rồi Bách Linh, không ngờ rằng lại tới cái Hôn Thiên Lăng. Thứ ba món ban thưởng là 300 mai nhân sâm quả, ta dựa vào hệ thống ngươi làm bán buôn a, người này nhân sâm 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, tiếp qua 3000 năm 19, tốn thời gian 9000 năm, chỉ kết 30, ngươi lần này cho ta 300 cái, đây là đem trấn nguyên tử 9 vạn năm hàng tồn cho móc rộng a. Bất quá ta thích. Lâm Phàm thu hồi pháp bảo cùng nhân sâm quả, sau đó chìm đã ngủ say. Kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký thường lệ. Chúc mừng Diễm Phi đạt được kim giao tiễn. Hô, ban thưởng không có chúng ta phần, chẳng qua Lâm Phàm đi đâu ngược lại là hiểu rõ rồi, hắn muốn đi Bắc Hải tìm để nhân tộc nữ hoàng, chúng ta có thể đi kia tìm hắn. Điền Linh Nhi thở dài một hơi, không có đạt được ban thưởng nàng có chút không vui, chẳng qua vừa nghĩ tới hiểu rõ Lâm Phàm địa phương muốn đi, nàng lại bắt đầu vui vẻ. Bắc Hải sao? Vì chúng ta quy tiên cảnh tu vi tới đó không sai biệt lắm muốn 3 canh giờ, chúng ta hiện tại thì lên đường đi, bằng không vì Lâm Phàm tu vi, lại hoặc là hắn sử dụng bất quy nghiên lực lượng, vậy chúng ta có thể không kịp đụng phải hắn. Lục Tuyết Kỳ gật đầu một cái, lúc này thì xác thực không thể lại căng thẳng, bằng không bỏ lỡ lần này đại hôn, lần sau đại hôn lại phải đợi bao lâu đâu, thậm chí trực tiếp bỏ lỡ Lâm Phàm cũng không phải là không thể được. Chấm đã, chúng ta trước dùng xuống tu vi dung lô thôi. Không muốn, mỗi lần đi cùng với ngươi dùng tu vi dung lô, vận khí của ta cũng không quá tốt. Ông trời ơi! Tuyết Kỳ, ngươi quản gấp 3 gấp 5 lần gọi vận khí không tốt. Ngươi hiểu rõ một ngày không có ngươi ta là thế nào qua sao? Ta mặc kệ, ta tới rồi. Điền Linh Nhi ôm Lục Tuyết Kỳ eo nhỏ nhắn thì khởi động tu vi dung lô, còn đầu nhập vào 100 năm tu vi, kết quả kim đồng hồ tại gấp 5 lần dừng lại, tu vi phản hồi về sau, Điền Linh Nhi thành công tấn cấp quy tiên trung kỳ, kích động nàng tại Lục Tuyết Kỳ trên mặt hôn một cái. Lục Tuyết Kỳ ghét bỏ lao đi Điền Linh Nhi nước bọn, sau đó chính mình đầu nhập 100 năm tu vi khởi động tu vi dung lô, kim đồng hồ cuối cùng tại gấp 10 dừng lại, Lục Tuyết Kỳ thành công đặt chân quy tiên hậu kỳ. Tuyết Kỳ, vì sao vận khí của ngươi tốt như vậy, không công bằng? Được rồi, khoái đi đường đi. Chờ một chút ta. Lục Tuyết Kỳ nói xong cũng ngự kiếm cưỡi gió mà đi, Điền Linh Nhi vội vàng ngự lên hổ phách chu lăng đuổi theo. Nguyệt Nhi, ngươi thấy thế nào? Ngọc Vô Song đối ỉ lại trong phòng mình không đi Thương Nguyệt hỏi. Ta nằm ở sư phó trên giường nhìn xem. Thương Nguyệt nói xong trốn vào Ngọc Vô Song ổ chăn, nàng hiểu rõ Ngọc Vô Song cha hỏi ý nghĩa, nhưng nàng cũng có chút mê man, không biết làm thế nào mới tốt. Ngươi nha, trốn tránh không phải cách, ngươi tóm lại là phải đối mặt, ta nhìn hắn đúng ngươi thú vị, chính ngươi thấy thế nào? Sau 5 ngày đại hôn danh sách có phải hay không nên thêm vào người Thương Nguyệt tên? Ngọc Vô Song kéo ra Thương Nguyệt cái chăn, sau đó vẻ mặt trêu chọc nhìn nàng. Thêm vào ta Thương Nguyệt tên cũng không phải không được, chỉ cần thì thêm vào Ngọc Vô Song tên ta sẽ đồng ý. Thương Nguyệt nghe vậy không cam lòng yếu thế chế giễu lại lên. Nghịch đồ, cũng dám mở vi sư cho đùa. Ngọc Vô Song nghe vậy chỉ trệ, sau đó cào dậy rồi Thương Nguyệt ngứa. Ha ha ha, sư phụ không muốn a, Nguyệt Nhi hiểu rõ sai lầm rồi. Thương Nguyệt bị cào trên giường lăn lộn, giọng dịu dàng cầu xin tha thứ. Sáng sớm hôm sau Lâm Phàm tỉnh lại, Lạc Dương nàng nhóm còn đang ở ngủ say, Dương Mịch không có tới hầu hạ Lâm Phàm rửa mặt, xem ra là không muốn đánh nhiễu bọn hắn, Lâm Phàm cũng không có đánh thức Lạc Dương nàng nhóm, chính mình mặc quần áo tử tế ra phòng. Nàng nhóm cũng còn không có tỉnh sao? Hoàng Dung trông thấy Lâm Phàm một người ra đây, tự nhiên thì đoán được Lạc Dương nàng nhóm còn không có thức tỉnh. Không có đâu, để các nàng ngủ thêm một lát đi. Sau đó Lâm Phàm cùng Hoàng Dung nàng nhóm ở trong đại điện nói chuyện với nhau, ước chừng một khắc đồng hồ sau Lạc Dương nàng nhóm cũng tới đến rồi đại điện. Tỉnh rồi. Tối hôm qua tình hình chiến đấu có chút kịch liệt nha. Hoàng Dung cười không ngớt đối với Lạc Dương nàng nhóm nói, muội muội không muốn rêu cận, bằng không tỷ tỷ không mặt mũi thấy người. Lạc Dương thanh lãnh vẫn như cũ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng mà Tây Thi cũng đã ngượng ngùng không được, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Hoàng Dung. Tốt, không cười các ngươi rồi, chúng ta mau ăn điểm tâm đi. Hoàng Dung thấy thế cười một tiếng, sau đó mang theo Thải Y để nàng nhóm đem điểm tâm bưng lên rồi bàn. Lâm Phàm động trước đũa, chúng nữ thì cùng nhau ăn xong rồi điểm tâm. Cơm nước xong xuôi Lâm Phàm chuẩn bị xuất phát Bắc Hải đi lấy không động ấn. Hôm nay hắn đem nữ nhân của mình tất cả đều mang theo ra ngoài. Hôm qua mặc dù để các nàng ra ngoài đi dạo một vòng, chẳng qua có nhiệm vụ mang theo, chắc hẳn nàng nhóm cũng không lo được chơi đùa. Hôm nay thì dẫn các nàng đi ra xem một chút tiên võ đại lục phong quang. Dù sao chính mình cựu Long Liễn ở trong chứa không gian, bao nhiêu người đều tràn dưới. Nhiều người như vậy cùng nhau xuất hành, vẫn đúng là lần đầu tiên. Lâm Nguyệt Như nhìn bên cạnh mình hơn 100 vị oanh oanh nhiên yến, hơi xúc động nói một câu. Ái phi nhóm, xem thật kỹ một chút phía ngoài phong quang, đều là chấm cho các ngươi đánh xuống giang sơn. Có được như vậy nhiều mỹ nhân, Lâm Phàm cũng là khí phách phân chân nói một câu. Tướng công lại phát bệnh rồi, mọi người bỏ qua cho. Hoàng Dung là trừ Lục Hà bên ngoài đi theo Lâm Phàm bên cạnh lâu nhất người, đối với hắn thỉnh thoảng phát bệnh đã sớm tập mãi thành thói quen rồi. Sao có thể nói ta lại mắc bệnh đâu? Lục Hà, ngươi cùng bản thiếu gia lâu nhất, ngươi đến nói câu công đạo, bản thiếu gia có hay không có phạm qua bệnh? Lâm Phàm ra vẻ bất mãn chừng Hoàng Dung một chút, sau đó nhường Lục Hà giúp mình chính danh. Thiếu gia là trên đời tốt nhất thiếu gia, làm sao có khả năng có bệnh? Lục Hà hay là cái đó chu đáo thị nữ, từ trước đến giờ đều là đem Lâm Phàm xem là chính mình tất cả, trong mắt của nàng Lâm Phàm vĩnh viễn là hoàn mỹ vô khuyết. Chương 600, giải đấu ngươi nói với Lục Hà mặt trời là theo phía tây dâng lên nàng đều sẽ nói là đúng, liên quan tới ngươi chuyện, nàng vô điều kiện ngươi đứng lại bên ấy, nhường nàng mà nói lời công đạo, cái kia có thể thị công đạo lời nói sao? Hoàng Dung trận nhìn Lâm Phàm một chút, hắn làm sao có ý tứ nhường Lục Hà cho mình chính danh? Ha ha ha. Chúng nữ nghe vậy nhịn không được cười lên ha ha, Lâm Phàm có chút lúng túng, cái này Hoàng Dung, một chút mặt mũi cũng không cho mình lưu. Lâm Phàm dứt khoát đem Hoàng Dung bắt tới đánh lên cái mông, nhường nàng hủy đi chính mình lại. Thứ. Hoàng Dung sao cũng được cắt một tiếng, dù sao Lâm Phàm không nỡ hạ nặng tay, hù dọa ai đây? Lâm Phàm à, ngươi tự xưng là chấm hay là bảo thủ, theo ta thấy ngươi này hậu cung mở rộng tốc độ có thể nhanh hơn hoàng đế nhiều, hoàng đế tuyển phi còn muốn 2 3 năm một lần, nếu để cho hai ngươi 3 năm, vậy nhưng là cùng, hiện tại xem ra chỉ có trong truyền thuyết ngự nữ 3000 mà phi thăng hiên viên hoàng đế có thể thắng ngươi một bậc. Lúc này Bao Tự nhịn không được cảm khái nói, nàng lúc trước bị Lâm Phàm cùng con gái Khương Nghê vì chứng hôn danh nghĩa lừa gạt đến rồi tiểu thế giới, sau đó thì không thể rời khỏi, bị lưu tại tiểu thế giới. Lâm Phàm thành thân về sau thì phi thăng tới Tiên Võ Đại Lục, nàng thì bởi vậy lâm vào ngủ say, này tỉnh lại sau giấc ngủ Lâm Phàm nhiều hơn mấy chục nữ nhân, thật sự là nhường nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Phải biết nàng thức tỉnh trước đó mới cho Lâm Phàm chứng quá cưới, tận mắt nhìn thấy hắn đã cưới bao gồm nữ nhi của mình ở bên trong 20 vị tân nương, không ngờ rằng thức tỉnh sau 5 ngày Lâm Phàm lại muốn lần đám cưới, với lại lần này nhân số càng nhiều. Cái gì? Vốn cho là ta đã vô địch thiên hạ rồi, không ngờ rằng có người so với ta còn dũng mãnh. Nhìn tới ta nhất định phải không ngừng cố gắng. Lâm Phàm giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, còn chẳng biết xấu hổ tỏ vẻ chính mình muốn không ngừng cố gắng. Kỳ thực ta nghĩ Lâm Phàm ca ca có thể đã vượt qua hoàng đế rồi, rốt cuộc hoàng đế mặc dù danh xưng ngự nữ 3000 mà phi thăng, nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là một đêm vui thích thôi, hoàng đế chân chính thê thiếp đoán chừng cũng liền 10 mấy cái, còn kém rất rất xa Phàm ca ca hơn 100 cái. Lúc này Triệu Linh Nhi đưa ra một khả năng tính, chúng nữ nghe vậy sôi nổi gật đầu. Phải không? Kia xem ra ta vẫn là vô địch thiên hạ. Đã như vậy, vậy liền lại vô địch một chút. Lâm Phàm rất tán thành gật đầu, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Thực lực của ngươi tại phương thế giới này đã vô địch thiên hạ rồi, về phần tìm nữ nhân việc này nào có cớ, chỉ cần ngươi muốn, có thể ngày mai ngươi trong tiểu thế giới liền phải có thêm hơn ngàn nữ nhân. Bên ngoài điều khiển Cửu Long Liễn Thanh Nhi nhịn không được châm biếm rồi một câu. Ta cũng vậy có theo đuổi, nhan sắc tầm thường há có thể vào mắt của ta. Những kia tư sắc ngay cả thị nữ của ta cũng không sánh nổi, căn bản không xứng bước vào của ta tiểu thế giới. Lâm Phàm lơ đến khoát khoát tay, hắn bên trong tiểu thế giới người liền không có xỉu ngay cả thị nữ thì có thể được xưng là tiểu gia bích ngọc, rất có tư sắc, thấp hơn tiêu chuẩn này, hoàn toàn không thể vào mắt của hắn. Đúng rồi, hôm nay chúng ta đi Bắc Hải để nhân tộc lãnh địa lấy thượng cổ thần khí không động ấn, mà để nhân tộc nữ hoàng phụ trách trông coi không động ấn, tướng mạo của nàng với các ngươi một người trong đó giống nhau như lúc, các ngươi năng lực đoán được là ai sao? Lâm Phàm đột nhiên nghĩ đến mục tiêu của hôm nay, thế là cười lấy hỏi chúng nữ một câu. Cùng chúng ta một người trong đó rất giải tượng, có không có đề kỳ a? Phải biết nơi này chính là có hơn 100 vị tỷ muội đâu. Dù là thông minh lanh lợi như Hoàng Dung, thì hoàn toàn không thể không đầu ngốc nết đoán ra để nhân tộc nữ hoàng rốt cục nhìn với ai giống nhau. Vậy ta nhắc nhở một chút, cùng để nhân tộc nữ hoàng giống nhau như lúc người kia biết làm cơm. Lâm Phàm cũng biết làm như vậy đoán có chút làm khó các nàng, thế là cấp ra một tiểu đề bày ra, chẳng qua cái này tiểu đề bày ra bỗng chốc tối thiểu bài trừ 100 vị, phạm vi thật to thu nhỏ. Vậy khẳng định không phải ngươi. Trường Tôn Vô Cấu liếc nhìn Lâm Triều Anh một cái, sau đó vẻ mặt thành thật nói. Lâm Triều Anh cạn lời, thậm chí có chút tủi thân, hôm qua thế nhưng Lý Thanh Lam mời mình dạy các nàng chủ nghệ lại không phải mình chủ động muốn dạy này, Trường Tôn Vô Cấu tại sao chạy tới đâm lòng của mình. Ta biết rồi, người kia có phải hay không sẽ làm đậu hũ a? Lúc này Hoàng Dung cười không ngớt mà hỏi. A, Dung Nhi, ngươi đây là sao đoán được, thật không hổ là nữ gia cát. Lâm Phàm có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Dung, không biết nàng là thế nào đoán được. Ngươi vừa nãy con mắt nhìn qua nhìn tái kim 3 lần, lần đầu tiên là nhắc tới để nhân tộc nữ hoàng lúc, lần thứ 2 nói là người kêu biết làm cơm lúc, lần thứ 3 là Trưởng Tôn Vô Cấu nói chuyện với Lâm Triều Anh lúc, liên tục 3 lần nhìn lén tái kim, nàng đều là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không phải thầm mến nàng, đó chỉ có thể nói ngươi nói cái đó cùng để nhân tộc nữ hoàng dáng dấp giống nhau người chính là tái kim. Hoàng Dung nói xong cười đáp ý, tiểu động tác muốn giấu giếm qua nàng, không thể nào. Thông minh, quan sát tỉ mỉ. Lâm Phàm nhịn không được cho Hoàng Dung vỗ tay lên, cái khác chúng nữ cũng là vẻ mặt kính nể nhìn về phía Hoàng Dung. Tên vô lại, ta muốn biết ngươi cướp đoạt để nhân tộc nữ hoàng là ý tưởng gì, đến lúc đó nhìn mặt của nàng, ngươi sẽ không nhớ tới tái kim sao? Đoạt chính mình người phụ nữ đồ vật, sẽ không cảm thấy rất kỳ quái. Lúc này Lâm Nguyệt Như đưa ra nghi vấn của mình, cho Lâm Phàm làm trầm mặc. Ngươi tiểu nói này, thật là có như vậy một chút ý nghĩa, vậy ngươi độc thủ, dù sao ngươi ra mặt dạy. Trầm mặc một hồi, Lâm Phàm vỗ Lâm Nguyệt Như bả vai, đem đoạt không động ấn nhiệm vụ giao cho nàng. Giao cho ta. Ngươi thật đúng là sẽ trốn tránh trách nhiệm, vậy không bằng giao cho tái kim đi, dù sao hai người bọn họ dáng dấp giống nhau. Ta không được. Tái kim không ngờ rằng lửa này lại còn năng lực đốt tới trên người mình, thế là liên tục khoát tay lên. Ngươi cho rằng để nhân tộc nữ hoàng là ăn cơm khô. Người ta thế nhưng địa tiên, nhường tái kim đi đoạn, ngươi nghĩ như thế nào ra tới. Địa tiên cảnh giới ngươi còn gọi ta đi, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta, sau đó dễ tìm tiểu lão bà. Thế nhưng ta sống thì không có ảnh hưởng ngươi tìm tiểu lão bà a. Lâm Nguyệt Như tỏ vẻ khinh phục, tái kim là người, lẽ nào nàng Lâm Nguyệt Như thực sự không phải người sao? Nàng thì đánh không lại địa tiên a, khổn tiên thẳng của ta cho ngươi mượn, nó có thể trói lại địa tiên. Liên Tinh cười lấy ra chính mình khổn tiên thẳng đưa cho Lâm Nguyệt Như. Làm tăng đốc. Uy tiên cùng địa tiên mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng mà một cái là người, một cái là tiên, trong đó chênh lệch không thể so sánh nổi. Ta có Tử Dĩnh kiếm cùng Linh Lung bảo tháp nơi tay, dù là đối chiến quy tiên đỉnh phong thì không thành vấn đề, nhưng địa tiên ta không thể nào là đối thủ. Lâm Nguyệt Như cũng không có đi tiếp khổn tiên thẳng, nàng Lâm Nguyệt Như chỉ là nhìn lên tới hình như có chút dừa, nhưng nàng kỳ thực một chút cũng không dừa, đại đa số lúc nàng đều tinh danh một nhóm. Ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy, khó được a. Lâm Phàm nhiều hứng thú liếc nhìn Lâm Nguyệt Như một cái, nàng lại không có mắc lửa. Ta, Lâm Nguyệt Như, tinh danh một nhóm, nghĩ là ta. Căn bản không thể nào. Lâm Nguyệt Như vô bộ ngực tự hào nói. Chương 601, Cờ Dạ Kèn chương 601, Cờ Dạ Kèn nhìn thấy Lâm Nguyệt Như vẻ mặt tự hào bộ dáng, Cửu Long Liễn trong mọi người nhất thời cười thành một đoàn. Lâm Phàm, Bắc Hải đã đến, thế nhưng chúng ta nên đi ở đâu tìm để nhân tộc cùng không động ân a? Một lát sau, giọng Thanh Nhi theo Cửu Long Liễn bên ngoài truyền đến. Nghe đồn Bắc Hải có chỉ Cờ Dạ Kèn gọi là Cự Hải, mà để nhân tộc thánh địa ngay tại trong bụng của nó, không động ấn tự nhiên cũng liền tại trong bụng của nó. Lâm Phàm nhìn phía dưới mênh mông vô bờ đại hải như có điều suy nghĩ nói một câu. Trong biển rộng tìm yêu quái, này không cùng mò kim đáy biển giống nhau sao? Thanh Nhi nói xong triển khai thần thức muốn thăm dò một phen, nhưng mà dù là nàng đem thần thức toàn lực triển khai, đối với xung quanh 10 vạn dặm Bắc Hải mà nói tìm phạm vi vẫn là quá nhỏ, muốn tìm được Cờ Dạ Kèn, đối với nàng mà nói quá khó khăn rồi. Ừ, ngươi trước dừng lại, ta dùng thần niệm tìm kiếm một phen. Lâm Phàm nói xong thì triển khai chính mình Kim Tiên Điên Phong thần niệm, rất nhanh liền khóa chặt rồi Cờ Dạ Kèn vị trí. Chẳng qua nhường hắn tò mò là Lục Tuyết Kỳ Hòa Điển Linh Nhi lại thì tại đây Bắc Hải phía trên còn đang ở bị Cờ Dạ Kèn đuổi theo. Đông Nam phương hướng 1.6 vạn dặm. Lâm Phàm đối phía ngoài Thanh Nhi nói một câu, Thanh Nhi lập tức lái Cửu Long Liễn hướng bên ấy tiến đến. Tuyết Kỳ, nó vì sao đuổi theo chúng ta? Điển Linh Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, đây là pháp lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Không biết chúng ta như thế điểm thịt thì chưa đủ nó nhét kẽ răng à? Này nghiệt xúc vì sao không nên dây dưa không nứt? Lục Tuyết Kỳ tình huống tốt một chút, nhưng sắc mặt cũng khó nhìn, nàng nhóm đều đã bị cái này cự yêu đuổi thật lâu rồi. Đều tại ta Tuyết Kỳ, cũng bởi vì ta đi vào Bắc Hải quá hưng phấn, không nên lôi kéo ngươi đang này Bắc Hải phía trên đi dạo, bây giờ tốt chứ, trêu chọc này cự yêu đối với chúng ta theo đuổi không bỏ, một khi chờ chúng ta pháp lực hao hết, chỉ sợ chỉ có thể biến thành nó món ăn trong mâm rồi, đều là ta hại ngươi, trước đây chúng ta là tìm đến Lâm Phàm thành thân không ngờ rằng thân không thành rồi, mệnh ngược lại muốn trước bước đi. Điền Linh Nhi có chút áy náy nhìn Lục Tuyết Kỳ, nàng nhóm đi đường suốt đêm, rất sớm liền đi tới Bắc Hải. Chẳng qua vì chờ đợi thời gian quá mức nhàm chán, mà Bắc Hải lại vô cùng hùng vĩ, cho nên nàng thì lôi kéo Lục Tuyết Kỳ đi vào Bắc Hải bên trên đi dạo, chưa từng nghĩ chọc này cự yêu, không chỉ hình thể khổng lồ, với lại nhục thân ngang ngược, ngay cả thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng Lục Tuyết Kỳ kim chuyên cũng không thể đối với nó tạo thành làm hại, ngược lại chọc giận nó, đối với các nàng theo đuổi không bỏ. Hiện tại hai người pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, đã chưa đủ bay trở về bên bờ, có thể cự yêu theo đuổi không bỏ, nàng nhóm lại không thể dừng lại khôi phục pháp lực, có thể cuối cùng chỉ có thể rơi vào táng thân yêu bụng kết cục rồi. Đừng nản chí Linh Nhi, mặc dù pháp lực của chúng ta chưa đủ bay trở về bên bờ, nhưng nói không chừng Lâm Phàm rất nhanh liền đến đây, chỉ cần hắn đến rồi chúng ta liền phải cứu được. Lục Tuyết Kỳ cũng không trách tội Điền Linh Nhi, ngược lại an ủi nàng. Phải không? Lâm Phàm thật sẽ đến sao? Khẳng định sẽ, chịu đựng, ngươi không phải còn muốn biến thành tân nương của hắn sao? Ừm, ta muốn kiên trì, hắn nhất định sẽ tượng tiên thần hạ phàm giống nhau đi vào trước mặt chúng ta. Điền Linh Nhi nhận của vũ, mặt tái nhợt nổi lên hiện một vòng đỏ ửng, chờ mong ý trung nhân của nàng từ trên trời giáng xuống, cứu vớt nàng tại trong nước lửa. Không được Tuyết Kỳ, pháp lực của ta hao hết, đã không tiếp tục kiên trì được rồi, tu vi của ngươi cao hơn, chính ngươi đi thôi, nói không chừng có thể kiên trì đến Lâm Phàm đến, nhìn thấy hắn về sau nói dùm cho ta hắn, ta Điền Linh Nhi muốn gả cho hắn, chỉ tiếc ta cùng hắn hữu duyên vô phận. Lại qua một khắc đồng hồ, Điền Linh Nhi sắc mặt tái nhợt đến rồi cực hạn, đã tới pháp lực khô kiệt, lung lay sắp đổ trình độ. Không được, ta mang theo ngươi bay, chúng ta cùng đi muốn cùng một chỗ. Lục Tuyết Kỳ thấy thế lòng nóng như lửa đốt, sau đó thiên gia thần kiếm lóe lên một cái đi vào Điền Linh Nhi trước mặt, nàng một cái nắm ở rồi Điền Linh Nhi eo, mang theo nàng chạy ra cự yêu đánh tới miệng rộng. Thế nhưng tiếp tục như vậy, hai chúng ta cũng sẽ không còn mạng, Tuyết Kỳ, ngươi đi trước đi, mang theo của ta kia phần tiếp tục sống. Lúc này Điền Linh Nhi sắc mặt như giấy vàng, vì quá độ nghiền ép thể nội pháp lực, kinh mạch của nàng đã rối loạn rồi. Không được, đừng nói ngốc bảo Linh Nhi, Lâm Phàm, ngươi ở đâu? Chúng ta cần ngươi. Lục Tuyết Kỳ không chút do dự cự tuyệt, sau đó lớn tiếng kêu gọi dậy rồi Lâm Phàm tên, dù là biết rõ hy vọng xa vời, nàng cũng không muốn từ bỏ. Cửu Long Liên trong Lâm Phàm nhíu mày, sau đó thân ảnh biến mất tại chúng nữ trước mặt. Xuất sinh. Theo một đạo giận dữ mắng mỏ, một chiếc đại ấn đột nhiên xuất hiện, sau đó đón gió mà lớn dần, rất nhanh liền trướng thành một tòa mấy ngàn trượng đỉnh núi, sau đó hung hăng đánh tới hướng phía dưới cự yêu. Cùng lúc đó, Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện tại Lục Tuyết Kỳ Hòa Điển Linh Nhi trước mặt, sau đó một trái một phải nắm ở rồi hai nữ vòng eo, mênh mông kim tiên pháp lực tràn vào hai nữ thể bên trong, không chỉ đưa các nàng loạn thành một bầy kinh mạch chữa trị như lúc ban đầu, còn để các nàng thể nội khô cạn pháp lực lại lần nữa tràn đầy lên. Lâm Phàm, thật là ngươi, ta này không phải là trước khi chết ảo giác à? Điển Linh Nhi ngơ ngác nhìn Lâm Phàm, sau đó càng là hơn kìm lòng không đặng ve vớt lên rồi gương mặt của hắn. Ngươi còn chưa có chết, sống được thật tốt. Lục Tuyết Kỳ thanh lãnh âm thanh theo Điển Linh Nhi bên tai chuyển đến, cũng làm cho Điển Linh Nhi lấy lại tinh thần. Ghét Tuyết Kỳ, làm gì quấy rầy ta, ta mặc dù không chết, nhưng ta bị thương nặng. Điển Linh Nhi nhịn không được trận nhìn Lục Tuyết Kỳ một chút, sau đó dựa sát vào nhau trong ngực Lâm Phàm không động đậy rồi. Ta nhắc lại ngươi một câu, thương thế của chúng ta cũng bị Lâm Phàm chữa khỏi, còn có, Lâm Phàm ngươi thả ta ra. Lục Tuyết Kỳ vừa nghĩ tới vừa nãy bất lực chính mình kìm lòng không đặng kêu gọi lên Lâm Phàm cũng có chút thẹn thùng, cho nên cố ý gương mặt lạnh lùng nhường Lâm Phàm buông giá chính mình. Ừm. Thế nhưng ta vừa nãy sao nghe được có người nói cần ta? Lâm Phàm không hề có buông tay, ngược lại vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Lục Tuyết Kỳ. Đó là Điền Linh Nhi nói. Lục Tuyết Kỳ không chút do dự liền đem nổi ném cho Điền Linh Nhi. Ta nói. Thế nhưng ta vừa nãy đều đã có chút ý thức mơ hồ. Điền Linh Nhi theo Lâm Phàm trong ngực ngẩng đầu, vẻ mặt mê man nhìn Lục Tuyết Kỳ. Chính là ý thức mơ hồ người mới tê. Lục Tuyết Kỳ mặt không đỏ tim không đập, một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, nếu không phải Lâm Phàm thần niệm kinh người, hắn vẫn thật là tin. ngươi còn xem ta làm gì, ta đều nói là điền.
Ồ, Lục Tuyết Kỳ thấy mình cũng nói như vậy, Lâm Phàm hay là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chính mình, thế là nhịn không được lần nữa cường điệu lên, đáng tiếc nói được nửa câu liền bị Lâm Phàm hôn lên môi son, nàng không khỏi mở to hai mắt gắt gao nhìn Lâm Phàm, không dám tin nụ hôn đầu của mình cứ như vậy hết rồi. Ai nha, ta cũng muốn.
Kỳ hỉ.
Điền Linh Nhi thì sợ ngây người, nhưng mà sau khi tỉnh hồn lại nàng lập tức ồn ào lên, thế là Lâm Phàm bung ra sắp hít thở không thông Lục Tuyết Kỳ, cũng cho Điền Linh Nhi một hôn sâu. Hôn hết về sau Điền Linh Nhi cười vui vẻ, mà Lục Tuyết Kỳ thì hay là tại trong thất thần. Về phần phía dưới Cờ Dạ Kẻn đã bị Phiên Thiên ấn đập đầu đầy là bao, mắt nổi đom đóm rồi, chẳng qua không thể không nói, ra ngoài của nó vẫn là rất dày. Chương 602, để nhân tộc nữ hoàng chương 602, để nhân tộc nữ hoàng Lâm Phàm, dùng sức đánh nó đuổi chúng ta rất lâu, làm hại ta đem pháp lực ép khô rồi đều không có chạy ra nó truy sát phạm vi. Sau đó Điền Linh Nhi nhìn phía dưới bị Phiên Thiên ấn cuồng đập Cờ Dạ Kẻn cười trên nỗi đau của người khác lên.
Phải không?
Vậy ta cho ngươi biểu diễn một cá nướng. Lâm Phàm lấy ra Bảo Liên Đăng, đem Kim Tiên pháp lực rót vào trong đó, Bảo Liên Đăng trong nháy mắt quang mang đại thịnh, bấc đèn thì phát sáng lên, sau đó một vòng ánh lửa xuất hiện, không gian đều bị thiêu đốt mở từng đạo vết nứt.
Xin các hạ chậm.
Đúng lúc này một đạo dễ nghe âm thanh truyền đến, hắn âm thanh du dương nguyện chuyển, êm hai, sau đó một thân ảnh theo Cờ Dạ Kẻn trong miệng hiện, nhìn nàng cùng tái kim không khác nhau chút nào dung nhan. Lâm Phàm hiểu rõ nàng chính là để nhân tộc nữ hoàng rồi. Cự Hải chỉ là trời sinh tính ngang bướng, chưa từng ý muốn hại người, từ xưa đến nay chưa từng hại qua một người tính mệnh. Trước đó hai vị cô nương công kích nhường Cự Hải nghĩ đến đám các ngươi là tại cùng nó chơi đùa, lúc này mới đuổi sát không bông, còn xin vài vị không nên hiểu lầm. Để nhân tộc nữ hoàng bay đến Lâm Phàm ba người trước mặt giải thích, đuổi theo chúng ta là vì cùng chúng ta chơi, chúng ta kém chút bị nó truy chết. Điền Linh Nhi nghe vậy nhịn không được nhíu mày, sau đó tức giận nói, có thể sự thực đúng là như vậy, chư vị cũng có tu vi mang theo. Hiện tại có thể xem xét Cự Hải nhưng có toán khí ra thân. Kỳ thực dù là cô nương rơi vào Cự Hải trong miệng cũng sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta để nhân tộc thế hệ ở tại trong cơ thể của nó, đến lúc đó sẽ đem xuất hiện ở trong cơ thể nó nhân loại đưa ra ngoài. Để nhân tộc nữ hoàng thấy Điền Linh Nhi không tin, thế là nhường nàng cẩn thận quan sát trên người Cờ Dạ Kẻn có hay không có toán khí. Hình như đúng là không có toán khí, chẳng qua nó truy chúng ta lâu như vậy, việc này cũng không thể như thế coi như xong. Điền Linh Nhi mặc dù tin tưởng Cờ Dạ Kẻn cũng không phải nghĩ gây bất lợi cho các nàng, nhưng bị truy lâu như vậy, thậm chí suýt nữa tuyệt vọng, oán khí của nàng còn không phải thế sao tốt như vậy tiêu. Ta sẽ đền bù các ngươi, việc này chúng ta có thể từ từ nói chuyện, chỉ là có thể hay không trước đừng gõ Cự Hải đầu. Để nhân tộc nữ hoàng nhìn phía dưới còn đang ở bị Phiên Thiên ấn cuồng đập Cờ Dạ Kẻn có chút bất đắc dĩ, lại đập xuống Cự Hải trí thông minh thì càng thấp. Lâm Phàm vung tay lên thu hồi Bảo Liên Đăng, nhưng mà Phiên Thiên ấn nhưng như cũng không dừng lại, hay là tiếp tục đấm vào Cờ Dạ Kẻn, đập Cờ Dạ Kẻn choáng váng. Hùng hai tử không nghe lời, đánh một trận là được rồi, nó tất nhiên trời sinh tính ngang bướng, vậy khẳng định là khiếm khuyết tình thương của cha, tình thương của cha như núi, ta dạng này là vì muốn tốt cho nó. Đối mặt để nhân tộc nữ hoàng ánh mắt u hoán, Lâm Phàm mặt không đổi sắc nói, được rồi, hai vị cô nương, đây là Cự Hải yêu lực kết tinh, an vào nó nên có thể để các ngươi tăng lên tới quy tiên đỉnh phong cảnh giới, đem nó là nhận lôi được chứ, hy vọng các ngươi năng lực tha thứ Cự Hải ngang bướng. Để nhân tộc nữ hoàng cầm Lâm Phàm không có cách, sau đó lấy ra hai cái yêu lực kết tinh, hy vọng có thể trước bình phục hai nữ hoàng khí, tùy cho các ngươi chính mình. Dù sao bị truy chính là bọn ngươi. Nhìn thấy Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ cũng đem trừng cầu ánh mắt nhìn về phía chính mình, Lâm Phàm nhún vai, hai người bọn họ mới là người trong cuộc, nhìn xem chính mình làm gì. Được thôi, chuyện hôm nay như vậy chấm dứt, chẳng qua ngươi hay là quản tốt này Cự Yêu, bằng không còn không phải thế sao mỗi người cũng giống như chúng ta như thế dễ nói chuyện. Điền Linh Nhi lại cùng Lục Tuyết Kỳ liếc nhau, sau đó gật đầu một cái, đem yêu lực kết tinh thu vào, Điền Linh Nhi vẫn không quên nhấn mạnh một câu. Cô đương nói đùa, ngày bình thường còn tốt, nó còn chịu nghe chút ít lời nói, nhưng khi nó chơi tâm nổi lên lúc, chúng ta cũng không quản được nó. Để nhân tộc nữ hoàng cũng có chút bất đắc dĩ, bọn hắn để nhân tộc nhìn bề ngoài là cùng Cờ Dạ Kẻn lẫn nhau y tồn quan hệ, nhưng trên thực tế nhưng thật ra là để nhân tộc dựa vào Cờ Dạ Kẻn, bọn hắn căn bản không khống chế được nó. Không biết vài vị đến ta Bắc Hải cần làm chuyện gì. Sau đó để nhân tộc nữ hoàng thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái sau hỏi, tới bắt không động ấn. Lâm Phàm đơn giản trực tiếp, không chút nào dây dưa dài dòng. Không động ấn là giữ gìn ta để nhân tộc thanh xuân mãi mãi trí bảo, có thể không lấy đi sao? Để nhân tộc nữ hoàng nghe vậy tâm chìm đến rồi đáy cốc, nàng không ngờ rằng Lâm Phàm như vậy dứt khoát liền nói ra mục đích của mình. Xem ra là không có đường sống vẹn toàn rồi. Không được, không động ấn vốn là không thuộc về các ngươi mượn nhờ nó gìn giữ lâu như vậy, thanh xuân mãi mãi, đã là lớn lao vinh hạnh rồi, hẳn là còn muốn vĩnh viễn chiếm làm của riêng. Có thể không động ấn thì không phải là của ngươi a. Nói xong để nhân tộc nữ hoàng dùng u oán ánh mắt nhìn Lâm Phàm, người đàn ông này thực sự là tuyệt tình. Không động ấn xác thực không là của ta, chẳng qua bảo vật có người tài có được, thực lực các ngươi chưa đủ, không xứng có nó. Nghe vậy Lâm Phàm lơ đến nói, thế nào, các ngươi là chủ động giao ra không động ấn, hay là ta động thủ đoạn? Sau đó Lâm Phàm càng là hơn từng bước ép sát mà hỏi, "Lâm Phàm, ngươi chạy thực sự là nhanh, chín cái dao long cũng mệt nằm xuống." Lúc này giọng thanh nhi từ phía chân trời truyền đến, sau đó cựu đầu miệng sùi bọt mép dao long lôi kéo cựu long liễn bay tới. "Này chín cái rất rưởi, muốn không phải là không có chân long, ta đã sớm đổi chúng nó." Lâm Phàm ghét bỏ nhìn thoáng qua cựu đầu dao long, cái đồ chơi này thực sự nhường hắn có chút mất mặt. "Phàm ca ca, ngươi không phải có đầu thanh long sao?" Lúc này Hoàng Dung đi xuống cựu long liễn cười lấy nhắc nhở Lâm Phàm một câu.
Ngươi nói tiểu thanh a, tu vi của nó quá thấp, tốc độ vẫn còn so sánh không lên này cựu long giao long đâu. Lâm Phàm cũng nhớ tới rồi Đế Thích Tiên Thất Võ Đồ Long thời chính mình thu phục thanh long, đáng tiếc tu vi quá thấp, cho dù là chân long thì không đuổi kịp giao long a, ta nhìn nó đã bất chi bất giác nguyên anh kỳ rồi, ngươi hảo hảo bồi dưỡng nó một phen, hẳn là sẽ có tiền đồ. Thật sao? Loại kia về đến rồi tiểu thế giới ta thì chuyển cho nó công pháp đi. Lâm Phàm có tiểu bạch long mô bản, tu luyện là tổ long kinh, mặc dù tổ long kinh thiếu thốn hơn phân nửa, đã sớm không còn hồng hoang thời kỳ uy năng, nhưng cũng là long tộc tha thiết ước mơ công pháp, đem nó chuyển cho thanh long, nếu là thanh long có tiềm lực, tu luyện tới kim tiên không thành vấn đề. Vị này là để nhân tộc nữ hoàng a, quả nhiên cùng tái kim muội muội giống nhau như lúc. Lúc này Hoàng Dung phát hiện để nhân tộc nữ hoàng, không khỏi so sánh dậy rồi hai nữ. Hoàng Dung tỷ tỷ nói đùa, tái kim còn kém rất rất xa vị tỷ tỷ này có khí chất. Lúc này chúng nữ đều nhất nhất hạ cựu long liễn, tái kim nhìn thoáng qua để nhân tộc nữ hoàng, sau đó có chút mặc cảm nói. Mặc dù tái kim cùng để nhân tộc nữ hoàng tướng mạo giống nhau, nhưng để nhân tộc nữ hoàng trên người có cố khí chất cao quý điểm nhã, tái kim thì là cho người ta dịu dàng hiền thục cảm giác, chẳng qua Lâm Phàm hay là thích hơn tái kim hai cái ma túy cánh hoa tử, dùng để làm nắm tay không có gì thích hợp bằng rồi. Tốt, để nhân tộc nữ hoàng, hiện tại ngươi cái kia giao ra không động ấn đi. Lâm Phàm cũng không muốn nhiều lời, nếu là để nhân tộc nữ hoàng không cho, vậy hắn cũng chỉ có thể đoạn, đây là tiên lễ hậu binh vậy. Cho ngươi. Để nhân tộc nữ hoàng không nói gì, yên lặng bay trở về cờ dạ kẹn trong miệng. Một lát sau, tóc trắng phơ vẻ mặt già nua nàng đi ra, đem không động ấn đưa cho Lâm Phàm. Chương 603, nhân sâm quả. Chương 603, nhân sâm quả. Lâm Phàm ca ca. Nhìn để nhân tộc nữ hoàng mặt mũi già nua Triệu Linh Nhi giật mình, rõ ràng nàng mới vừa rồi còn trẻ tuổi mỹ mạo nhanh như vậy thì già cả như thế, thật sự là có chút ngoài dự đoán. Năm đó cầu nguyện để ngươi trông coi này không động ấn, nói ngươi nếu là duy trì trẻ tuổi mỹ mạo hắn rồi sẽ yêu ngươi, nhưng ngươi nếu là già đi biến dạng, hắn thì không thích ngươi rồi. Vì thế ngươi chờ đợi không động ấn hơn 1000 năm, bây giờ đã vậy còn quá tùy tiện liền đem không động ấn cho ta. Lâm Phàm vốn cho rằng muốn đích thân động thủ, rốt cuộc không động ấn đúng để nhân tộc nữ hoàng mà nói đại biểu không chỉ là thanh xuân, còn có tình yêu của nàng, không ngờ rằng nàng lại không lên tiếng phát thì mang tới không động ấn. Những năm này ta cũng vậy nhìn thấu, cậu Nguyệt có thể căn bản cũng không yêu ta, hắn cần chính là một an toàn thỏa đáng bảo quản thần khí chỗ cùng một nghiêm túc phụ trách thủ hộ giả, mà để nhân tộc thánh địa cùng thân làm để nhân tộc nữ hoàng đúng là ta hắn chọn lựa ra phù hợp mục tiêu. Để nhân tộc nữ hoàng thê mỹ cười một tiếng, bây giờ nàng tất nhiên lấy ra không động ấn, tự nhiên là thản nhiên đối mặt hiện thực này rồi. Thế nhưng dù là không có tình yêu, thanh xuân cũng là trọng yếu a. Lúc này Lâm Nguyệt Như nhíu mày đối nàng nói, ngươi nói không sai, thanh xuân thì rất trọng yếu, thế nhưng Lâm Phàm thực lực chúng ta để nhân tộc không cách nào phản kháng, giao ra không động ấn để nhân tộc sẽ già yếu, không giao ra không động ấn để nhân tộc có thể biết diệt vong, ta lại có thể thế nào đâu. Huống hồ Lâm Phàm nói không sai, qua nhiều năm như vậy để nhân tộc đã hưởng thụ rồi bảo quản thần khí chỗ tốt, bây giờ chết cũng không có cái gì nhìn xem không ra. Để nhân tộc nữ hoàng đối Lâm Nguyệt Như cười cười, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Phàm. Ngươi năng lực theo giúp ta nhảy một chi múa sao? Sau đó để nhân tộc nữ hoàng vẻ mặt khẩn cầu nhìn Lâm Phàm. Ta có thể không biết khiêu vũ. Lâm Phàm lúng túng sờ lên cái mũi, ngũ hành bắt quái, cầm kỳ thư họa, thiên văn địa lý hắn mọi thứ tinh thông, duy chỉ có nhảy múa hắn cũng sẽ không. Không sao, ngươi chỉ cần đi theo ta là được rồi, coi như thỏa mãn ta cuối cùng này nguyện vọng có thể chứ? Để nhân tộc nữ hoàng vẫn là không có bỏ cuộc, vẫn như cũ vẻ mặt khẩn cầu nhìn Lâm Phàm. Tướng công, tới một cái. Lâm Phàm vừa định từ chối, không ngờ rằng Phong Tứ Nương đột nhiên bắt đầu ồn ào. Tới một cái, Lâm Phàm, đây cũng quá thú vị. Điền Linh Nhi hưng phấn vỗ tay lên, cũng không biết nàng tại hưng phấn cái gì. Tới một cái, tướng công, Diễm Nhi muốn nhìn. Dương Diễm thì bắt đầu gom lại rồi náo nhiệt. Tướng công, Mạc Sầu muốn nhìn. Tướng công, Liên Tinh muốn nhìn. Tướng công, Hàn Y Yển muốn nhìn. Đến cuối cùng, Lâm Phàm sau lưng hơn 100 nữ nhân cũng cùng kêu lên nói muốn nhìn xem, ngay cả Thanh Nhi cùng Bao Tự cũng bị chúng nữ thành công mang lại, hô to muốn nhìn Lâm Phàm nhảy múa. Phục các ngươi, vậy liền nhảy một. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chú ý khó vi phạm, huống hồ nàng nhóm thế nhưng rất ít hướng mình đưa yêu cầu, lần này tất nhiên cùng nhau yêu cầu, vậy mình thì ném một lần mặt, thỏa mãn nàng nhóm đi. Thế là Lâm Phàm liền cùng để nhân tộc nữ hoàng nhảy lên rồi múa, khá tốt Lâm Phàm kỳ thực chỉ cần nắm cả để nhân tộc nữ hoàng eo, đi theo nàng rung động là được, động tác ngược lại là rất đơn giản. Lộc Ngọc lấy ra Đông Phương Lưu Quang cầm cho hai người nhạc đệm, Thượng Tú Phương thì ở một bên hát lên rồi thê mỹ điệu hát dân gian. Một khúc kết thúc, để nhân tộc nữ hoàng khoe miệng lộ ra tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, nàng dựa vào trong ngực Lâm Phàm nhắm mắt lại, sau đó khí tức liền dần dần yếu ớt xuống dưới, kia một sợi sinh mệnh chi hỏa trong gió run run rẩy rẩy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Phàm ca ca, để nhân tộc nữ hoàng nhìn cùng tái kim muội muội giống nhau, nhưng nàng cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn quả thực đáng tiếc, không bằng đem nàng thì thu a. Một bên Hoàng Dung đôi mắt đẹp lưu chuyển rồi một hồi, đột nhiên lên tiếng nói. Lâm Phàm suy tư một hồi, sau đó lấy ra một quả nhân sâm quả nhét vào để nhân tộc nữ hoàng trong miệng, chỉ gặp nàng nguyên bản tái nhợt tóc trong nháy mắt khôi phục đen nhánh, mặt mũi già nua cũng biến thành hồng nhuận chặt chẽ có giãn, kia cô yếu ớt sinh mệnh chi hỏa trong nháy mắt cường thịnh lên. Là ngươi đã cứu ta. Để nhân tộc nữ hoàng mở to mắt ánh mắt sáng rực nhìn Lâm Phàm. Đúng vậy à, dùng ta một khỏa nhân sâm quả, ngửi một chút tăng thọ 360 năm, ăn một khỏa có thể sống 47.000 tuổi, ngươi suy nghĩ một chút làm sao còn ta đi. Lâm Phàm đưa nàng nâng dậy, sau đó mở lên rồi cho đùa. Chả không nổi. Để nhân tộc nữ hoàng ngược lại cũng độc thân, không chỉ nói thẳng chả không nổi, với lại nàng còn vẻ mặt thản nhiên, xem ra không có ý định còn. Chả không nổi ngược lại cũng đơn giản, đi theo Phạm ca ca sau lưng từ từ trả. Vừa nãy thế nhưng ta mở miệng nhường Phạm ca ca cứu ngươi, ngươi sẽ không khiến ta thất vọng à? Lúc này Hoàng Dung mở miệng khuyên nhủ dậy rồi để nhân tộc nữ hoàng. Các ngươi cũng quyết định, ta tự nhiên không có gì đáng nói. Để nhân tộc nữ hoàng nghe vậy thật sâu liếc nhìn Hoàng Dung một cái, sau đó cũng không có từ chối. Tên vô lại lần này thế nhưng kiếm lợi lớn, được thượng cổ thần khí không động ấn không nói, còn bắt cóc rồi một để nhân tộc nữ hoàng. Lúc này Lâm Nguyệt Như vẻ mặt nghiền ngẫm đối Lâm Phàm nói: "Ta nỗ lực quả nhân sâm ngươi là không chút nào để a. Ngươi còn nói, nhanh lên, an ước, nhân sâm quả loại đó đồ tốt còn có hay không?" Lâm Nguyệt Như một cú sốc nhảy đến Lâm Phàm trên người, bóp lấy cổ của hắn bắt đầu yêu cầu nhân sâm quả. Một người một, người gặp có phần. Lâm Phàm vung tay lên, không trung đột nhiên xuất hiện hơn 100 người nhân sâm. "Chúng ta thì có." Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ liếc nhau, trong lòng âm thầm mừng thầm, Lâm Phàm không có lọt nàng nhóm, là không phải nói rõ thì đem các nàng nhìn xem thành là nữ nhân của hắn đây. Người một chút tăng thọ 360 năm, ăn một khỏa có thể sống 47 ngàn tuổi, vậy ta không ăn, luôn luôn nghe, có phải hay không có thể vĩnh sinh. Lâm Nguyệt Như đại thông minh cầm nhân sâm quả bắt đầu tự lẩm bẩm lên. Người chắc chắn thông minh. Lâm Phàm đột nhiên giọng nói sâu kín nói một câu. Đó là tất nhiên. Lâm Nguyệt Như vẻ mặt đắc ý ôm nhân sâm quả dùng sức gửi lên. Người đoán khác người vì sao phải ăn, mà không phải luôn luôn nghe. Bọn hắn ngốc thôi, không có ta Lâm Nguyệt Như tinh danh. Lâm Nguyệt Như nói xong hai tay chống nạnh, trong tay quả nhân sâm kém chút rơi xuống. Phía dưới đang bị đòn cờ dạ kèn thấy thế lập tức mở ra miệng to như chậu máu chờ lấy Lâm Nguyệt Như quả nhân sâm rơi xuống, dù là phiên tiên ấn luôn luôn gõ đầu của nó hay là cố chấp miệng mở rộng. Người này nhân sâm mặc dù nghe một lần là có thể tăng thọ 360 năm, nhưng cho dù là nghe thì không có hiệu quả rồi, ngươi còn muốn luôn luôn nghe, đẹp không chết ngươi. Như vậy à, vậy ta vẫn ăn nó đi đi. Lâm Nguyệt Như có chút tiếc nuối liếc nhìn nhân sâm quả một cái, sau đó dường như chư bát giới ăn nhâm sâm quả giống nhau, ăn như hổ đói cho đã ăn xong. 47 ngàn tuổi, chúng ta cái này cần công việc tới khi nào đi? Ăn xong nhân sâm quả, Nhạc Linh San hơi xúc động địa nói một câu. Sống lâu không tốt sao? Trước có hồng mông sau có thiên, ta thân từ tại trước hồng mông, sinh ra chẳng qua 18 tuổi, một hỗn độn là một năm. Chết chắc rồi, Phàm ca ca lại bắt đầu mắc bệnh, thạch quan đông đâu, khoái bắt ngươi viêm thủy ngọc cho hắn trị. Ha ha ha. Chúng nữ nghe vậy cất tiếng cười to, trong không khí tràn đầy khoái hoặc khí tức. Chương 604, Thiên Ma Vũ chương 604, Thiên Ma Vũ Lâm Phàm, để cho ta trở về cùng tộc nhân thông báo một chút đi. Một lát sau, để nhân tộc nữ hoàng đi vào Lâm Phàm trước mặt ôn nhu nói. Nữ hoàng yêu cầu chính là nhân chi thường tình, Lâm Phàm gật đầu đồng ý, sau đó để nhân tộc nữ hoàng thì hồi Bắc Hải cự yêu đỗ tử lý để nhân tộc thánh địa đi. Lâm Phàm thì thu hồi phiên thiên ấn, rốt cuộc gõ lại xuống dưới, cờ dạ kèn muốn trở thành Bắc Hải ngu đần rồi. Tướng công, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào a? Lúc này Đông Phương Bạch lại gần Lâm Phàm tò mò hỏi. Đi tìm Cổ Nguyệt lấy phục hy cầm. Cổ Nguyệt? Là ta nghĩ cái đó Cổ Nguyệt sao? Nhưng để nhân tộc nữ hoàng thủ hộ không động ấn Cổ Nguyệt. Đông Phương Bạch nghe vậy có chút kinh ngạc, Lâm Phàm đây là giết người chu tâm a, lấy không động ấn, mang đi để nhân tộc nữ hoàng, lại phải đi tìm Cổ Nguyệt muốn phục hy cầm, này chẳng phải là lặp đi lặp lại đánh mặt. Đúng rồi Linh Nhi Tuyết Kỳ, hai người các ngươi làm sao lại như vậy tới đây không hề giấu chân người Bắc Hải? Lúc này Lâm Phàm nhớ tới Lục Tuyết Kỳ hòa Điền Linh Nhi, hắn nhớ không lầm nguyên tắc trong hai nữ nên chỉ đi qua Đông Hải lưu ba sơn a. Chạy thế nào đến Bắc Hải đến rồi? Ta nghe nói Bắc Hải sóng biết 10 vạn dặm, quý vi chẳng quan, thế là lôi kéo Tuyết Kỳ theo giúp ta tới nơi này xem xét. Lục Tuyết Kỳ không am hiểu nói dối, Điền Linh Nhi cái khó lo cái khôn tìm cái cớ. Phải không? Đúng nha, ngươi xem ta mắt to, năng lực không thể thấy chân thành của ta. Điền Linh Nhi tiến đến Lâm Phàm trước mặt, dùng ngập nước mắt to nghiêm túc nhìn chăm chú hắn. Ta nhìn thấy như thế nào là một tia ngu xuẩn. Lâm Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm nói một câu, kém chút nhường Điền Linh Nhi phá phòng rồi. Ghét, không cho ngươi xem. Điền Linh Nhi chừng Lâm Phàm một chút, sau đó lôi kéo Lục Tuyết Kỳ tránh đi sang một bên rồi. Đã các ngươi rảnh rỗi như vậy, đều có thể chạy đến này Bắc Hải ngắm phong cảnh, kia muốn hay không đi theo chúng ta du lịch một phen? Tốt lắm, khu khu khu, ta là không có vấn đề gì, ngươi hỏi một chút Tuyết Kỳ đi. Điền Linh Nhi nghe vậy lập tức liên tục gật đầu, sau đó ý thức được tốt như vậy tượng không nhiều thận trọng, thế là lại mau đem việc này giao cho Lục Tuyết Kỳ quyết định. Chị em tốt nha, chính là lấy ra hố đừng tưởng rằng trước đó Lục Tuyết Kỳ đổ trách nhiệm thất bại chuyện chính mình không biết. Có thể. Lục Tuyết Kỳ thần sắc thanh lãnh gật đầu đồng ý, như thế vượt quá Điền Linh Nhi bất ngờ, nàng còn tưởng rằng Lục Tuyết Kỳ sẽ lại từ chối một hồi đâu, không ngờ rằng nàng như vậy dứt khoát. Thật tình không biết Lục Tuyết Kỳ cảm thấy mình nụ hôn đầu tiên cũng cho Lâm Phàm cướp đi, kia chính mình thì là người của hắn, tất nhiên ván đã đóng thuyền, kia còn có cái gì tốt thật trọng. Lại một lát sau, để nhân tộc nữ hoàng hiện ra, nhìn tới sự việc nàng đã giao phó xong rồi, chẳng qua phía sau nàng còn đi theo một tóc bạc mặt hồng hào lão giả, Lâm Phàm hiểu rõ hắn chính là nhân ông tiên nhân rồi. Bây giờ để nhân tộc nữ hoàng chuẩn bị đi theo chính mình rời khỏi, tiếp tục giam giữ, nhưng ông thì không có ý gì rồi. Ngươi đi đi. Để nhân tộc nữ hoàng không hề có cùng nhưng ông giải thích cái gì, chỉ là thần sắc lạnh lùng nhường hắn rời khỏi. Nhưng ông nhìn chằm chằm để nhân tộc nữ hoàng cùng Lâm Phàm một chút, sau đó đằng vân giá vụ rời khỏi. Lâm Phàm hiểu rõ hắn muốn về thiên ngoại thôn tìm Cổ Nguyệt, cho nên mang theo chúng nữ lên Cựu Long Liễn. Cựu Long Liễn thì đi theo nhưng ông sau lưng, hắn lại toàn vẹn không biết, một ngay cả để nhân tộc nữ hoàng cũng đánh không lại địa tiên sơ kỳ thôi, kém Lâm Phàm mấy cái đại cảnh giới, còn không có thủ đoạn năng lực khám phá Lâm Phàm kim tiên thủ đoạn. Đúng rồi, ngươi tên là gì a? Cựu Long Liễn bên trên, Lâm Phàm nằm ở Diễm Linh Cơ trên đùi, thưởng thụ lấy Nga Hoàng Nữ Anh cho ăn, thuận miệng hỏi một câu để nhân tộc nữ hoàng. Ta không có tên, các tộc nhân đều gọi ta là nữ hoàng. vậy ngươi sau này có rồi thì gọi Lữ Nhất. Tại để nhân tộc, những kia tộc nhân xưng hô nàng là nữ hoàng thì cũng thôi đi, cũng không thể đến rồi tiểu thế giới, chính mình cùng chúng nữ nhân của mình còn xưng hô nàng là nữ hoàng a. Hiểu rõ rồi, về sau ta gọi Lữ Nhất. Để nhân tộc nữ hoàng gật đầu một cái, không hề có bài xích Lâm Phàm cho mình lấy được tên. Ngươi biết chúng ta muốn đi đâu sao? Lâm Phàm nhìn về phía trước bay lên nhưng ông hỏi tới Lữ Nhất. Muốn đi tìm cổ người ta. Trước đó ta nhốt nhưng ông 1000 năm hắn cũng không chịu nói, bây giờ hắn một khi thoát khốn, khẳng định là đi tìm cổ nguyệt. Lữ Nhất theo ánh mắt của Lâm Phàm thì nhìn về phía ngoài như ông, sau đó vẻ mặt khẳng định nói. Đoán không sai, cũng không biết sắp lần nữa nhìn thấy cổ nguyệt, trong lòng của ngươi sẽ có ý nghĩ gì? Không có ý tưởng gì, trước đó mời ngươi nhảy cuối cùng một chi múa lúc, kia không chỉ có là đối quá khứ cáo biệt, cũng là đúng tử vong nên đón, chỉ là không ngờ rằng ngươi lại cứu sống rồi ta, bây giờ ta không còn là để nhân tộc nữ hoàng, mà là nữ nhân của ngươi Lữ Nhất. Lữ Nhất trên mặt vân đạm phong khinh, lúc nói chuyện giọng nói thì rất bình tĩnh, nhìn tới nàng là thật đã thấy ra. Chậc chậc chậc, chúc mừng tướng công lại thu 3 cái mỹ nhân, nhưng mà cũng không nên có người mới quên người cũ nha. Loan Loan đi vào Lâm Phàm bên cạnh, sau đó cười không ngớt nói với Lâm Phàm. Ta làm sao có thể quên nhớ Loan Loan đâu, bất quá ta còn nhớ vừa nãy gọi ta khiêu vũ lúc, ngươi cùng Trúc Ngọc Nghiên kêu nô lên kỉnh, hiện tại trong lúc rảnh rỗi, hai người các ngươi cho chúng ta biểu diễn một chi thiên ma vũ đi. Lâm Phàm nắm luốt Loan Loan cái cầm nhiều hứng thú nói nói. Kia Loan Loan muốn công tử đánh đàn nha. Tốt, vậy liền ta đến đánh đàn. Lâm Phàm lật tay một cái, thiên ma cầm xuất hiện trên tay hắn, thiên ma vũ tự nhiên muốn phối thiên ma cầm. Hai người các ngươi tự quyết định, sao không hỏi thăm ý kiến của ta chứ? Trúc Ngọc Nghiên trợn nhìn Loan Loan cùng Lâm Phàm hai người một chút. Hai người bọn họ đây là hoàn toàn không thông qua sự đồng ý của mình quyết định nha. Đại hôn có phần của các ngươi, về sau cũng là nữ nhân của ta rồi, tự nhiên được ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Kia thiếp thân thì đều xấu, Mỹ Tiên, Huyền Tinh, ta dạy qua các ngươi thiên ma vũ, các ngươi cũng tới cùng nhau cho tướng công trợ hứng. Trúc Ngọc Nghiên nghe vậy vui vẻ ra mặt, sau đó lôi kéo Đan Mỹ Tiên cùng Đan Huyền Tinh cùng đi đến rồi Lâm Phàm trước mặt, chúng nữ thì tự phát tránh ra ở giữa một mảnh đất trống, để cho tứ nữ hiến múa. Lâm Phàm biểu diễn dậy rồi nghe thưởng vũ y kỳ khúc. Mà Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Đan Mỹ Tiên cùng Đan Luyện Tinh tứ nữ thì là tại tiếng đàn nhạc đệm hạ nhảy lên rồi thiên ma vũ. Tiếng đàn lượn lờ, bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, kêu gọi kết nối với nhau, phối hợp được thiên ý vô phùng. Tốt, thiên ma vũ danh bất hư truyền, mặc dù là võ công mà nói không coi là cái gì võ học cao thâm, nhưng mà là vũ khúc ngược lại là đem vũ mị, thướt tha, mềm mại cùng xinh đẹp phát huy đến rồi cực hạn. Một khúc kết thúc, Lâm Phàm kìm lòng không đặng vỗ tay. Chỉ có múa đẹp, thiếp thân không đẹp sao? Trúc Ngọc Nghiên rút vào Lâm Phàm trong ngực vũ mị mà u oán nhìn hắn. Múa đẹp, người thì đẹp. Lâm Phàm không tiếc khích lệ, đúng là cực đẹp, cũng không tính là khoa trương chi ngôn. Kia tướng công, Loan Loan có hay không có ban thưởng a? Người ta nhảy có thể mệt đâu. Tốt, vậy cái này Hôn Thiên Lăng thì ban thưởng cho ngươi. Lâm Phàm gật đầu, sau đó đem Hôn Thiên Lăng lấy ra đưa cho rồi Loan Loan. Trúc Ngọc Nghiên nhìn thấy Loan Loan nhận được thần khí mừng thay cho nàng, nàng mình ngược lại là không có yêu cầu ban thưởng ý nghĩa, Lâm Phàm đáp ứng đại hôn có nàng, đối với nàng mà nói cũng đã là lớn lao vui mừng. Chương 605, Cổ Nguyệt chương 605, Cổ Nguyệt cái này nhưng ông vẫn rất cẩn thận đâu. Vẫn còn biết đi vào mẹo. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng thanh nhi, Lâm Phàm ra bên ngoài xem xét, quả nhiên phát hiện nhưng ông tại vòng vo tam quốc. Mặc hắn gian như quỷ, thì chạy không thoát của ta không chế. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, dù sao bọn hắn tại Cửu Long đội trong, nhưng ông chính mình bay, có bản lĩnh hắn vẫn bay, chẳng qua chọc giận chính mình, vậy liền cho hắn đến một roi, nhìn hắn còn dày vò khốn khổ không làm phiền. Phía ngoài nhưng ông chuyển rồi vài vòng trở về chính đạo, một đường đi tới thiên ngoại thôn, lúc này một người chính trong thủy tại chính mình cùng chính mình đánh cờ. Cổ Nguyệt, không có ta, một mình ngươi trôi qua chắc chắn tiêu dao a. Nhưng ông bay đến Cổ Nguyệt đối diện, sau đó mở miệng trêu ghẹo một câu. Nhưng ông, ngươi cuối cùng bay về rồi, này hơn 1000 năm thế nhưng để cho ta đợi thật lâu à. Cổ Nguyệt đi vào nhưng ông trở về thì rất là vui vẻ, lần này cuối cùng có người cùng hắn đánh cờ rồi. Ngươi cho rằng ta bị nhốt 1000 năm là bởi vì ai vậy? Còn bất đô là bởi vì ngươi. Ngược lại là vất vả ngươi rồi, chỉ là nàng làm sao lại như vậy thả ngươi trở về. Cổ Nguyệt mặc dù rất vui vẻ lão hưu trở về, nhưng mà trong lòng nghi ngờ lại chưa thể khởi ra. Tựa như là một người trẻ tuổi đến rồi Bắc Hải. Nhưng để nhân tộc nữ hoàng đem không động ấn giao cho hắn, mà để nhân tộc nữ hoàng vẫn đúng là đem không động ấn cho hắn rồi, mặc dù vì lấy đi không động ấn, để nhân tộc nữ hoàng ra đi rồi, nhưng mà sau đó nàng quay về thả ta lúc nhưng lại khôi phục rồi thanh xuân, hẳn là người trẻ tuổi kia thủ đoạn thần bí, về phần nàng vì sao thả ta, vậy ta thì không được biết rồi, có lẽ là nàng có rồi tân hoan thì quên cũ yêu a. Không thể nào, ta Cổ Nguyệt làm sao lại như vậy bị người đoạt tâm trung sở ái đâu, hẳn là thực lực đối phương quá cao, để nhân tộc nữ hoàng ngăn cản không nổi. Tại đối phương uy bức lợi dụ hạ mới giao ra không động ấn, lại bởi vì lo lắng bằng hữu của ta bị thương tổn, cho nên mới đem người phóng ra. Cổ Nguyệt lúc này phủ định hiểu rõ ông lời nói, hắn năm đó thế nhưng điên dại nhân gian ngàn vạn thiếu nữ đại địa hoàng giả, để nhân tộc nữ hoàng làm sao có khả năng di tình biệt luyến đấy. Nghĩ không ra ngươi vẫn rất xú mỹ thì thật biết nao bổ. Theo một đạo nghiền ngẫm tiếng vang lên, Cửu Long đội thì đột nhiên xuất hiện tại nhưng ông cùng Cổ Nguyệt hai người trước mặt. Là hắn, người trẻ tuổi kia. Nhưng ông thấy thế sắc mặt đại biến, Lâm Phàm lại đi theo phía sau hắn đi tới thiên ngoại thôn, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là Lâm Phàm ẩn tàng không chỉ là bản thân hắn, mà là ẩn giấu đi một khung xe đua, thậm chí chính mình vòng vo mấy vòng, không chỉ không thể đem hắn vứt bỏ, thậm chí đều không thể phát hiện hắn, công lực cỡ này thực sự dọa người. Để nhân tộc nữ hoàng cũng tới. Đi theo sau Lâm Phàm đi xuống chính là để nhân tộc nữ hoàng Lữ Nhất. đã lâu không gặp Cổ Nguyệt, ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Lữ Nhất Thần tình lạnh nhạt liếc nhìn Cổ Nguyệt một cái, sau đó chào hỏi một tiếng. Nhân Ngư, ngươi sao đổi tới Thiên Ngoại thôn rồi? Ta không thấy ngươi là có nỗi khổ tâm, ngươi phải hiểu ta. Cổ Nguyệt nhìn thấy để nhân tộc nữ hoàng nét mặt có chút lúng túng, nhưng vẫn làm đếm thử giải thích. Đều là chuyện quá khứ, bây giờ không phải là ta muốn gặp ngươi, mà là Lâm Phàm muốn gặp ngươi. Lữ Nhất lơ đến thiếu thiếu, sau đó chỉ một bên Lâm Phàm. Ngươi, người trẻ tuổi ngươi là ai? Chính là ngươi theo để nhân tộc nữ hoàng trong tay cướp đi không động ấn. Đoạn chữ này ta không quá ưa thích, không động ấn mặc dù là ngươi bị thác Lữ Nhất, a cũng là để nhân tộc nữ hoàng bảo quản, nhưng mà không động ấn chính là thượng cổ ngũ thần khí, nó trước đây thì không thuộc về ngươi à, chỉ là cơ duyên xảo hợp rơi vào tay ngươi thôi, thần khí, có người tài có được. Lâm Phàm nói xong tỏa ra kim tiên điên phong khí thế, chen ép nhưng ông cùng Cổ Nguyệt không thể không cúi đầu. Thật là cao thâm tu vi, kia ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì? Không phải là vì để nhân tộc nữ hoàng tới tìm ta tính sổ a? Cổ Nguyệt miễn cưỡng ngẩng đầu hỏi tới Lâm Phàm mục đích. Ngươi suy nghĩ nhiều, chuyện đã qua Lữ Nhất đã phóng, ta tới đây là vì trên người ngươi phục hy cầm. Lâm Phàm không ngờ rằng cũng lúc này Cổ Nguyệt còn ở lại chỗ này tự luyện đấy. Ngươi cũng đã biết ngũ thần khí tồn tại là vì thủ hộ nhân gian không nhận hồng hoang thứ nhất ma quân xâm nhập, ngươi đem thần khí toàn bộ cầm đi, đến lúc đó xích sâu yêu tinh ngang trời, ma giới lối đi mở ra, ma quân hàng thế, thất giới đều sẽ lâm vào sinh linh đổ thán hoàn cảnh. Cổ Nguyệt không ngờ rằng Lâm Phàm lại hiểu rõ phục hy cầm trên tay chính mình, hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt chắc chắn dáng vẻ liền biết hiện tại cho dù là chính mình phủ nhận cũng vô ích, chỉ có thể nói rõ với Lâm Phàm lợi hại trong đó, muốn dựa vào đại nghĩa quên lui Lâm Phàm. Đừng hơi một tí thì tất cả sinh linh đồ thán, thất giới luân hãm tới dọa ta, các ngươi đánh không lại ma quân, đó là các ngươi không được, không tin ngươi nhường ma quân tới tìm ta thử một chút, đầu cũng cho hắn đánh lệnh ra. Lâm Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Cổ Nguyệt, những người này luôn yêu thích đứng ở chính mình góc độ trên nhìn vấn đề, chẳng lẽ không biết có một số việc trong mắt bọn hắn là vấn đề, trong mắt người khác căn bản không đáng giá nhắc tới sao? Đã ngươi có lòng tin đối phó ma quân, kia phục hy cầm giao cho ngươi lại như thế nào? Cổ Nguyệt mắt thấy Lâm Phàm căn bản không đem ma quân để vào mắt cũng liền không nói thêm gì nữa, tất nhiên Lâm Phàm có thực lực, kia tùy hứng một chút cũng sao cũng được. Như vậy tốt nhất, xin chào ta thật lớn ra tốt. Lâm Phàm tiếp nhận Cổ Nguyệt đưa tới phục hy cầm sau thỏa mãn gật gật đầu. Côn Luân Kính Thần Nông đỉnh không động ấn phục hy cầm cũng đã tới tay, bây giờ còn kém nữ hoa thạch rồi, mà nữ hoa thạch tại Tiểu Tuyết thể nội, dù là không lấy ra nữ hoa thạch cũng phải mang đi Tiểu Tuyết. Lâm Phàm mang theo chúng nữ lên Cửu Long Liễn, chuẩn bị tiến về Tiểu Tuyết chỗ Nguyệt Hà Thành. Cổ Nguyệt đối Lữ Nhất muốn nói lại thôi, nhưng mà Lữ Nhất lại không đáp lời hắn ý nghĩa, cũng không quay đầu lại theo Lâm Phàm rời đi. Cổ Nguyệt, ta đều nói, có rồi tân hoan rồi sẽ quên cũ yêu, nhưng ngươi không tin, hiện tại để nhân tộc nữ hoàng rõ ràng là yêu người khác, thậm chí còn để người khác cho nàng lấy một cái tên, lần này ngươi vẫn không có cách nào lừa gạt mình đi. Lâm Phàm sau khi đi, nhưng ông hơi xúc động địa nói với Cổ Nguyệt. Không biết nói chuyện ngươi đừng nói là. Cổ Nguyệt nghe vậy nhịn không được tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Phàm ca ca, chúng ta nên trở về đi làm cơm. Hoàng Dung thấy sắp đến trưa rồi, thế là lôi kéo Lâm Phàm tay cầm tỉnh rồi hắn một tiếng. Ừm, các ngươi đi thôi. Lâm Phàm sau khi đồng ý, Hoàng Dung thải y lý tân thập tứ nương A Châu A Bích nàng nhóm tất cả đều hồi tiểu thế giới chuẩn bị cơm chưa đi. A, Ano, Tiểu Thúy cùng Mục Đình Đình đã trở về ăn bụng, ngươi làm sao còn tại đây? Lâm Phàm chú ý tới Tiểu Thúy cùng Mục Đình Đình thì đi theo Hoàng Dung nàng nhóm phía sau trở về tiểu thế giới, nhưng Ano vẫn còn chưa đi. A, ăn cơm rồi sao? Ano mơ mơ màng màng đến rồi một câu, vẻ mặt vừa tỉnh ngủ dáng vẻ, nhìn tới không phải nàng không nghĩ ăn bụng, mà là vừa nãy thất thần rồi. Chúng ta đã ăn xong, không có ngươi phần. Lúc này Lâm Nguyệt Như đột nhiên cùng Ano mở lên rồi cho đùa. Cái gì? Kia Ano chẳng phải là muốn đói bụng, phó mã, công chúa, các ngươi vì sao không gọi Ano à? Đói bụng rất khó chịu. Ano nghe xong không có nàng phần, lập tức thương tâm kêu lên. Chương 606, lại một con tiểu hồ ly chương 606, lại một con tiểu hồ ly phải biết đối với Ano mà nói, đói bụng đã là rất khó chịu sự tình, bỏ lỡ Hoàng Dung làm thái kia càng làm cho nàng có chút không thể tiếp nhận. Đừng thương tâm rồi, Nguyệt Như lừa gạt ngươi, Hoàng Dung nàng nhóm vừa hồi tiểu thế giới nấu cơm, còn chưa ăn cơm đấy. Triệu Linh Nhi có chút buồn cười địa lôi kéo Ano tay bày ra an ủi. Công chúa tốt nhất rồi, Nguyệt Như lộ đều, Ano về sau không chơi với ngươi. Ano nghe vậy đầu tiên là hướng về phía Triệu Linh Nhi cười cười, sau đó ưu ám chừng Lâm Nguyệt Như một chút. Thôi đi, là chính ngươi đần, không cùng ta chơi được rồi, Tần Cát Liễu, hai chúng ta chơi nhà. Lâm Nguyệt Như nói xong đưa tay đi sờ Lâm Phàm trên bờ vai chim sơn ca, lại bị Tần Cát Liễu cho tránh qua, tránh né. Nàng mặc dù thích giả vờ ngây ngốc trốn ở Lâm Phàm trên bờ vai làm chim sơn ca, nhưng mà trừ ra Lâm Phàm, nàng không thích người khác sờ chính mình. A, Thanh Nhi ngừng một chút. Lâm Phàm có chút hiếu kỳ nhìn về phía dưới một sân trại, hắn lại nhìn thấy một người quen, a không đúng, hẳn là một khuôn mặt quen thuộc, rốt cuộc Lâm Phàm nhận biết nàng, nàng lại không biết Lâm Phàm. Sau đó Lâm Phàm liền hướng phía dưới chụp rồi một trường, trường ấn đón gió mà lớn dần, đồng thời càng trướng càng lớn, chờ đến phía trên sân trại, trường ấn đã che khuất bầu trời rồi, phía dưới trong sân trại người chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu, sôi nổi chạy tứ phía lên. Trong đó chạy trốn đều là các loại yêu ma hóa sơn tặc, mà sơn trại trong địa lao giam giữ thì là một đống bách tính cùng một Lâm Phàm khuôn mặt quen thuộc. Lâm Phàm này một cái trưởng ấn xuống dưới, yêu ma hóa sơn tặc toàn bộ bỏ mình, mà người bình thường cùng Lâm Phàm quen thuộc người kia thì là lông tóc không thương, không quá quan giải bọn họ lồng giam lại bị đánh vỡ, bọn hắn cũng phải vì thoát khốn mà ra. Mau nhìn trên trời, có cửu đầu long lôi kéo xe đua, khẳng định là thần tiên hạ phàm rồi, khoái giật đầu. Lúc này phía dưới bách tính phát hiện trên đám mây cựu long liễn, thế là sôi nổi quỳ xuống dập đầu dậy rồi đầu, chỉ có một áo vàng xinh xắn nữ tử vẫn đứng tại chỗ vẻ mặt tò mò nhìn trên trời cựu long liễn. Sau đó Lâm Phàm bấy tay, nữ tử liền không tự chủ được bay lên, bay thẳng đến rồi Lâm Phàm cựu long liễn trên mới dừng lại, cùng nàng cùng tiến lên tới còn có sơn tặc đầu mục trong tay màu xanh biếc ngọc hành vai phiến. Ngọc hành vai phiến bước vào cựu long liễn bên trong, mà nữ tử thì là rơi vào rồi thanh nhi bên cạnh. Lại là một con cáo nhỏ. Thanh nhi nhiều hứng thú nhìn nữ tử áo vàng một chút, sau đó ra hiệu nữ tử chính mình đi vào cựu long liễn trong. Vào đi, ngươi tên là gì, như thế nào đi vào ngọn núi này trại? Lâm Phàm nhiều hứng thú đối trước mặt chỉ thọ vào một đầu nữ tử hỏi. Nàng bản thể là một con bạch hồ, thanh nhi đều có thể xem đấu, Lâm Phàm tự nhiên thì liếc mắt một cái thấy ngay. Ta, tương linh là đến Giang Nam tìm nương, thế nhưng luôn luôn cũng không tìm tới. Ở trên núi chơi lúc liền bị những tia to con chụp tới. Tiểu hồ ly đi vào cựu long liễn, nhưng nàng thật sự là có chút nhát gan, áp sát vào cựu long liễn khung xe trên không dám động đậy, chẳng qua sau đó hay là tại Lâm Phàm ánh mắt khích lệ hạ nút nhát nói. Tương linh, lấy từ tương lang rượu. Nghe đạo tương lang tốt, nay đến thắng chuyển lại, trung sơn tiên tinh rượu, hoa nhạc một ao sen, thú vị. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, quả nhiên là nàng, cùng cái đó diễn viên tướng mạo có 7-8 phần tương tự, nhưng càng thêm tiên chân vô tả, xinh xắn đáng yêu. Đại ca ca, tương linh đã nói tên của mình, ngươi có phải hay không nên nói cho tương linh? Tên của ngươi? Tương Linh len lén dò xét Lâm Phàm một phen sau hỏi. Anh trai lớn của ngươi gọi Lâm Phàm, ngươi có thể gọi hắn Lâm Phàm ca ca. Lâm Nguyệt Như nhìn rụt rè tiểu hồ ly không khỏi nở nụ cười. Lâm Phàm ca ca, cảm ơn ngươi cứu được Tương Linh, ta nhất định phải báo đáp Lâm Phàm ca ca ân cứu mạng. Từ nay về sau Lâm Phàm ca ca gọi Tương Linh làm cái gì, Tương Linh thì làm cái đó. Sau đó Tương Linh thật như rừng Nguyệt Như dẫn đạo như thế xưng hô Lâm Phàm là Lâm Phàm ca ca. Linh Nhi, lần này ngươi thế nhưng có đối thủ, lại đến rồi cái giống như ngươi xưng hô tiểu hồ ly. Lúc này Lâm Nguyệt Như giống như gian kế đạt được bình thường, lộ ra hồ ly giống như xảo quyệt nụ cười. Nay còn không phải ngươi dạy nàng, chẳng qua không quan trọng, xưng hô chẳng qua là một danh hiệu thôi, ngươi không phải còn cứ gọi hắn tên vô lại sao? Triệu Linh Nhi thì không thèm để ý, thêm một người gọi Lâm Phàm ca ca thì thế nào, như thường sẽ không ảnh hưởng nàng cùng Lâm Phàm tình cảm. A, ngươi này con tiểu hồ ly tu vi không được nha, sao đôi cáo cũng lộ ra. Triệu Linh Nhi biểu hiện không thèm để ý chút nào, Lâm Nguyệt Như đùa ác thất bại, cái này khiến nàng có chút thất lạc, chẳng qua nàng rất nhanh liền lại bị Tương Linh cái đôi hấp dẫn. Bất luận là Tân Thập Tứ Nương, Tiểu Thúy Dương Mịch hay là Mục Đình Đình, nàng nhóm mặc dù đều là hồ yêu, nhưng nhìn từ ngoài đã cùng người không khác, chỉ có cái này mới tới tiểu hồ ly, cũng không biết là tu vi quá kém hay là khống chế lực quá kém, lại lộ ra đôi cáo. A, Tương Linh vội vàng bưng kín chính mình đôi cáo, thế nhưng này vừa căng thẳng, nàng lại lộ ra hai con hồ ly lỗ thai. Dương Mịch, giáo giáo đồng loại của ngươi, nhường nàng học được sao khống chế tốt biến hóa của mình chi thuật, đừng lại lộ ra đôi cáo cùng hồ ly lỗ thai. Lâm Nguyệt Như nhìn thấy Tương Linh lo lắng bất an ánh mắt ngược lại là không tiếp tục rêu cần nàng, mà là đem Dương Mịch kéo qua nhường nàng dạy bảo Tương Linh. Không cần phải sợ, tỷ tỷ giống như ngươi đều là hồ yêu, ta đến mang ngươi cảm thụ một chút làm sao không chế viện hóa hình người được không? Dương Mịch đi vào Tương Linh bên cạnh đối nàng ôn nhu cười cười, hóa giải nội tâm của nàng xấu hổ cùng bất an. Thật đúng là một con mới ra đời tiểu hồ ly. Lâm Phàm nhìn đang cùng nhìn Dương Mịch nghiêm túc học tập Tương Linh nhịn không được bật cười. Lại qua một giờ, Lâm Phàm mang theo chúng nữ về tới bên trong tiểu thế giới, mà lúc này Tương Linh đã tại Dương Mịch giúp đỡ thành công thu hồi chính mình hồ thái cùng đôi cáo. Phàm ca ca quay về. Ừ, làm cơm công phu, ngươi cái này lại là từ đâu gạt đến tiểu hồ ly? Hoàng Dung nàng nhóm vừa mới làm tốt cơm liền gặp được Lâm Phàm bọn hắn quay về rồi, chào đón sau đó liền phát hiện rồi tránh sau lưng Lâm Phàm Tương Linh. Nàng gọi Tương Linh là theo một đám yêu ma hóa sơn tặc trong tay cứu được cùng thập tứ nương tiểu thúy Mục Đỉnh Đỉnh cùng Dương Mịch nàng nhóm giống nhau đều là hồ yêu. Thì ra là thế, vậy chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi, cơm vừa mới làm tốt, chúng ta đi bưng thức ăn. Hoàng Dung như có điều suy nghĩ liếc nhìn Tương Linh một cái, sau đó mang theo chúng nữa đi nhà bếp bưng thức ăn rồi. Ăn cơm đi. Đợi đến đồ ăn dâng đủ rồi, Lâm Phàm thì không có nói thêm cái gì, dẫn đầu ăn xong rồi cơm trưa, chúng nữ thì sôi nổi di chuyển dậy rồi đũa. Ừm, tỷ tỷ này nấu ăn ăn thật ngon nha, Tương Linh từ trước đến giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thái. Tiểu hồ ly Tương Linh lần đầu nhấm nháp Hoàng Dung làm thái thì khen không dứt miệng, sau đó càng là hơn ăn như gió cuốn lên. Nhìn tới nhà chúng ta trừ ra tiểu thúy Mục Đình Đình cùng A Nô bên ngoài, lại muốn có thêm một đại bị bương. Nhìn lang thôn hổ yết Tương Linh, Lâm Nguyệt Như không khỏi vừa cười vừa nói. Ngươi còn nói người khác, chính ngươi không phải cũng là đại bị bương? Một bên tiểu tạ cùng Thu Dung nghe vậy không khỏi chế giễu dậy rồi Lâm Nguyệt Như, ăn cơm này một viên nàng cũng không kém bao nhiêu, làm sao có ý tứ chê cười người khác đâu. Chương 607, Như Yên chương 607, Như Yên Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ, Lựa Nhất, các ngươi cảm thấy Dung Nhi làm đồ ăn còn hợp khẩu vị. Lúc này Lâm Phàm hỏi tới vùi đầu cùng ăn Điền Linh Nhi Lục Tuyết Kỳ cùng Lựa Nhất. Thật tuyệt, ta trước kia cho rằng tiểu sư đệ làm đồ ăn liền đã rất tốt, không ngờ rằng cùng vị tỷ tỷ này làm quả thực không thể so sánh. Lâm Phàm, ta hâm mộ chết ngươi rồi, mỗi ngày có thể ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn. Lục Tuyết Kỳ cùng Lữ Nhất liên tục gật đầu, mà Điền Linh Nhi càng là hơn kích động nói không dừng lại. "Tiểu sư đệ, Trương Tiểu Phàm nha, hắn hiện tại thế nào?" Lâm Phàm nghe vậy nhíu mày, sau đó giống như vô tình hỏi một câu. "Hắn à, còn tốt đó chứ, trừ ra vụ trộm tu luyện thiên âm tự đại phạn bàn được thị huyết châu cùng phệ hồn đồng, cái khác không có gì không tốt." Điền Linh Nhi lột một miếng cơm sau nhíu mày nói, "Ngươi biết vẫn rất nhiều." Lâm Phàm nghe vậy thật sâu liếc nhìn Điền Linh Nhi một cái, không ngờ rằng Trương Tiểu Phàm điểm này tiểu bí mật đều bị nàng phát hiện. "Đúng thế, ta Điền Linh Nhi cực kỳ thông minh, thông minh hơn người, ai có thể gạt được ta? Điền Linh Nhi rất là tự hào vô vô bộ ngực, một bên Lục Tuyết Kỳ liếc nàng một cái, tỷ muội ngươi khoác lác gì bắt đầu, bất đô là tại Lâm Phàm trong nhật ký nhìn sao? Làm sao còn lắp đặt đây? Được, ngươi thông minh, nhanh ăn đi. Lâm Phàm vô tâm truy đến cùng chân tướng sự tình, nhường Điền Linh Nhi tiếp tục ăn cơm của nàng. Cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm mang theo chúng nữ ở trong đại điện uống trà nghỉ ngơi một hồi, sau đó ra tiểu thế giới tiếp tục hướng Nguyệt Hà Thành xuất phát. Phàm ca ca chính ngươi đi vào đi, cái này quán rượu nhỏ không chứa được chúng ta nhiều người như vậy. Làm Cửu Long Liễn đứng tại Nguyệt Hà Thành Nguyệt Hà tiểu quán lúc, mặc dù Lâm Phàm đã sớm đem cựu đầu giao long thu hồi lại, nhưng từ trên trời giáng xuống Cửu Long Liễn hay là khiến cho hoành động, Hoàng Dung nàng nhóm thấy thế cũng liền không có ý định hạ Cửu Long Liễn rồi, huống hồ một quán rượu nhỏ thì dung không được hơn 100 người. Lâm Phàm gật đầu một thân một mình hạ Cửu Long Liễn, Điền Linh Nhi không chịu cô đơn, lôi kéo Lục Tuyết Kỳ đi theo phía sau hắn. Làm Lâm Phàm đi vào Nguyệt Hà tiểu quán, đầu tiên bị một tóc trắng xóa lao bà hấp dẫn, sau đó lại chú ý tới nàng bên cạnh cái đó trên mặt có bất nữ nhân. Tóc trắng lao bà dĩ nhiên chính là Mã bà rồi, nàng là thủ hộ nữ hoa nhất tộc Thần Long tộc, lưu tại Nguyệt Hà thành chính là vì thủ hộ nữ hoa con gái Tiểu Tuyết, đồng thời chờ đợi đại địa hoàng giả đến. Mà cái đó có bất nữ nhân Lâm Phàm không có đoán sai chính là Như Yên rồi, chỉ là không ngờ rằng thời gian có chút rối loạn, Như Yên xem ra còn không có gặp được Lữ Thừa Chí. Ngươi mỏ mẫm a ngươi, đi đường không có mắt. Nói với Mã bà hết lời nói, Như Yên tại khách nhân thúc dục hạ không cẩn thận đụng phải một vị trung niên nam nhân lớn tiếng đục mạ dậy rồi nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Như Yên có chút hoảng hốt lo sợ, sau đó cúi đầu liên tục xin lỗi. Luôn luôn cúi đầu làm gì? Không thể gặp người a. Nam nhân lại là không buông tha muốn đi nhấc Như Yên cái cằm, muốn nhìn một chút nàng tướng mạo. Bạch. Xoạch. Chỉ thấy một đạo hàn mang hiện lên, nam nhân vươn ra tay cũng theo đó rơi trên mặt đất. A a a a, tay của ta. A. Nam nhân che lấy tay cụt chỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tay cụt chỗ máu me đầm địa rất là doa người, Như Yên cũng bị trước mặt một màn này sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, mãi đến khi đụng vào rồi Lâm Phàm trong ngực. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vừa nãy đụng vào người này đột nhiên trở thành bộ này hình dạng, Như Yên còn chưa hiểu là nguyên nhân gì, không ngờ rằng chính mình lại đụng phải một người phía sau, sợ tới mức nàng lập tức thoát ly Lâm Phàm ôm ấp, xoay người lại cúi cùng xin lỗi. Ngươi vì sao luôn luôn muốn nói xin lỗi? Ngẩng đầu lên đi. Lâm Phàm nhẹ nhàng đặt tại Như Yên run rẩy trên bờ vai, nàng trong lòng bàn tay ôn hòa xua tán đi Như Yên hoảng sợ cùng bất an, nhường thân thể của nàng không còn run rẩy. Thế nhưng ta rất khó coi ta sợ dọa đến ngươi. Mặc dù Như Yên cảm nhận được Lâm Phàm ôn nhu, trong lòng ổn định rất nhiều, trở nên không còn sợ sệt, nhưng nàng tự ti tâm lại làm cho nàng không dám ngẩng đầu. Với lại tự ti lại mẫn cảm, nàng kỳ thực rất ít hưởng thụ được kiểu này ôn nhu đối đãi, nàng có chút lòng tham địa muốn đem này lúc này kéo dài, nàng sợ sệt ngẩng đầu một cái, chính mình tướng mạo sẽ dọa đến trước mắt công tử, đến lúc đó này ngắn ngủi ôn nhu sẽ cách mình mà đi. Mặc dù biết rất nhanh phần này ôn nhu duy trì không được bao lâu, nhưng năng lực nhiều một hơi là một hơi, đối với nàng mà nói, bị người khác ôn nhu đối đãi mỗi một tức cũng đặc biệt chân quý. Không phải liền là bất nha, dù là có nó ở trên mặt, ngươi thì như thường rất đẹp, dũng cảm địa ngẩng đầu lên. Lâm Phàm nói xong nhẹ nhàng nâng lên Như Yên mặt, đầu ngón tay của hắn cùng Như Yên khuôn mặt đụng vào một cái mắt, Như Yên cảm giác mình tựa như bị lôi điện đánh trúng giống nhau không thể động đậy. Công tử nói là sự thật sao? Ngươi thật không cảm thấy này bất giữ tận xấu xí? Như Yên chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng thấy rõ Lâm Phàm tướng mạo, chỉ gặp hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như con ngọc, trong đôi mắt như có tinh thần đại hải, phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, trên người tản ra khí tức thần bí, quả thực phù hợp chính mình đối với ý trung nhân tất cả hoang tưởng. Với lại tay hắn lúc này còn nâng lấy khuôn mặt của mình, Như Yên hy vọng nhiều thời gian năng lực vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này, hoặc là nàng năng lực ngay lập tức chết đi, nhường trí nhớ của nàng năng lực vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Mặc dù ta nghĩ dù là có bất ngươi hay là rất đẹp, nhưng nếu ngươi thật để bụng lời nói, kỳ thực cũng có thể không cần nó. Lâm Phàm nói xong tại bất trên nhẹ nhàng mơn trớn, hòa giải tạo hóa lực lượng thi triển mà ra, bất biến mất không thấy gì nữa. Như Yên chỉ cảm thấy bị Lâm Phàm vuốt ve qua chỗ thanh thanh lương lương, sau đó Lâm Phàm liền cho Như Yên đưa tới một viên tấm gương. A, trên mặt ta bất không có. Như Yên nghi ngờ tiếp nhận, sau đó nàng thậm chí không kịp cảm thán thủy tinh tấm gương thần kỳ, liền bị chính mình bóng loáng gương mặt sợ ngây người, bởi vì giờ khắc này trên mặt nàng khối kia lớn chừng bàn tay bất lúc này đã biến mất vô ảnh vô tung. Khối kia khốn nhiễu nàng tiếp cận 20 năm, không để cho nàng dám ngẩng đầu thấy người, luôn luôn bị người mắng làm kẻ xấu xí kẻ cầm đầu bất lại không cánh mà bay rồi. Là tạo hóa lực lượng. Mã bà không biết đi lúc nào đến, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua mừng rỡ như điên Như Yên, trong lòng thay nàng cảm thấy vui vẻ, sau đó lại đem kinh dị ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, vì nàng lại ngoài nữ hoa nương nương trên thân người nhìn thấy tạo hóa lực lượng. Mã bà, nữ hoa con gái Tiểu Tuyết cùng nữ hoa bản thân đều tại đây Nguyệt Hà Thành a. Trước đó ta đã từng cùng nữ hoa từng có giao ước, nàng nói chúng ta lần sau gặp lại lúc, chính là ta nhìn thấy nàng chân thân thời điểm, hiện tại ta đến phó ước rồi, ngươi có thế để cho ta gặp nàng một chút sao? Lâm Phàm đối Mã bà dò xét không để bụng, sau đó càng là hơn cười không nớt nói với Mã bà, ngươi gặp qua nữ hoa nương nương, còn cùng với nàng từng có giao ước. Mã bà hơi kinh ngạc, trước mặt vị này tuấn tiếu công tử đến tột cùng là lai lịch gì, không chỉ nắm giữ tạo hóa lực lượng, còn cùng nữ hoa nương nương có liên quan. Chương 608, còn gặp lại nữ hoa. Chương 608, còn gặp lại nữ hoa công tử, ngươi giúp Như Yên loại trừ bớt, Như Yên vô cùng cảm kích, thế nhưng Như Yên còn không biết tên của ngươi. Ngay tại Mã bà sắc mặt âm tình bất định lúc, Như Yên tiến đến Lâm Phàm trước mặt hỏi. Hắn gọi Lâm Phàm, ngươi có phải hay không muốn đối với hắn lấy thân báo đáp a? Điền Linh Nhi vẻ mặt nghiền ngẫm nói với Như Yên. Nếu công tử không chê, Như Yên nguyện ý. Như Yên nghe vậy ngượng ngùng trộm liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó lại nghiêm túc gật đầu một cái. Chỉ vì ta loại trừ ngươi mất, ngươi thì muốn lấy thân báo đáp? Kia rất không cần phải.
Không, không phải, trừ ra ma bà không kỳ thị ta, từ nhỏ đến lớn, Như Yên chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào ôn nhu đối đãi, luôn luôn bị người tùy ý xô đẩy nhục mạ, chỉ có công tử là đặc thù đúng Như Yên mà nói, cho dù là vì công tử đi chết, Như Yên cũng là nguyện ý. Như Yên vội vàng bắt lấy Lâm Phàm tay, can đảm ngẩng đầu theo dõi hắn, cũng dũng cảm nói ra ý nghĩ của mình. Đây là nàng trong đời to gan nhất lúc, nhưng nàng hiểu rõ lúc này không nói, nếu như chờ Lâm Phàm rời khỏi, đến lúc đó hối hận thì không còn kịp rồi. Lâm Phàm cúi đầu nhìn về phía Như Yên, Như Yên ánh mắt thẳng tắp đối đầu, không hề ý lùi bước.
Không hối hận,
không hối hận.
Vậy ngươi về sau liền theo ta đi.
Lời nói cũng nói đến phân thượng này rồi, Lâm Phàm thì không có tiếp tục từ chối, như thế mỹ nhân đưa tới cửa không thu, đó là muốn tiên lôi đánh xuống.
Đa tạ công tử, Như Yên về sau sẽ tận tâm tận lực phục thị công tử.
Như Yên nghe vậy vui vẻ ra mặt, nàng dùng hết cả đời dũng khí dũng cảm một lần, quả nhiên làm đúng.
Như Yên a, ngươi giúp đỡ nhìn xem một hồi cửa hàng, người trẻ tuổi, ngươi đi theo ta.
Mã bà lúc này cũng là có quyết định, mang theo Lâm Phàm bọn hắn đi tới hậu viện. Sau đó bọn hắn đi vào một gian phòng, một vị nữ tử áo trắng đang nằm tại trên giường em ngủ say.
Là cái này nữ hoa nương nương con gái Tiểu Tuyết, nàng luôn luôn ngủ say đến nay, mà ta chính là nữ hoa tọa hạ thủ hộ thần long, phụ nữ hoa nương nương mệnh tại Nguyệt Hà thành thủ hộ lấy Tiểu Tuyết an toàn. Nữ hoa nương nương đã từng nói, chỉ có đại địa hoàng giả mới có thể để cho nàng thức tỉnh. Về phần nữ hoa nương nương đi đâu, ta cũng không biết.
Mã bà nhìn thoáng qua ngủ say Tiểu Tuyết giải thích.
Đại địa hoàng giả,
mặt đất thừa nhận sao?
Các ngươi đợi lát nữa, ta đi Tiểu Tuyết ngậm cảnh một chuyến, xem xét đến cùng là cái gì nguyên nhân không để cho nàng năng lực thức tỉnh.
Lâm Phàm tự lẩm bẩm lên, sau đó đúng Điển Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ bàn giao một câu thì tiến vào Tiểu Tuyết trong động.
Nữ hoa, ngươi ở đâu?
Cố nhân đến, không ra nên tiếp sao?
Lâm Phàm phát hiện chính mình xuất hiện tại nữ hoa miếu, thế là lớn tiếng kêu gọi lên.
Ai tại hô lớn hô nhỏ?
Đột nhiên một đạo giọng nữ vang lên, sau đó Lâm Phàm trước mặt nữ hoa pho tượng phát ra một đạo quang mang, lôi kéo Lâm Phàm hướng pho tượng bay đi. Lâm Phàm thì không có chống cự, theo cố lực lượng này đi tới một chỗ hư ảo không gian.
Mảnh này hư ảo không gian bầu trời đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn, đại địa bên trên cảnh hoàng tàn khắp nơi. Hơn nữa còn không ngừng có kéo lấy đuôi lửa thiên thạch rơi xuống dưới, một bộ tận thế chẳng cảnh. Mà một nét mặt uy nghiêm, khí chất tôn quý, thân mang màu trắng bạc váy xòe nữ nhân lúc này đang trên trời đối kháng đẩy trời thiên thạch.
Nữ hoa, cũng đừng có dùng loại này thủ đoạn nhỏ đến khảo nghiệm ta đi.
Lâm Phàm vung tay lên, trên bầu trời đạo kia khe nứt to lớn trực tiếp trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, đẩy trời thiên thạch thì biến mất không thấy gì nữa.
Là ngươi, đánh cắp mệnh bọn người.
Nữ hoa sững sờ, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện người tới lại là Lâm Phàm.
Ngươi đã nói, chúng ta lần sau gặp mặt chính là chân thân gặp nhau. Sao chân thân hay là thần hồn a, thân thể của ngươi đâu?
Lâm Phàm từng bước một đi đến bầu trời, đi vào nữ hoa trước mặt sau nhiều hứng thú hỏi một câu.
Nhục thể năm đó đã vì một hồi đại chiến hủy diệt, hiện tại chỉ lưu ý hồn sống tạm, ngươi đến ta nữ hoa miếu cần làm chuyện gì?
Ta đang thu thập thần khí, bây giờ Côn Luân Kính Thần Nông Đỉnh không động ấn phục hy cầm đã vào hết tay ta, chỉ còn lại nữ hoa thạch rồi, nghe nói con gái của ngươi Tiểu Tuyết trái tim chính là nữ hoa thạch, cho nên ta đi vào tháng này hạ thành.
Lâm Phàm nói xong đánh giá rồi một chút nữ hoa thực lực, chỉ có kim tiên sơ kỳ đến trung kỳ. Quả thực không xứng với nàng hồng hoang đại thần thân phận, nhìn tới năm đó đánh một trận không chỉ nhường thân thể của nàng hủy diệt, ngay cả thực lực cũng rất xuống.
Lâm Phàm không khỏi có chút hiếu kỳ, năm đó cùng nữ hoa đại chiến người đến tột cùng là ai, nữ hoa đỉnh phong lúc sao cũng có thể có kim tiên cảnh giới đỉnh cao a.
Ngươi muốn lấy đi Tiểu Tuyết trái tim,
như thế sẽ để cho tính mạng của nàng đi về phía kết thúc.
Cũng chưa chắc muốn lấy đi trái tim của nàng, mang đi nàng người này cũng được.
Lâm Phàm cười cười, thần khí với hắn mà nói kỳ thực không có tác dụng gì, thu thập được thần khí cũng là cho mình nữ nhân dùng, chỉ cần mình thu Tiểu Tuyết, sau đó nhường nữ hoa thạch tiếp tục lưu trên người Tiểu Tuyết, vấn đề chẳng phải giải quyết sao?
Tiểu Tuyết tồn tại là có sứ mệnh, nàng phải đợi đợi đại địa hoàng giả đến, tại Xích Sâu yêu tinh thì đến, ma quân tái nhập nhân gian lúc, đi theo đại địa hoàng giả cùng nhau hoàn thành cứu vớt thiên hạ muôn dân nhiệm vụ, cho nên ngươi không thể mang đi nàng.
Dù là nghe được Lâm Phàm không phải muốn lấy đi Tiểu Tuyết trái tim, mà là chuẩn bị mang đi Tiểu Tuyết, nữ hoa nét mặt thì không có chút nào thả lỏng, vì Tiểu Tuyết là có sứ mệnh trong người.
Sau đó thì sao?
Và Xích Sâu yêu tinh tiến đến lúc nhường nàng dâng ra trái tim của mình tập hợp đủ ngũ thần khí, bố trí thất khước chi trận đi ngăn cản ma giới cùng ma quân giáng lâm.
Con gái của ngươi cũng tốt, hậu nhân cũng được, vì sao cuối cùng sẽ đi đến hiến tế con đường của mình đâu?
Lâm Phàm nói xong như có điều suy nghĩ liếc nhìn nữ hoa một cái.
Luôn luôn phải có người hy sinh người, vì cái gì không thể là chúng ta đâu?
Nói có chút đạo lý, nhưng không phải rất có đạo lý, vì tu vi của ngươi, dù là hiện tại không lớn bằng lúc trước, thì có kim tiên sơ kỳ thực lực, hẳn là liền không thể tự mình ngăn cản đại nạn xảy ra sao?
Bất luận nữ hoa hay là nữ hoa hậu nhân cũng có một loại không biết sợ tinh thần, đáng giá người bội phục, nhưng bội phục thì bội phục, Lâm Phàm trong lòng vẫn là có nghi vấn, có một số việc rõ ràng có thể tránh, vì sao còn muốn cho nó xảy ra đâu.
Năm đó Côn Luân, Không Động, Phục Hy, Thần Nông tất cả đều bại trên tay ma quân, ta cùng Hiên Viên Hoàng đế vì Hiên Viên kiếm cùng ngũ quả tinh thạch đem ma quân phong ấn trong thiên chi ngân, nhưng cũng không cách nào triệt để giết chết hắn, chúng ta lấy cuối cùng sinh mệnh đem Hiên Viên kiếm cùng ngũ thần khí lưu tại nhân gian, chuẩn bị và Xích Sâu yêu tinh lại đến thời điểm, tập hợp Hiên Viên kiếm cùng ngũ thần khí lần nữa đối phó hắn. Thế nhưng bây giờ ta chỉ còn thần hồn, thực lực không
lớn bằng lúc trước, bằng sức một mình ta, làm sao có khả năng đối phó được ma quân.
Nữ hoa thở dài một hơi, nàng cũng là không có cách, Tiểu Tuyết là nữ nhi của nàng,
nếu có thể lời nói, nàng cũng không muốn dùng đến nữ hoa thạch, rốt cuộc kia mang ý nghĩa con gái sinh mệnh đi về phía kết thúc. Nhưng nếu thế giới này thật cần phải có người hy sinh lời nói, vậy bất luận là nàng hay là Tiểu Tuyết cũng tùy thời đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Ma Quân, nữ nhi của hắn không tệ. Lâm Phàm suy tư một hồi, trừ ra này một ưu điểm, Lâm Phàm thực sự nghĩ không ra Ma Quân còn có cái gì đáng giá tán dương chỗ. Chương 609, mua một tặng một. Chương 609, mua một tặng một. Ta hiện tại không tâm tình nói với ngươi cười, dưới mắt khoảng cách Xích Sâu Yêu Tinh lại đến ngày đã không xa, đến lúc đó Ma Quân khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó một khi nhường ma giới lối đi mở rộng, Ma Quân tái nhập nhân gian, chính là một hồi đại nạn giáng lâm. Nữ hoa thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, đến lúc nào rồi rồi, còn đang ở kia nói Ma Quân con gái không tệ. Như vậy đi, ngươi cùng Tiểu Tuyết theo ta đi, Ma Quân thì giao cho ta tới đối phó. Lâm Phàm suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy đem nữ hoa cùng nhau mang đi được rồi. Nữ hoa khó có thể tin nhìn Lâm Phàm, hắn đây là chuẩn bị làm gì? Ngươi không có lòng tin đối phó Ma Quân? Ta có à, ta tới đối phó, dù sao ngươi cùng Tiểu Tuyết không chỗ có thể đi, đi theo ta chẳng phải là rất tốt, ta còn có thể cho ngươi lại lần nữa tạo nên một bộ thân thể. Lâm Phàm nói xong trên tay tản ra trong suốt bạch quang, nữ hoa càng khiếp sợ rồi, kia rõ ràng là tạo hóa lực lượng. Ngươi thật vui lòng đối phó Ma Quân. Ở trên người của ngươi, ta không nhìn thấy bất luận cái gì câu thúc, dường như chân trời kia theo gió phiêu lãng nói, tự do tự tại, tiêu sái tùy tâm, rất khó tưởng tượng ngươi sẽ vì cứu vớt muôn dân mà ra tay. Ta xem ra vô câu vô thúc là bởi vì ta vạn sự tùy tâm, không có nghĩa là ta không có đảm nhận, trên đường gặp phải yêu ma làm loạn, ta sẽ đem chúng nó chém giết, ngẫu nhiên đụng phải sơn phỉ làm hại, ta sẽ đem bọn hắn diệt trừ, chẳng yêu trừ ma hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Chỉ cần ta gặp tự nhiên sẽ quản trên một ống, ta làm việc không thích gọi cái gì khẩu hiệu, kéo cái gì đại nghĩa, không thẹn với lương tâm là được. Lâm Phàm cười một tiếng, nữ hoa cho là mình là loại đó lạnh lùng người, đối với thiên hạ muôn dân thờ ơ, nhưng trên thực tế chính mình chỉ là thích làm, không thích nói mà thôi. Tốt, vậy ta cùng Tiểu Tuyết về sau liền theo ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nữ hoa nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó mặt giãn ra nở nụ cười, đáp ứng mang Tiểu Tuyết đi theo Lâm Phàm. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau hắn thì xuất hiện trong phòng. Lâm Phàm thế nào? Cô gái này hoa chi nữ năng lực tình sao? Điền Linh Nhi không kịp chờ đợi đụng lên tới hỏi. Tự nhiên. Lâm Phàm vừa dứt lời, nằm ở trên giường em Tiểu Tuyết lông mi bắt đầu chuyển động, ba hơi sau nàng chậm rãi mở mắt. Mã bà còn chưa kịp vui vẻ liền gặp được một thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Tiểu Tuyết bên cạnh. Tham kiến nữ hoa nương nương. Mã bà vừa kinh vừa vui, vội vàng quỳ xuống cho nữ hoa thần hồn hành lễ. Không cần đa lễ, đứng lên đi, những năm này vất vả ngươi. Không khổ cực, có thể vì nữ hoa nương nương làm việc, là chúng ta thủ hộ thần long nhất tộc lớn lao vinh hạnh. Mã bà đứng dậy, vẻ mặt kích động nhìn nữ hoa. Nàng không nghĩ tới hôm nay không ít thấy đến nữ hoa chi nữ Tiểu Tuyết thức tỉnh, còn có thể nhìn thấy nữ hoa nương nương, thật là làm cho nàng kinh hỉ muôn phần. Mẹ! Tiểu Tuyết cũng là vẻ mặt kích động nhào vào nữ hoa trong ngực. Tiểu Tuyết, bao lớn người, muốn ổn trọng một chút. Nữ hoa cười lấy sờ lên Tiểu Tuyết đầu. Kỳ hỉ, mấy vị này là... Tiểu Tuyết buông ra nữ hoa, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm bọn hắn. Lâm Phàm, Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ. Các ngươi khỏe a, ta gọi Tiểu Tuyết, là các ngươi tỉnh lại ta cùng mẹ ta sao? Lâm Phàm ba người làm tự giới thiệu về sau. Tiểu Tuyết cười lấy đối bọn họ gật đầu, sau đó tò mò hỏi: "Không sai, là ta tỉnh lại các ngươi, cho nên các ngươi được theo ta đi." Lâm Phàm trực tiếp thừa nhận, chẳng qua là khi Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ biết được Lâm Phàm muốn ngay cả nữ hoa cùng nhau mang thời điểm ra đi, hai nữ đều có chút mắt trợn tròn, không phải đã nói mang đi nữ hoa chi nữa nhà, sao nữ hoa thì cùng mang đi, đây là mua một tặng một sao? "Không sai, ta cùng Tiểu Tuyết sẽ cùng Lâm Phàm rời khỏi, về sau nữ hoa miếu còn cần ngươi thủ hộ." Nhìn thấy Tiểu Tuyết cùng Mã bà quăng tới trưng cầu ánh mắt, nữ hoa gật đầu, sau đó đối Mã bà nói một câu: "Nữ hoa nương nương yên tâm." Lão thân nhất định bảo vệ cẩn thận nữ hoa miếu. Mã bà gật đầu, mặc dù trong lòng có chút khó hiểu, nhưng nàng lại sẽ không chất vấn nữ hoa nương nương làm quyết định. Đi thôi, lần này Nguyệt Hà thành hành trình cũng coi là công đức viên mãn. Lâm Phàm dẫn đầu đi ra ngoài, Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ lập tức đuổi theo, nữ hoa thì lôi kéo Tiểu Tuyết đi theo Lâm Phàm sau lưng. Công tử ngươi hiện ra, uống chén trà đi. Bên ngoài bận rộn Như Yên nhìn thấy Lâm Phàm đi ra, vội vàng bưng lấy chuẩn bị xong trà lạnh đi tới. Trà thì không uống, ngươi có cái gì muốn thu thập hoặc là muốn giao phó sao? Không có chúng ta liền muốn rời khỏi Nguyệt Hà thành rồi. Như Yên một thân một mình, không cần bàn giao, chỉ cần có thể đi theo công tử là được. Mã bà, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy chăm sóc, Như Yên vô cùng cảm kích. Hôm nay Như Yên liền muốn rời khỏi rồi, bà phải chiếu cố tốt chính mình. Đúng Như Yên mà nói, tháng này Hà Thành trong trừ ra một thường xuyên giúp đỡ nàng quan tâm nàng Mã bà, bất kỳ người nào khác cho nàng mang tới đều là ước hiếp cùng một mạng, cho nên nàng đối với nơi này không hề quyến luyến. Bây giờ có thể đi theo Lâm Phàm rời khỏi, thật sự là không thể tốt hơn. Như Yên, ngươi có thể tìm tới hạnh phúc của mình, bà mừng thay cho ngươi. Đi thôi, đi qua ngươi tha thiết ước mơ đời sống đi. Mã bà vẻ mặt vui mừng nhìn Như Yên, nàng luôn luôn cầm Như Yên làm nữ nhi của mình đối đãi, bây giờ Như Yên gặp được phu quân, nàng đánh đáy lòng vì nàng vui vẻ, rốt cuộc Lâm Phàm thế nhưng nữ hoa nương nương nhìn chúng người, không thể nào có lỗi. "Ừm, đi thôi." Lâm Phàm cuối cùng nhìn thoáng qua trên mặt đất đã bất lực kêu rên nam nhân một chút, sau đó mang theo ngũ nữ đi ra Nguyệt Hà tiểu quán, về tới Cửu Long Liễn bên trên. Thanh Nhi cùng nữ hoa liếc nhau hậu tâm trong rất chấn động, nàng giống như đoán được cái gì, nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám xác nhận, mà nữ hoa thì là khẽ miệng mang tới một vòng cười yếu ớt. Con gái thức tỉnh, bên cạnh còn có hai cái nữ hoa hậu nhân, cuộc sống như vậy hình như cũng không tệ. Đây là Như Yên. đây là nữ hoa cùng nữ nhi của nàng Tiểu Tuyết. Thanh Nhi lái Cửu Long Liễn rời khỏi Nguyệt Hà Thành, Lâm Phàm cũng cho chúng nữ giới thiệu rồi Như Yên nữ hoa cùng Tiểu Tuyết. Nữ hoa, Như Yên cùng Tiểu Tuyết thì cũng thôi đi, sao nữ hoa đều đi ra rồi, vị này chính là thượng cổ đại thần, nàng nhóm cả đời thì chỉ nghe tên, chưa từng thấy hắn chân dung á quả nhiên. Phía ngoài Thanh Nhi giật mình, cảm giác của nàng thật không có sai, nữ nhân kia lại là nữ hoa, là nàng nhóm nữ hoa nhất tộc tổ tiên. Nữ hoa hậu nhân Triệu Linh Nhi gặp qua nữ hoa nương nương. Nghe vậy, Triệu Linh Nhi chỉnh trọng hướng phía nữ hoa thi lễ một cái. Người nữ hoa huyết mạch đều bị tên vô lại cho thanh trừ, ngươi ở đâu hay là cái gì nữ hoa hậu nhân a? Lâm Nguyệt Như tiến đến Triệu Linh Nhi bên thai nhỏ giọng nhắc nhở. Vậy cũng không sao cả, cho dù huyết mạch bị rút ra, nhưng có chút liên hệ hay là dứt bỏ không được, Linh Nhi như thường có thể nói là ta nữ hoa hậu nhân. Nữ hoa là kim tiên cao thủ, tự nhiên đem Lâm Nguyệt Như nghe rõ ràng, thế là nàng ôn nhu địa đúng hai nữ nói. Ngươi cái đó nữ hoa huyết mạch trách nhiệm quá nặng, động một chút lại muốn vì thiên hạ muôn dân hy sinh, nhường Thanh Nhi cùng Linh Nhi gánh chịu không thích hợp, vẫn là để ta đến đây đi, ta mệnh cứng rắn, không sợ hy sinh, chỉ cần ai có thể muốn rồi mệnh của ta, tùy tiện đến. Lâm Phàm sao cũng được nhún nhún vai, có hắn ở đây, làm sao lại như vậy nhường nữ nhân của mình gánh chịu nặng như vậy trách nhiệm. Chương 610, vừa múa vừa hát chương 610, vừa múa vừa hát ngươi cứ như vậy có tự tin. Đây chính là Hồng Hoang Viễn Cổ thứ nhất Ma Quân, thực lực của hắn thật rất cường đại, năm đó Côn Luân Thần Nông phục hy Thần Nông Hiên Viên Hoàng Đế cùng ta tất cả đều là Kim Tiên Điên Phong, hợp ta 6 người lực lượng, tăng thêm Hiên Viên kiếm cùng Ngũ Thần khí, cũng chỉ là phong ấn Ma Quân mà chưa thể giết hắn, nếu như ngươi quá mức khinh thường, có thể biết trả giá thật lớn. Nữ hoa nghe vậy thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, bình thường nhìn không ra Lâm Phàm tinh thần trách nhiệm, nguyên lai trách nhiệm của hắn cảm giác cũng cho nữ nhân của mình. Hồng Hoang Viễn Cổ thứ nhất Ma Quân. Nay phương thế giới quá nhỏ, tầm mắt của ngươi cũng quá hẹp, nếu Kim Tiên Điên Phong Ma Quân đến rồi chân chính Hồng Hoang, có thể đều không sống nổi mấy ngày, đây chính là một kim tiên không bằng chó, đại la đầy mặt đất, chuẩn thánh mới dám ra đây run lắc một cái thế giới. Lâm Phàm cười, thế giới này Ma Quân tính là thứ gì, còn dám nói là Hồng Hoang Viễn Cổ thứ nhất Ma Quân, phóng tới Tây Du ký thế giới hắn cũng không tính là cái gì, đừng nói những kia viễn cổ đại thần rồi, liền cái gì Như Ma Vương Tôn Ngộ Không Nhị Lang Thần thậm chí Na Cha cũng treo lên đánh hắn. Phương thế giới này Ma Quân duy nhất chỗ thích hợp chính là hắn con gái độc cô Ninh Kha rồi, xác thực vô cùng luận. Thế giới này không bao hàm tiên kiếm ba, cho nên ít cái tử huyền, chẳng qua có một độc cô Ninh Kha cũng giống vậy. Kim tiên sau đó còn có cảnh giới. Nữ hoa sững sờ, là thế giới này viễn cổ đại thần, nàng đã đạt tới thế giới cực hạn, từ trước đến giờ không nghĩ tới phía sau còn có cảnh giới. Có, Thái Ức Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân, Thiên Đạo, Đại Đạo, Kim Tiên là này phương thế giới cực hạn, còn không phải thế sao chư thiên vạn giới cực hạn. Thế nhưng từ xưa đến nay chỉ nghe có người hạ giới phi thăng đi vào tiên võ đại lục, chưa từng nghe nói có người đột phá tiên võ thế giới cực hạn, siêu thoát kim tiên, phi thăng mà đi. Nữ hoa là thượng cổ nhóm đầu tiên đại thần, hiểu sâu biết rộng, có thể cho dù là nàng thì từ trước đến giờ chưa từng thấy, thậm chí nghe nói qua có bất kỳ người nào phi thăng rời khỏi tiên võ đại lục. Vậy ta liền làm này tiên võ đại lục đệ nhất nhân, đợi đến lúc thời cơ chín muồi ta rồi sẽ rời khỏi tiên võ đại lục, đến lúc đó dẫn ngươi đi chân chính hồng hoang xem xét, chỗ nào thì có một nữ hoa, chẳng qua hồng hoang thế giới nữ hoa nhưng là chân chính tiên đạo thánh nhân. Lâm Phàm không ngờ rằng tiên võ đại lục lại như là bị phong bế rồi giống nhau, lại từ xưa đến nay không ai có thể đột phá kim tiên phi thăng rời khỏi, chẳng qua chính mình khác nhau, chính mình là người xuyên việt, hệ thống gia thân, thiên mệnh tại ta, còn sợ không thể rời khỏi. Đến lúc đó cho mình một bản cổ mô bản, trực tiếp đem tiên võ đại lục chém thành hai khúc, nhìn nó cho không cho mình rời khỏi. Phàm ca ca, bây giờ năm kiện thần khí ngươi được 4 kiện, cuối cùng nữ hoa thạch trên người Tiểu Tuyết, vậy cũng coi như là ngươi được, chúng ta tiếp xuống làm gì đi a? Hoàng Dung liếc nhìn Tiểu Tuyết một cái, sau đó một bên cho Lâm Phàm nắm bay, một bên tò mò hỏi. Tiếp xuống thì không có cái mục tiêu gì, đi đến nào tính cái nào đi, chỉ cần có các ngươi làm bạn, đi đâu cũng không đáng kể. Lâm Phàm sờ lên Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp thâm tình chậm rãi nói. Vừa nôn lời tâm tình có thể đừng đối ta giảng, toàn bộ thể xác tinh thần sớm đã bị ngươi lừa gạt đi rồi, ngươi hay là lừa gạt một chút mới tới tiểu tỷ muội đi, tỷ như nói cái này Như Yên, hay là Tiểu Tuyết. Hoàng Dung nghe vậy tiểu ỉ hiệp như hoa, trong miệng nói xong ghét bỏ, nhưng trong lòng vẫn như cũ ngọt lịm, sau đó lại đánh giá Như Yên cùng Tiểu Tuyết một chút, cảm thấy Tiểu Tuyết có chút dị vực phong tình. Khách tỷ lệ, đại kỳ thi, ngươi có cảm giác hay không được Tiểu Tuyết với các ngươi có chút giống? Sau đó Hoàng Dung càng là hơn trực tiếp hỏi dậy rồi hai cái đến từ dị vực tỷ muội. Xác thực, này mặt mày trong lúc đó có chút dị vực phong tình, phải biết tướng công nữ nhân vi nhiều, nhưng mà có kiểu này dị vực cảm giác quả thực thực không nhiều đâu. Khách tỷ lệ gật đầu, cảm thấy Tiểu Tuyết thật rất giống dị vực người. Lâm Phàm nghe xong cũng cười, Tiểu Tuyết vai diễn người chẳng phải là dị vực người sao? Hôm nay thì không đi dạo rồi, chúng ta đi về trước đi. Lâm Phàm vung tay lên, sau đó tất cả Cửu Long Liễn liền trở về tiểu thế giới. Không ngờ rằng, ngươi lại có một vùng trời nhỏ. Nữ hoa đi vào tiểu thế giới sau hơi xúc động, Lâm Phàm thật đúng là cái thần bí nam nhân, thậm chí ngay cả tiểu thế giới cũng có. Đúng vậy a, ngươi tùy ý, làm nhà của mình là được. Lâm Phàm gật đầu, nơi này chính là hắn Kim Ốc Tàng tiểu chỗ. Bất luận niên đại đó, cái nào thế giới, có phòng có xe đều là trọng yếu một sự kiện, đặc biệt phải có phòng. Nếu là không có vùng thế giới nhỏ này, chẳng lẽ lại Lâm Phàm muốn thành thiên mang theo nữ nhân của mình màn trời chiếu đất, bốn phía phiêu bạt nha. Sau đó Lâm Phàm trở về đại điện, Tử Lan Hiên cùng Di Hoa cung bọn thị nữ thấy Lâm Phàm khó được trước khi mặt trời lặn về đến tiểu thế giới, thế là muốn hiến múa một khúc, Lâm Phàm cũng không có từ chối. Thế là Lộng Ngọc đánh đàn, Thạch Thanh Tuyền thổi tiêu, Thượng Tú Phương ngâm sướng, Tuyết Nữ cùng Loan Loan múa dẫn đầu, bọn thị nữ thì nhẹ nhàng nhảy múa, lúc này Lâm Phàm rất có một loại trầm mê sắc đẹp, tiểu trì nhục Lâm Hôn Quân cảm giác. Chẳng qua chúng nữ lại không chê, mà là tranh nhau cho hắn đút ăn hoa quả, cùng hắn cùng nhau thưởng thức ca múa. Không khí nơi này luôn luôn như thế sung sướng sao? Tỷ tỷ ngươi tại sao không đi? Tiểu Tuyết tò mò hỏi bên cạnh Lâm Nguyệt Như, ngay cả nàng nhìn thấy này vừa múa vừa hát một màn đều có chút ngao ngoe muốn động đây. Đó là bởi vì nàng đã không nhạc khí, cũng sẽ không nhảy múa, càng không biết hát, cho nên chỉ có thể ở này nhìn. Một bên Tiểu Thúy vô tình châm biếm lên, khí Lâm Nguyệt Như bóp lấy rồi cổ của nàng. Ta không biết cái này chút ít, lẽ nào ngươi rồi sẽ sao? Ngươi cái này tham ăn tiểu hồ ly. Lâm Nguyệt Như có chút thẹn quá thành giận hỏi. Ta sẽ không à, nhưng ta chỉ là một con hồ ly mà thôi, ta tại sao muốn biết cái này chút ít, nhưng ngươi khác nhau, ngươi thế nhưng Nam Võ Lâm Minh Chủ Thiên Kim, Lâm gia đại tiểu thư, sao có thể trừ ra múa đao làm kiếm, cái gì cũng không biết, đâu. Tiểu Thúy cố ý đem đầu lưới nổ ra giả chết, thế nhưng Lâm Nguyệt Như còn không buông tha nàng, thế là nàng làm trầm trọng thêm địa châm biếm lên. Tức chết ta rồi, ta hôm nay muốn ăn hồ ly thịt. Lâm Nguyệt Như kém chút bị Tiểu Thúy tức chết, thế là cắn răng nghiến lợi nói một câu. Đừng a, thương linh thịt không thể ăn. Đình đình cũng là. Thịt của ta là chua. Kia có muốn ăn hay không thập tứ nương thịt? Lâm Nguyệt Như một câu muốn ăn hồ ly thịt, lần lượt đưa tới Tương Linh, Mục Đình Đình, Dương Mịch cùng Tân Thập Tứ Nương mấy cái hồ ly tinh. Khá tốt từ tịch viện hồ yêu chi thân hết rồi, bằng không đoán chừng nàng cũng muốn tham gia náo nhiệt. Tỷ tỷ, không nên tức giận nha, Tiểu Tuyết dạy ngươi nhảy múa a, rất đơn giản. Tiểu Tuyết giữ chặt Lâm Nguyệt Như tay an ủi nàng một câu, sau đó một bước dạy nàng nhảy lên rồi múa, bên cạnh mấy cái hồ ly tinh thì ở một bên học tập. Tân Thập Tứ Nương cực kỳ có tuệ căn, rất nhanh liền nhảy ra dáng, Dương Mịch theo sát phía sau, thì rất nhanh liền nắm giữ mấu chốt, về phần Lâm Nguyệt Như cùng còn lại mấy con tiểu hồ ly tay chân bụng bể, tứ chi không rộng, không đề cập tới cũng được. Huyết mạch của ngươi là tự nguyện bị Lâm Phàm rút ra, hay là Lâm Phàm cưỡng ép cho ngươi hút cách? Nữ hoa đi đến Thanh Nhi bên cạnh, gặp nàng luôn luôn nhìn chăm chú trong đại điện chính hưởng thụ ca múa Lâm Phàm, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. Kỳ thực này không quan trọng, tất nhiên hắn muốn làm như vậy, vậy liền làm đi, chỉ cần hắn vui vẻ là được. Thanh Nhi trầm mặc, nhưng tầm mắt không hề có rời. Một lát sau ôn nhu nói. Chương 611, cuối cùng kết cục. Chương 611, cuối cùng kết cục ngươi đây là. Nữ hoa kinh ngạc liếc nhìn Thanh Nhi một cái, trong lòng mơ hồ có rồi suy đoán. Lâm Phàm chẳng mấy chốc sẽ đám cưới, ta hy vọng đến lúc đó tân nương bên trong có ta một. Thanh Nhi nét mặt tự nhiên, nàng cảm thấy việc này không có gì không thể nói, nàng cũng tốt, nữ hoa cũng được, tất nhiên đến rồi tiểu thế giới này, cuối cùng kết cục đều là Lâm Phàm. Huống hồ Lâm Phàm không có gì không tốt, bề ngoài tuấn lãng, khí chất nho nhã, làm người thẳng thắn, tu vi chắc tuyệt, thần bí khó lường, là vô số nữ nhân tha thiết ước mơ hoàn mỹ đối tượng. Trải qua những ngày trung đụng này, Thanh Nhi cảm thấy mình đã bị Lâm Phàm thật sâu hấp dẫn, cho nên nàng nghĩ dũng cảm truy tìm hạnh phúc của mình. Như thế cũng tốt, ta định đem Tiểu Tuyết giao cho hắn. Nữ hoa trầm mặc một lát, quay đầu phát hiện nữ nhi của mình Tiểu Tuyết đang cùng chúng nữ vui vẻ địa vừa múa vừa hát, trên mặt nàng nụ cười hạnh phúc là chính mình chưa từng thấy qua, thế là cũng làm một quyết định. Ta nghĩ ngươi nên nghĩ là chính ngươi, ngươi chạy không được đi không bằng thừa dịp lần này đại hôn sớm chút đi vào khuôn khổ đi. Thanh Nhi khuyên một câu, sau đó đi về phía Lâm Phàm, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, học chúng nữ cho hắn đút ăn dậy rồi hoa quả. Lâm Phàm cùng Thanh Nhi ánh mắt đối đầu, lập tức đã hiểu rồi tâm ý của nàng, khoe miệng không tự chủ được dương lên lên. Thanh Nhi mặc dù không như băng sơn giống nhau không thể tiếp cận, nhưng cũng giống như Tuyết Liên, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhẫn. Bây giờ nước chảy thành sông, Lâm Phàm sao có thể không vui? Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Lâm Phàm ra hiệu chúng nữ tiếp tục, dù sao hôm nay không có việc gì, vậy liền thỏa thích vui vẻ là được rồi. Sau đó Lâm Phàm nhìn thấy một bên chính cùng Tiểu Tuyết vụng về học múa Lâm Nguyệt Như, thế là hướng nàng đi cổ vũ ánh mắt, nhận Lâm Phàm cổ vũ. Lâm Nguyệt Như đến rồi giúp khí cùng tự tin, thì dần dần buông tay buông chân, càng nhảy càng ra dáng. Nàng còn kéo một bên từ Mộ Nga, mang theo nàng nhảy lên rồi múa. Mà Lộng Ngọc khúc đàn nhất chuyển, bắn lên rồi tuyết trắng mùa xuân, tuyết nữ thì lấy ra nàng bản lĩnh giữ nhà lang ba phi yến, nàng nở nụ cười xinh đẹp sau hướng phía Lâm Phàm nhảy tới, mà Lâm Phàm cũng sẽ tâm địa xuề bàn tay ra, tuyết nữ chân sau đứng thẳng, nhón chân đi nhẹ rơi vào Lâm Phàm trên bàn tay, bắt đầu rồi một khúc trong lòng bàn tay chi vũ. Tốt. Tình cảnh này, nên uống cạn một chén lớn. Một khúc kết thúc, tuyết nữ xoay tròn lấy bay lên trời, rơi xuống thời tản ra váy giống như liên hoa nở rộ, chúng nữ tất cả đều nhìn xem ngây người, Lâm Phàm cũng không khỏi vỗ tay gọi tốt, vẫy tay mang tới rượu ngon, miệng lớn uống. Tuyết nữ muội muội nhảy thật là dễ nhìn, dường như là thiên tiên hạ phàm, huyền nữ hàng thế, thật là đẹp cực kỳ. Hoàng Dung nhịn không được khen ngợi một câu. Tỷ tỷ chớ rêu cợt tuyết nữ bổ liêu chi tư, hôm nay ngược lại là tại các vị tỷ tỷ trước mặt đều xấu. Tuyết nữ nghe vậy nhịn không được gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liên tục khoát tay. Đẹp chính là đẹp, khiêm tốn cái gì, Phàm ca ca, ta đi nấu cơm nha. Hoàng Dung đầu tiên là khen ngợi tuyết nữ một câu, sau đó nói với Lâm Phàm rồi một câu liền đi nhà bếp nấu cơm. Thải Y thì Tân Thập Tứ Nương cùng A Châu A Bích nàng nhóm thì lập tức đi theo tiến về nhà bếp đi chuẩn bị cơm tối. Tốt, múa thì nhảy, âm nhạc cũng nghe, hiện tại Dung Nhi đi làm cơm, thừa dịp trong khoảng thời gian này ta chỉ đạo các ngươi tu luyện một hồi. Lâm Phàm ra hiệu chúng nữ đến, ở trước mặt hắn tu luyện, để cho hắn chỉ đạo nàng nhóm một hồi. Chúng nữ sôi nổi đi vào Lâm Phàm trước mặt quanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu vận chuyển công pháp, Lâm Phàm đầu tiên là cho chúng nữ chỉ đạo một chút trong vấn đề tu luyện, sau đó lại chuyển thụ cho các nàng một môn Tiên Băng Truy Địa Chân Quyết. Sau đó Lâm Phàm đi vào Thanh Long chỗ tu luyện, nhìn thấy Lâm Phàm đến, Thanh Long phát ra hưng phấn tiếng long ngâm. Tốt tiểu Thanh, đem ngươi quên rồi là ta không đúng, hiện tại ta chuyển cho ngươi tổ Long Kinh. Hy vọng ngươi năng lực có thành tựu. Lâm Phàm vỗ vỗ Thanh Long đầu, sau đó đem tổ Long Kinh truyền thụ cho nó,
về phần nó có thể hay không tu luyện có thành tựu, vậy liền nhìn nó tạo hóa của mình rồi. Hảo hảo tu luyện, về sau có thể cho Cửu Long Liễn của ta kéo xe. Sau đó Lâm Phàm lại động viên Thanh Long một câu, sau đó mới rời khỏi. Hiện tại ta cho ngươi tái tạo nhục thân, hy vọng ngươi năng lực khôi phục một ít thực lực. Trở lại đại điện về sau, Lâm Phàm đi vào lâm vào trầm tư nữ hoa trước mặt cười lấy nói với nàng. Vậy thì cảm ơn ngươi. Nữ hoa nghe vậy theo trong thất thần thanh tỉnh ra đây, thần sắc không hiểu liếc nhìn Lâm Phàm một cái sau gật đầu một cái. Lâm Phàm mang tới hậu sơn hàn đàm thủy cùng cực hàn đất đông cứng, bắt đầu là nữ hoa tạo nên nhục thân, nhắc tới cũng là buồn cười. Trong truyền thuyết bóp thổ tạo ra con người nữ hoa, nhục thể của nàng lại người khác bóp. Đương nhiên, bóp thổ tạo ra con người nữ hoa là hồng hoang thế giới này nữ hoa cũng không thực lực năng lực bóp thổ tạo ra con người. Nàng mặc dù thì hiểu tạo hóa chi đạo, nhưng mà nắm giữ trình độ còn không bằng Lâm Phàm đấy. Lâm Phàm đem nữ hoa nhục thân tạo nên tốt về sau, vận dụng bắt toàn tạo hóa cho nhục thể của nàng rất linh. Sau đó vây tay, nữ hoa thần hồn liền không tự chủ được bay vào nhục thân. Thế nào, thân thể mới còn thích đứng sao? Lâm Phàm vây tay gọi lại mấy món quần áo đưa cho nữ hoa, tiếp lấy thuận miệng hỏi một câu. Tài năng như thần, ngươi đây là thần thông gì? Nữ hoa nét mặt thản nhiên mặc quần áo tử tế, lại cảm thụ một chút thân thể chính mình, cảm giác cái này như là chính mình trước đây cơ thể giống nhau, không khỏi hô to thần kỳ. Cái này gọi là bát toàn tạo hóa. Lâm Phàm cười lấy giải thích một chút, lại phát hiện nữ hoa đột nhiên nhìn mình chằm chằm xuất thần rồi. Làm sao vậy? Ngươi nói ngươi muốn thu thập thần khí, mang đi tiểu tuyết là cần phải, nhưng ngươi đem ta cũng cho mang lên, có phải hay không thì đánh ta chủ ý? Đó là dĩ nhiên. Ngươi. Nữ hoa không ngờ rằng Lâm Phàm như thế trực tiếp, đã vậy còn quá mạnh dạng ở ngay trước mặt chính mình thì thừa nhận. Ta nghe nói ngươi ít ngày nữa muốn đại hôn, cái kia không biết tân nương trên danh sách có hay không có ta nữ hoa tên. Ngươi nghĩ lại có, không nghĩ thì không, ta không thích miễn cưỡng người. Lâm Phàm không ngờ rằng nữ hoa biết mình ít ngày nữa muốn đại hôn, hơn nữa còn hỏi như thế cái vấn đề, hẳn là nàng cũng nghĩ gia nhập. Đã hiểu rồi, vậy liền tăng thêm tiểu tuyết cùng ta nữ hoa tên. Nữ hoa nghe vậy nét mặt tự nhiên điệu nói một câu, tựa như đang nói một kiện không liên quan đến mình sự việc. Lâm Phàm kinh ngạc liếc nhìn nữ hoa một cái, sau đó cũng không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng gật đầu, đây là chuyện tốt ta, Lâm Phàm không có lý do cự tuyệt. Phàm ca ca, có thể ăn cơm đi. Một lát sau, Hoàng Dung đến nhắc nhở Lâm Phàm cũng liền mang theo nữ hoa trở lại đại điện cùng chúng nữ cùng nhau ăn xong rồi cơm tối. Ăn nhiều một chút, không cần khách khí, về sau tất cả mọi người là người một nhà. Lâm Phàm đối có chút nhăn nhó Như Yên nói một câu, sau đó lại cho nàng kẹp một bữa thái, Như Yên nghe vậy liên tục gật đầu. Tiểu Tuyết cùng nữ hoa ngược lại là không có lấy chính mình làm ngoại nhân, thoải mái ăn lấy thái. Hôm nay cái kia nhường ai đi thị tầm đâu? Ăn xong cơm tối Lâm Phàm trực tiếp về tới gian phòng của mình, Hoàng Dung như có điều suy nghĩ một lát, sau đó xông Thanh Nhi sử một ánh mắt, Thanh Nhi thì đứng dậy hướng trong phòng Lâm Phàm đi đến. Nữ hoa thì là không cần Hoàng Dung mở miệng, chính mình mang theo Tiểu Tuyết đi theo Thanh Nhi phía sau. Chương 612, Long nữ quy tâm chương 612, Long nữ quy tâm tiểu Long nữ đâu, ngươi đến tiểu thế giới thì có mấy ngày, có muốn hay không tốt, đến cùng muốn hay không đi theo Phạm ca ca. Hoàng Dung ánh mắt sáng rực nhìn tiểu Long nữ, muốn biết tâm ý của nàng. Ta nếu lưu lại, các vị tỷ tỷ chào mừng ta sao? Tiểu Long nữ vẻ mặt chờ mong nhìn Hoàng Dung nàng nhóm. Chào mừng là chào mừng, chỉ là không biết ngươi tên là gì, vì sư muội của ta thì gọi tiểu Long nữ, ta nghĩ sẽ gọi lẫn lộn. Lý Mạc Sầu gật đầu, sau đó hỏi tới dậy rồi tiểu Long nữ tên. Ta gọi Ngao Yên, các ngươi có thể gọi ta tên, hiện tại ta có thể đi sao? Đi thôi. Thế là tiểu Long nữ, a không, Ngao Yên thì chậm rãi đi về phía rồi Lâm Phàm phòng. Về phần mấy người các ngươi, Hoàng Dung vừa nhìn về phía Lữ Nhất Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ tam nữ. Chúng ta cũng đi. Lục Tuyết Kỳ còn muốn thận trọng một chút, Điền Linh Nhi lôi kéo nàng liền đi. Về phần Lữ Nhất, tất nhiên tất cả mọi người đi, nàng cũng liền theo Đại Lưu đi theo, bằng không đơn độc thừa nàng một cũng không tốt. Về phần ngươi cái này đồ đần, hay là đi với ta nghỉ ngơi đi, ta an bài cho ngươi một cái phòng. Hoàng Dung nhìn thoáng qua ngây thơ vô tri Tương Linh không khỏi cười một tiếng, sau đó cho nàng an bài một gian phòng. Thanh Nhi ngươi đã đến. Nữ hoa Tiểu Tuyết các ngươi cũng tới, ba người các ngươi ngược lại là cũng có quan hệ nha. Lâm Phạm vừa định nói với Thanh Nhi hai câu nói, nữ hoa liền mang theo Tiểu Tuyết đi đến. Thanh Nhi huyết mạch không phải đã bị ngươi kéo ra sao? Đã không thể coi như là nữ hoa hậu nhân rồi. Có thể trước ngươi không phải nói cho dù huyết mạch kéo ra, nhưng quan hệ thì còn đang ở sao? Lâm Phạm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nữ hoa lời của mình đã nói cũng không thể không thừa nhận à. Được rồi, ta nói không lại ngươi, ngươi đáp ứng ta, về sau muốn đợi Tiểu Tuyết tốt. Nữ hoa nói xong đem Tiểu Tuyết tay giao cho Lâm Phạm. Cái này hiển nhiên, ngươi không phải có thể tự mình giám sát sao? A, tiểu Long nữ cũng tới. Ta gọi Ngao Yên, Lâm Phàm, ta cũng nghĩ đi theo ngươi, làm tân nương của ngươi, có thể sao? Ngao Yên hít sâu một hơi, sau đó lấy hết dũng khí nói ra. Có thể, đến đây đi. Đúng lúc này Điển Linh Nhi Lục Tuyết Kỳ Lữ Nhất thì lần lượt đi đến. Lâm Phàm nghĩ đến tối nay nhiệm vụ của mình nặng nề, cũng liền không còn nói nhảm nhiều, vội vàng làm chính sự đi, hắn đem giường tâm phóng, chỉ đạo chúng nữ bắt đầu tu luyện. Tiểu Tuyết trước hết nhất bắt đầu cùng Lâm Phàm cùng nhau tu luyện, tỉnh tỉnh mê mê nàng căn bản chịu không được cao cường như vậy độ tu luyện, cuối cùng tâm lực lao lực quá độ địa ngất đi. Điển Linh Nhi không ngờ rằng tu luyện môn công pháp này gian nan như vậy, trong lòng không khỏi có chút lưỡng bước. Thế là Lục Tuyết Kỳ nàng nhóm đi đầu tu luyện, chỉ là Lục Tuyết Kỳ nàng nhóm thì không có kiên trì bao lâu thời gian, dù sao lấy tiền chưa từng có tu tập qua môn công pháp này, nào có cái gì kinh nghiệm, căn bản không thể hảo hảo khống chế tu luyện tiết tấu. Tiếp xuống Thanh Nhi ngược lại là tốt hơn nhiều, hiểu rõ tu luyện không thể nóng đội, nhất định phải khi nắm khi bông, chậm chậm nhu toan, cho nên lần đầu tu luyện thành quả cũng không tệ lắm.
cái cuối cùng là kim tiên cảnh giới nữ hoa, cho dù là lần đầu tu luyện tố nữ kinh, nhưng mà vì tu vi của nàng chắc tuyệt, cho nên đối với công pháp khống chế hơn xa người nàng. Với lại nàng còn người mang đặc thù thể chất, tại phương diện tu luyện có bổ trợ, cuối cùng thông qua tố nữ kinh cùng hoàng đế nội kinh phối hợp, thành công cùng Lâm Phàm linh nục hợp nhất, hòa tan như nước sữa. Đợi đến nữ hoa tu luyện hoàn tất, Lâm Phàm đứng dậy đi những phòng khác, kiểm tra lên rồi chúng nữ bài tập, mãi cho đến rạng sáng, Lâm Phàm mới rốt cục kiểm tra xong. Kiểm tra hết công khóa, Lâm Phàm về tới gian phòng của mình, bắt đầu viết lên hôm nay nhật ký. Hôm nay nhật ký viết hơi trễ, ai bảo ta quá bận rộn đâu, chẳng qua bận điệu quy bận điệu, ta ngược lại thật ra thích thu à. Hôm nay lại là tìm kiếm thần khí một ngày, chúng ta đầu tiên là xuất phát Bắc Hải, đi tìm trong truyền thuyết cờ dạ kèn. Bất quá ta hiểu do nó không phải truyền thuyết, còn biết nó gọi cự hải, bụng của nó là để nhân tộc sinh tồn chỗ, cũng là không động ấn chỗ ẩn nút. Chỉ là để cho ta ngoài ý muốn là tại đây không hề giấu chân người Bắc Hải phía trên, lại có thể đụng tới Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ hai nữ. Cũng không biết hai người bọn họ đến địa phương quỷ quái này làm gì đến rồi, còn bị cờ dạ kèn đuổi theo chơi, nếu không phải ta kịp thời đổi tới, hai người bọn họ không được mệnh chết ta. Còn có thể làm cái gì, đi tìm ngươi, ta nếu không phải cách Bắc Hải quá xa, căn bản không kịp đổi tới, ta đã sớm đi. Chúng nữ nhìn đến đây nhịn không được châm biếm lên, Điền Linh Nhi cùng Lục Tuyết Kỳ tâm tư của hai người nàng nhóm nhìn một cái không sót gì. Ghê tởm, hai người các ngươi thân làm danh môn chính phái, so với ta cái này người trong tà đạo còn muốn lớn mật không bị cản trở, lại vượt lên trước rồi ta một bước. Quỷ Vương Tông, một vị người mặc màu xanh biết váy lụa nữ tử tại dưới ánh trăng một bên nhìn nhật ký phó bản, một bên cắn răng nghiến lợi nói: "Chuyện kế tiếp không thể chê, ta tự nhiên là nhường để nhân tộc nữ hoàng giao ra không động ấn, nàng ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp thì lấy ra không động ấn giao cho ta, để cho ta có chút ngoài ý muốn là, để nhân tộc nữ hoàng còn trời xui đất khiến theo ta. Lần này thật giống nguyệt như trêu chọc của ta như thế, ta là vừa được thật khí, lại phải rồi mỹ nhân, sau đó ta còn cho để nhân tộc nữ hoàng lấy cái tên, gọi là Lữ Nhất. Mang theo Lữ Nhất cùng không động ấn, chúng ta tìm được rồi đời trước đại địa hoàng giả cổ nguyệt. Ta còn theo chỗ của hắn đạt được rồi phục hy cầm. Lần này trừ ra nữ hoa thạch, cái khác bốn kiện thần khí đã vào hết tay ta rồi. Ta không chỉ lấy đi rồi cổ nguyệt ủy thác Lữ Nhất bảo quản không động ấn, còn mang theo cổ nguyệt nữ nhân yêu mến Lữ Nhất ở trước mặt muốn đi rồi cổ nguyệt phục hy cầm. Này kêu cái gì? Này gọi giết người chu tâm. Được bốn kiện thần khí, chúng ta tự nhiên hướng phía thứ năm món thần khí nữ hoa thạch xuất phát, đi tới Nguyệt Hà Thành. Để cho ta không ngờ rằng là vừa tiến vào thành thì cảm nhận được hơi thở của nữ hoa. Lúc trước rời khỏi Nam Chiếu nữ hoa miếu lúc, nữ hoa thì nói với ta, lần sau ta cùng nàng lại gặp nhau lúc. Xuất hiện chính là nàng chân thân. Nhưng mà ta thì không ngờ rằng này gặp nhau tới đột nhiên như vậy, ai chẳng qua cũng khó trách, nữ hoa thạch bị nữ hoa bỏ vào nữ nhi của nàng Tiểu Tuyết thể nội, biến thành Tiểu Tuyết trái tim, cho nên ta tháng sau Hà Thành tìm Tiểu Tuyết. Mà nữ hoa cùng nàng ngủ say con gái cùng nhau, cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Ta bước vào Tiểu Tuyết ngộng cảnh tìm được rồi nữ hoa, còn thành công thuyết phục nàng, nhường nàng đồng ý mang theo Tiểu Tuyết đi theo bên cạnh ta, điều kiện là ta xử lý Ma Quân. Ma Quân với ta mà nói chẳng qua là một bữa ăn sáng, chính là nữ nhi của nàng Độc Cô Ninh Kha làm sao bây giờ đâu, đây chính là cái mỹ nhân. Giết thì quá lãng phí. Bất quá vẫn là nhìn xem tình huống đi, ta nhớ được nàng nên ngụy trang thành rồi tùy triều con chúa, còn cùng Vũ Văn Thác có giao tình, nếu là nàng cùng Vũ Văn Thác hữu tình, vậy liền giết tôi, chỉ nếu không phải mình nữ nhân, quan tâm nàng đẹp xấu đâu, hết thể giết không tha, rốt cuộc ta nếu giết nàng lão tử, nàng có thể biết trả thù. Ngươi chắc chắn nhân tâm, chỉ cần ta cùng Vũ Văn Thác hữu tình liền giết ta, nếu là ta biến thành nữ nhân của ngươi, có phải hay không là có thể miễn ở vừa chết đâu. Thử, nam nhân A. Tùy triều quận chúa phủ, một vị yêu diễm nữ nhân đang đến nhìn xuống nhìn quyển nhật ký, nhìn đến đây nhịn không được vũ mị địa nở nụ cười. Chương 613, Âm Dương Tạo Hóa Quyết. Chương 613, Âm Dương Tạo Hóa Quyết cũng không biết xích sâu yêu tình khi nào tiến đến rồi, đến lúc đó là có thể đem Ma Quân giết, hoàn thành lời hứa của ta rồi. Hoặc là có thể để cho Độc Cô Ninh Kha mang ta tiến vào ma giới, trực tiếp đánh vào Ma Quân hang ổ bắt hắn cho làm thịt. Chẳng qua mặc dù Độc Cô Ninh Kha chỉ là Ma Quân dùng ma khí ngưng luyện ra được, với lại Ma Quân cũng chỉ là coi nàng là làm một kiện sử dụng công cụ, nhưng Độc Cô Ninh Kha không biết à, nàng còn vì là phụ thân của mình đối với mình rất tốt đấy. Nếu là không có sự xuất hiện của ta, Độc Cô Ninh chính là ma giới quân cờ ở nhân gian gián điệp, xúi dục Trần Tĩnh Cửu cùng Vũ Văn Thác đạt được ngũ thần khí, mượn nhờ xích sâu yêu tinh mở rộng chân trời vết nước, nhường ma giới cùng ma quân có thể tái nhập nhân gian. Không ngờ rằng lại bất ngờ yêu Vũ Văn Thác, tại tình yêu cùng sứ mệnh trong lúc đó đau khổ dãy rủa, cuối cùng vì Vũ Văn Thác lựa chọn bản thân chấm dứt sinh mệnh, cũng không biết của ta đến có hay không có đem lại một ít sửa đổi. Không suy nghĩ nhiều như vậy, Ma Quân nhất định phải giết, về phần Độc Cô Ninh Kha xem tình huống mà định ra. Bây giờ ngũ thần khí đều ở tay ta, Hiên Viên kiếm ta thì có, này tiên võ đại lục còn có đồ vật gì đáng giá ta thu thập đâu? Đúng, còn có Ngọc Hành, Ngọc Hành là thượng cổ chí bảo, nghe nói năng lực tế thế cứu nhân, còn có thể luyện chế cải tử hồi sinh đan dược, mặc dù nghe đồn là giả, Ngọc Hành nhưng thật ra là thu thập hồn phách ma khí, nhưng Ngọc Hành cũng coi là một kiện không tệ pháp bảo. Ngọc Hành bể ba khối, bây giờ ta đã được một trong số đó, chỉ cần lại tìm đến còn lại hai khối là được rồi. Thì quyết định như vậy, ngày mai xuất phát tìm kiếm Ngọc Hành, hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm bắt đầu nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, hắn phát hiện hôm nay nhật ký tưởng lệ tổng cộng có 2 kiện. Kiện thứ nhất ban thưởng là Âm Dương Tạo Hóa Quyết, chính là Hồng Hoang đại năng Âm Dương lão tổ chứng đạo chi pháp, tới thật đúng lúc, bây giờ hoàng đế nội kinh cùng tố nữ kinh công hiệu không lớn bằng lúc trước, Lâm Phàm đang cần một môn song tu công pháp. Kiện thứ hai ban thưởng là Tam thập lục thiên cương một trong khởi tử hồi sinh chi thuật, đại thần thông a, lợi hại. Lâm Phàm nhận lấy hết ban thưởng sau hài lòng đi ngủ. kiểm tra đến nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký thường lệ. Chúc mừng Điền Linh Nhi đạt được hậu thổ tổ vu huyết mạch. Điền Linh Nhi ngược lại là vận khí tốt, hôm nay vừa tới Lâm Phàm bên cạnh, buổi tối thì thu được ban thưởng, nhìn tới hay là Lâm Phàm nữ nhân bên cạnh đạt được ban thưởng, cơ hội lớn hơn. Chúng nữ nhìn thấy đạt được ban thưởng là Điền Linh Nhi, không khỏi hâm mộ nói một câu, sau đó thu hồi nhật ký phó bản chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng nhóm hiểu rõ quang hâm mộ vô dụng, được hành động. Với lại Lâm Phàm lại nhanh đám cưới, sớm chút đổi tới Lâm Phàm bên cạnh, còn có thể chiếm một tân nương vị trí. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm bị Đô Đô thì Thẩm Tương Linh đánh thức. Lâm Phàm ca ca xin chào lười, sao đã trễ thế như vậy còn chưa chịu rời giường, nha, Lâm Phàm ca ca ngươi sao không mặc quần áo nha. Lúc này nữ hoa nàng nhóm đều đã rời khỏi, trên giường chỉ còn lại có Lâm Phàm, cho nên Tương Linh trực tiếp nhảy tới trên giường, chẳng qua nàng thì bởi vậy phát hiện Lâm Phàm không hề có mặc quần áo, không khỏi lên tiếng kinh hô. Ngạc nhiên cái gì, không phải là Dương Mịch nàng nhóm đến hầu hạ ta mặc quần áo rửa mặt nha, ngươi tiểu nha đầu này tới làm gì? Lâm Phàm bất đắc dĩ trợn nhìn Tương Linh một chút, vung tay lên nhường nàng xuống giường, sau đó phối hợp mặc quần áo vào. Là ta nhường Dương Mịch tỷ tỷ đừng đến, hơn nữa còn xung phong nhận việc ôm hạ cho Lâm Phàm ca ca mặc quần áo rửa mặt nhiệm vụ đâu. Tương Linh vẻ mặt kiêu ngạo mà nói với Lâm Phàm. Vậy ngươi đang làm gì đâu? Lâm Phàm cũng không biết Tương Linh có gì đáng tự hào, y phục của mình đều mặc xong rồi, nàng đây không phải đi không sao? À, Tương Linh là đến giúp Lâm Phàm ca ca mặc quần áo. Lâm Phàm ca ca sao chính mình mặc xong à? Kia Tương Linh không có chuyện làm. Tương Linh lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện công việc của mình bị Lâm Phàm mình làm. Được rồi, chúng ta đi đại điện đi. Lâm Phàm thì không có cùng hồ đồ này chứng so đo, mang theo Tương Linh đi tới đại điện, chúng nữ đã sớm chờ ở đây. Lâm Phàm ca ca, Tương Linh cái này tiểu mơ hồ chứng đoạt Dương Mịch nhiệm vụ, nàng hoàn thành xong chưa? Nhìn dầu gì không vui Tương Linh, Triệu Linh Nhi có chút buồn cười địa hỏi một câu. Nàng hoàn thành cái gì a, trừ ra đem ta đánh thức, chuyện gì thì không được. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhường Tương Linh cho mình mặc quần áo rửa mặt, vậy rốt cuộc là hầu hạ mình hay là cho mình thêm phiền phức a? Thật xin lỗi Lâm Phàm ca ca, Tương Linh sẽ cố gắng học tập, ngươi không muốn sinh Tương Linh khí được không? Tương Linh nghe vậy một đường chạy đi vào Lâm Phàm bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Phàm góc áo nói: "Ta không có giận ngươi, về sau ngươi cùng Dương Mịch học tập đi." Lâm Phàm nhìn Tương Linh này dáng vẻ đáng thương, không khỏi cười một tiếng, sau đó thì không có tức đoạt nàng cho mình mặc quần áo rửa mặt nhiệm vụ, chỉ là nhường Dương Mịch giáo dạy nàng. "Công tử, ta biết rồi." Dương Mịch nghe vậy đem Tương Linh kéo đến bên cạnh mình, hiển nhiên là chuẩn bị đợi chút nữa hảo hảo dạy bảo nàng. "Ừm, mọi người ăn cơm đi." Lâm Phàm gật đầu, sau đó mang theo chúng nữ ăn xong rồi sớm chút. "Công tử, Thái Kim không biết ngươi thích ăn mặn tảo phớ hay là đậu ngọc hoa, thì giống nhau là một phần, ngươi nếm thử." Thái Kim đưa hai bát đậu hũ non tại Lâm Phàm trước mặt. "Ta nghĩ cũng còn được, ngươi yêu chuộng một chút mặn tảo phớ đi, chẳng qua đã ngươi cũng làm, vậy cũng không muốn lãng phí, ta còn là uống hết đi đi." Lâm Phàm đem hai bát tảo phớ cũng cho uống, không hề có xoắn xuýt cái gì mặn ngọt phân chia. "Hôm nay truyền thụ cho các ngươi một môn công pháp mới." Cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi, Lâm Phàm đem ngày hôm qua đạt được âm dương tạo hóa quyết truyền thụ cho chúng nữ nhân của mình. "Thật là cao thâm công pháp, tối nghĩa khó hiểu, nhưng lại ẩn chứa thiên địa chí lý, này hẳn là chính là ngươi nói Kim Tiên sau đó những kia đại năng sáng tạo công pháp." Nữ hoa cảm ngộ một chút trong đầu âm dương tạo hóa quyết, phát hiện hắn thần diệu vô tận, không khỏi tò mò hỏi. "Đây là âm dương lão tổ phương pháp tu hành, hắn là một tôn chân chính đại năng, âm dương tạo hóa quyết trình bày chính là thiên địa âm dương pháp tắc, các ngươi đều phải cẩn thận tu luyện, hết sức đuổi theo bước tiến của ta." Lâm Phàm gật đầu. "Âm dương lão tổ thế nhưng bản cổ thời kỳ 3000 thần ma một trong, công pháp tu hành mặc dù so ra kém bản cổ, nhưng cùng Hồng Quân so sánh cũng là không kém chút nào rồi. Âm dương tạo hóa quyết đã là vô thượng công pháp, chúng nữ tu hành nó về sau, thiên thư ngũ quyển là có thể bỏ qua một bên, tự mình tu luyện thêm cùng Lâm Phàm song tu, tu vi của các nàng nhất định sẽ phi tốc tăng lên. Chúng ta nhất định hảo hảo tu luyện, sẽ không cô phụ tướng công dụng tâm lương khổ." Chúng nữ nghe vậy cùng kêu lên đúng Lâm Phàm bảo đảm lên. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu, sau đó ai cũng không có mang, lẻ loi một mình ra tiểu thế giới. Âm dương tạo hóa quyết không phải tốt như vậy tu luyện, Lâm Phàm là dựa vào hệ thống quán thâu mới nhập môn, chúng nữ không có hệ thống giúp đỡ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự mình tu luyện rồi, tu luyện không tinh thâm không sao, nhưng tối thiểu muốn nhập môn, như vậy về sau mới có thể chậm rãi tăng lên. Cho nên Lâm Phàm cũng không quấy rầy nàng nhóm tu luyện, còn đem các nàng tất cả đều đưa vào rồi thời quan ốc, chuẩn bị để các nàng trước tiên đem âm dương tạo hóa quyết nhập môn lại nói. Lâm Phàm một người cưỡi Cửu Long Liễn chẳng có mục đích địa trên tiên võ đại lục đi dạo lên. Chương 614, Đắc Kỷ chuyển thế. Chương 614, Đắc Kỷ chuyển thế. Làm Lâm Phàm lái Cửu Long Liễn đi ngang qua một trấn nhỏ lúc, hắn nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt, thế là thu hồi Cửu Long Liễn hàng xuống dưới. "Mỹ Nương, cảm ơn ngươi a, ngươi thật là người mỹ tâm thiện." Một tên bán món ăn đại nương thái bày ra, Lâm Phàm quen thuộc vị nữ tử kia đang giúp nàng nhặt thái, mà đại nương thì rất là cảm kích nói với nàng rồi một câu. Đứng ở hai người bên cạnh Lâm Phàm nét mặt khẽ nhúc nhích, gương mặt này lại là tên này, hẳn là nàng là Tô Mỹ Nương. Kia Lâm Phàm có thể cũng không có cái gì hứng thú, không phải Tô Mỹ Nương không đẹp, mà là nàng cũng đã có trợ phu, hơn nữa còn ân ái hòa thuận. Rốt cuộc Lâm Phàm có thể không có hứng thú sử dụng thủ đoạn hèn hạ đi đạt được một nữ nhân. "Ôi, không nghĩ Tô Mỹ Nương có thể là có chuyện gì gấp, cho nên nàng giúp đại nương đem thái nhặt sau khi thức dậy quay đầu liền muốn chạy, vừa vặn đụng đầu vào rồi Lâm Phàm trên người." "Cô nương, người không sao chứ?" Lâm Phàm bắt lấy Tô Mỹ Nương cánh tay khiến nàng không đến mức ngã sấp xuống, lại tránh khỏi ôm tiểu này thân mật tiếp xúc. "Ta không sao, đà tạ công tử." "Đều do Mỹ Nương không tốt, va chạm rồi công tử, Mỹ Nương cho ngươi buổi lễ." Tô Mỹ Nương đối Lâm Phàm nhẹ nhàng thi lễ bày ra ấy nấy. "Cô nương không cần đa lễ." hào hào tốt, tốt a mỹ nương, ta nhìn xem vị công tử này khuôn mặt tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, cùng ngươi đúng lúc là trai tài gái sắc a. Lâm Phàm vừa định đỡ dậy Tô Mỹ Nương, một bên bán thái đại nương ngược lại là tác hợp lên bọn hắn rồi. Cô nương chưa hôn phối. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, theo lý thuyết cái tuổi này Tô Mỹ Nương cũng đã lập gia đình mới đúng, a Mỹ Nương còn chưa thành thân đâu, trước đó ngược lại là có một hoàng phủ công tử tới trước cầu hôn, cùng Mỹ Nương vẫn rất thích hợp, chẳng qua bị nàng từ chối nhã nhặn, ngược lại là đáng tiếc một đoạn tốt nhân duyên, bất quá ta hôm nay nhìn xem hai người các ngươi lại càng có vợ chồng cùng, nói không chừng Mỹ Nương là sáng mất đâu. Lâm Phàm cảm thấy bán thái bác gái nên bỏ cuộc bán thái cái này không có tiền đồ công tác, đổi nghề làm bà mai. Bán thái bác gái thao thao bất tuyệt nói xong, Lâm Phàm còn chưa thế nào đâu, Tô Mỹ Nương ngược lại là bị bán thái bác gái nói gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không bắt đầu rồi nhìn lén Lâm Phàm, hình như thật bị nàng thuyết phục. Bác gái, ta nhìn xem ngươi xuất khẩu thành thơ, thao thao bất tuyệt, trong nhà chẳng lẽ có một tú tài? Lâm Phàm có chút buồn cười nhìn bán thái bác gái một chút, được a, thực sự là biết ăn nói. Hoàng đại mụ nhi tử là Tư Thục tiên sinh, nàng có thể là mưa dầm thấm đất đi. Một bên Tô Mỹ Nương túi đầu nhẹ giọng cho Lâm Phàm giải thích. Thì ra là thế, tại hạ Lâm Phàm, dám hỏi cô nương phương danh. Nô gia Tô Mỹ Nương, gặp qua Lâm công tử. Tô Mỹ Nương nghe vậy đôi mắt đẹp sáng lên, hắn lại chính là Lâm Phàm, chính mình bởi vì hắn cự tuyệt hoàng gia cầu hôn, hiện tại xem ra thực sự là một quyết định chính xác. Cô nương? Hả? Lâm Phàm rõ ràng cảm giác được Tô Mỹ Nương đối với mình thân cận tâm ý, trong lòng ám đạo hẳn là Tô Mỹ Nương đối với mình động trái tim. Đúng lúc này Lâm Phàm đột nhiên cảm ứng được một cỗ yêu khí, không khỏi nhíu mày nhìn lại. Là nàng. Lâm Phàm theo yêu khí nhìn thấy bộ lịn, phát hiện lại là một đầu hồ ly tinh, hơn nữa là cái cực giống quách rèn nỉ hồ ly tinh, chẳng qua so với nàng càng yêu càng mị. Nàng chỉ là tùy ý hướng kia vừa đứng, thì hấp dẫn vô số nam nhân ánh mắt, Lâm Phàm nhớ không lầm, nàng phải gọi Lâm Tiểu Đái. Công tử, bên ngoài trấn hoa đào nở, công tử nếu trong lúc rảnh rỗi, Mỹ Nương có thể mời ngươi đi đào lâm ngắm hoa. Mỹ nhân mời, thử không gì không thể, mời. Lâm Phàm lung lay trong tay chiếc phiến, phong độ nhẹ nhàng cùng ý rồi. Sau đó hai người cùng nhau hướng bên ngoài trấn đi đến, mà Lâm Tiểu Đái thì lặng lẽ đi theo sau. Tất nhiên, này lặng lẽ là nàng tự nhận là, thực chất tại đây phiến tiên võ đại lục bên trên, còn không có bất kỳ người nào năng lực thì thầm đi theo Lâm Phàm mà không bị phát hiện. Công tử, ngươi nhìn xem này đào lâm chính vào đào hoa nở rộ, là anh rực rỡ, thế nhưng cực kỳ xinh đẹp. Hai người tới bên ngoài trấn đỉnh hóng mát, nhìn đỉnh hóng mát bên cạnh đào lâm đào hoa trong gió lộn xộn, bốn phía tung bay, Tô Mỹ Nương nhịn không được trong đỉnh hóng mát nhẹ nhàng nhảy múa. Đào hoa ngoài đỉnh mở như cũ, trong đỉnh người còn gầy hơn đào hoa. Hoa mở xót thương người hoa giá buồn, cách đỉnh thông tin gió thổi đấu, hoa tốt, cảnh tốt, người đẹp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đợi đến Tô Mỹ Nương nhảy xong một chi múa, Lâm Phàm không khỏi vỗ tay gọi tốt. Công tử quá khen, nô gia chẳng qua bổ liêu chi tư. Sao dám tiếp nhận công tử quá khen, chỉ cần công tử không chê nô gia dáng múa khó coi là được. Như thế nào ghét bỏ, chỉ là như thế lương thần cảnh đẹp, đã có người trong bóng tối rình mò, thật sự là lớn sát phong cảnh. Lâm Phàm cười lấy lắc đầu, sau đó quay đầu sang một bên, nhìn về phía đảo lâm chỗ sâu. Công tử phong độ nhẹ nhàng, khí vũ bất phàm, tiểu mang bị công tử ảnh tư thu hút mà đến, sao là rình mò mà nói. Công tử nếu là nhất định phải nói nếu như mà có, kia cũng hẳn là hâm mộ, lòng kính trọng. Lâm Tiểu Đái người mặc màu trắng đạo phục chậm rãi đi tới, vốn nên là trang nghiêm túc mục đạo cô hình tượng, thế nhưng nàng một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động mỹ cốt thiên thành, nhiếp nhân tâm phách. Cửu Vĩ Hồ Lâm Tiểu Đái, ngươi vốn nên trong núi tiềm tu để cầu đắc đạo thành tiên, vì sao muốn nhúng tay này thế tục ở giữa ân ân đoán đoán đâu? Lâm Phàm trực tiếp đem lời làm rõ rồi, rốt cuộc Lâm Tiểu Đái đôi cáo đều bị hắn bắt lấy rồi, nàng còn giả trang cái gì đấy? Ngươi biết ta? Ngươi rốt cục là ai? Ta tên Lâm Phàm. Lâm Phàm? Lâm công tử cứu ta, tiểu mang trước đây đích thật là trong núi tiềm tu, thế nhưng không ngày trước lại bị tâm ma phụ thân, tâm ma thực lực cao cường, tiểu mang không thể không nghe lệnh cùng hắn, bằng không rồi sẽ thân tử đạo tiêu, mấy trăm năm đạo hạnh một khi mất hết. Lâm Tiểu Đái nghe vậy lập tức quỳ gối Lâm Phàm trước mặt, vẻ mặt cầu khẩn nhìn hắn. Ngươi dám bắt ta? Thật to gan. A, công tử cứu ta. Đúng lúc này Lâm Tiểu Đái trên mặt đột nhiên hiện lên một đoàn hắc khí, một đạo âm trầm giọng nam thì vang lên theo, Lâm Tiểu Đái phát ra thống khổ tiếng cầu khẩn. Thì can tâm ma, hẳn là còn muốn ta mời ngươi ra đời sao? Hừ, không biết sống chết phàm nhân, ngươi thì tính là cái gì, chờ ta trước hết giết cái này bán cựu vĩ hồ của ta, lại đem ngươi cùng Tô Đát Kỷ cùng nhau giết chết. Tỷ can tâm ma đúng Lâm Phàm cảnh cáo nhìn như không thấy, còn không biết sống chết địa khiêu khích dậy rồi hắn. Lớn mật, còn dám tại đây khiêu khích, căn bản không có đem ta để vào mắt, đi ra cho ta. Lâm Phàm đưa tay chộp một cái, một đoàn hư ảo hắc vụ bao quanh trái tim liền bị hắn theo Lâm Tiểu Đái thể nội bắt ra đây. Nay thính linh chính là tỷ can năm đó lấy ra sau bị ăn mòn ngàn năm mà ma hóa thất khiếu linh lung tâm, hiện tại đã coi như là một khỏa ma tâm rồi. A, người rốt cuộc là ai? Ma tâm tại Lâm Phàm trong lòng bàn tay bốn phía bay múa, mạnh mẽ đâm tới, nhưng mà dù thế nào cũng trốn không thoát Lâm Phàm lòng bàn tay. Ngược lại mỗi lần tại va chạm đến Lâm Phàm pháp lực kết giới thời cũng cảm nhận được phệ tâm thực cốt đau đớn. Cho ngươi cơ hội, ngươi không chân quý. Lâm Phàm không có giải thích ý nghĩa, vung tay lên bảo liên đăng xuất hiện, theo Lâm Phàm pháp lực thúc đẩy, bấc đèn bắt đầu bốc cháy lên, mà ma tâm bị Lâm Phàm giam cầm tại bảo liên đăng bấc đèn phía trên, thưởng thụ dậy rồi toàn tâm xương cổ tay đốt bị thương cảm giác. Chương 615, Tiểu Thanh chương 615, Tiểu Thanh à, ta vẫn không có thể giết Tô Đát Kỷ đâu. Ma tâm rất nhanh liền không kiên trì nổi bị tan thành mấy khói, thậm chí hắn ở đây tiêu vong tiền một khắc cuối cùng vẫn không quên muốn báo thù. Đáng tiếc Tô Đát Kỷ vì năm đó tội nghiệp quá lớn, bị phạt vĩnh thê không được làm người, hắn tìm nhầm người.
Tô Mỹ Nương chỉ là giống như Đát Kỷ có Trương Họa Quốc ương dân mặt mà thôi, cùng Đát Kỷ không có bất cứ quan hệ nào. A, công tử, tiểu mang rất sợ. Lâm Tiểu Đái khôi phục lại, đội vàng đầu nhập Lâm Phàm trong lực, còn gắt gao ôm eo của hắn. Buông ra, ngươi buông ra, hồ ly tinh. Tô Mỹ Nương đội vàng đã chạy tới, muốn đem Lâm Tiểu Đái tay lời ra, nhưng mà nàng chỉ là một người bình thường, mà Lâm Tiểu Đái chính là nguyên anh kỳ cựu vĩ hồ, nàng làm sao có khả năng tách ra mở đấy? Tốt, ngươi một tu luyện mấy trăm năm hồ ly tinh, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, chẳng qua là bị ma tâm ma khí ăn mòn một chút mà thôi, sợ cái gì? Lâm Phàm trên tay Lâm Tiểu Đái nhẹ nhàng vỗ, nàng thì không tự chủ được buông lòng tay ra. Thật đúng là cái không hiểu phong tình nam nhân đâu, chẳng qua công tử ẩn cứu mạng, tiểu mang không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp, mong rằng công tử có thể chứa chấp tiểu mang đâu. Lâm Tiểu Đái sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó phong tình bạn trùng, bị cốt tiên thành, nói nàng không phải hồ ly tinh đều không có người tin tưởng. Người cái này hồ ly tinh, người đánh ý định quỷ quái gì, ta cùng Lâm công tử trước biết nhau cho dù có người muốn cùng hắn cùng nhau, kia cũng hẳn là ta mới đúng, làm sao có khả năng là ngươi. Dù là ngày bình thường nhu nhược Tô Mỹ Nương, lúc này thì lấy dũng khí bắt đầu bảo vệ địa vị của mình. Ngươi vì sao đúng ta có lớn như vậy ác ý đâu? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đến đây cũng là muốn gây bất lợi cho ta a. Nếu không phải Lâm công tử ở chỗ này, ta thì giữ nhiều lành ít, muốn báo ân cứu mạng, kia cũng hẳn là ta báo mới đúng. Mặc dù Tô Mỹ Nương không biết cái đó ma tâm nói Tô Đát Kỷ đến tuột cùng chính mình có quan hệ hay không, nhưng mà ma tâm cùng Lâm Tiểu Đái tới nơi này khẳng định là có chủ tâm không tốt. Được rồi, đừng cãi cọ, cũng đi theo ta đi. Lâm Phạm như có điều suy nghĩ nhìn hai nữ nhấp mắt, lập tức Tả Hữu Khai cùng đem hai nữ cùng ôm vào trong ngực, ngăn cản hai nàng tiếp tục trình diễn hai nữ giành chồng tiểu đoạn. Tiểu Mang tự nhiên là nguyện ý, cũng không biết vị tỷ tỷ này tâm tư gì. Ừm. Tiểu Đái tỷ tỷ tốt, ta gọi Tô Mỹ Nương. Mỹ Nương muội muội tốt, ta gọi Lâm Tiểu Đái. Hai nữ tại Lâm Phàm gia hiệu hạ bắt tay giảng hòa, bình đẳng ở chung. Mỹ Nương, ngươi còn có người nhà sao? Mỹ Nương lẻ loi một mình, không còn chỗ theo, hôm nay nguyện đúng công tử phó thác trung thân, nhìn quân không muốn cô phụ Mỹ Nương. Lâm Phàm thuận miệng hỏi một câu, Tô Mỹ Nương mượn cơ hội cho thấy tâm ý của mình. Yên tâm đi, đã ngươi vui lòng đi theo ta, ta đương nhiên sẽ không phụ ngươi. Công tử sao không hỏi Tiểu Mang? Không công bằng. Ngươi một thâm sơn tu hành hồ ly tinh, không nên cái gì người nhà. Lâm Phàm trợn nhìn Lâm Tiểu Đái một chút, sau đó không dám nhìn nhiều, cái này hồ mị tử thật sự là quá mê người rồi, dễ dẫn tới người nguyên thủy dục vọng. Đã các ngươi cũng không có người thân, vậy liền đi theo ta đi, hiện tại ta những nữ nhân khác cũng tại tu luyện, cũng không năng lực giới thiệu cho các ngươi rồi, đợi buổi tối rồi nói sau. Lâm Phàm đối hai nữ nói một câu, sau đó mang theo nàng nhóm hướng phương xa mà đi. Có hay không nghĩ tới tương lai sẽ làm cái gì? Trên đường, Lâm Phàm quay đầu thuận miệng hỏi một câu hai nữ. Tương lai, trước cùng ngươi thành thân sinh con, sau đó giúp chồng dạy con, bạch đầu giai lão. Ta cũng giống vậy. Tô Mỹ Nương không cần nghĩ ngợi liền trả lời rồi tính toán của mình, Lâm Tiểu Đái thì gật đầu một cái. Ta nói chính là ngươi lai, không có gặp được ta, các ngươi sẽ có tính toán gì không? Lâm Phàm cười lấy lắc đầu, hai người này nguyện vọng vẫn rất đơn giản. Thâm sơn tiềm tu, để cầu đắc đạo thành tiên a. Lúc này là Lâm Tiểu Đái trả lời trước rồi Lâm Phàm vấn đề. Không biết, có thể lấy chồng sinh con, cũng có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Tô Mỹ Nương ngược lại là suy tư một hồi mới trả lời, nàng chỉ là người bình thường, nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp đụng phải Lâm Phàm, bình thường mà nói nàng là không có khả năng tìm thấy Lâm Phàm. Nếu luôn luôn khổ đợi không có kết quả, đợi đến nàng hoa tàn ít bấm lúc, nàng chọn thỏa hiệp vẫn kiên trì, chính nàng cũng không được biết. Thú vị, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại, đã các ngươi gặp phải ta, vậy sau này tự nhiên là đi theo ta. Lâm Phàm thì không có nói thêm cái gì, nắm hai nữ tay tiếp tục lên đường. Ừm, ra đây. Khi bọn hắn trải qua một chỗ rừng trúc lúc, Lâm Phàm phát hiện một sợi nhàn nhạt yêu khí, thế là lạnh giọng đối sâu trong rừng trúc hô một câu. Ai ở chỗ này là tòa a? Một đạo lưu quang rơi xuống Lâm Phàm ba người trước mặt, hóa thành một tên nữ tử áo xanh. Người là Tiểu Thanh. Lâm Phàm thử thăm dò hỏi một câu, rốt cuộc nữ tử trước mắt khuôn mặt rất quen thuộc, lại là một con rắn yêu. Không sai, ngươi là ai? Đi vào rừng trúc biết của ta, lại còn ác nhân cáo trạng trước địa để cho ta ra đây. Ta tên Lâm Phàm, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy có yêu khí ẩn nấp, thế là hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi sao một người ở chỗ này? Tỷ tỷ ngươi Bạch Tố Trinh đâu? Nàng đã đắc đạo thành tiên, ta tự nhiên là lẻ loi một mình. Tiểu Thanh nghe vậy tâm trạng có chút xa xút, nàng luôn luôn cùng với Bạch Tố Trinh, chẳng qua Bạch Tố Trinh đắc đạo thành tiên về sau, thế gian thì độc lưu chính nàng một người. Bạch Tố Trinh thành tiên, cái kia ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Ngươi không phải là không bỏ xuống được đúng pháp hải cửu hận, cho nên chuẩn bị tìm hắn chuyển thế chi sinh báo thù à? Tất nhiên Bạch Tố Trinh đã phi thăng thành tiên, Tiểu Thanh lại cùng Từng Bảo Nghệ có tám thành tương tự, như vậy cốt truyện hẳn là Thanh Xà có nước mắt đi. Lâm Phàm cho rằng Tiểu Thanh mặc dù đẹp, nhưng vẫn là đẹp chẳng qua Thủy Linh Ngọc cái đó tiểu thư khuê cát. Ngươi ngược lại là tượng ta con run trong bụng giống nhau, không sai, ta chính là dự định đi tìm pháp hải chuyển thế tính sổ sách, bằng không ta một hơi này ra không được, trong lòng không thoải mái. Nếu như ta nói ngươi chuyến đi này, sẽ yêu cái đó ngươi cho rằng là pháp hải chuyển thế người đâu? Ta nghĩ ta đời này kiếp này sẽ không còn yêu nam nhân khác. Tiểu Thanh nghe vậy thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó nét mặt tự nhiên nói, mấy cái ý nghĩa, ngươi đây là có người thích. Lâm Phàm không khỏi nhíu mày, không nên a. Tiểu Thanh không phải nên yêu Mạnh Văn Hiên sao? Nàng hưu ái người, kia Thanh Xà có nước mắt cốt chuyện còn thế nào đi xuống dưới? Đúng vậy à, cho nên ta chắc chắn sẽ không tượng như ngươi nói vậy, yêu cái đó cái gọi là pháp hải chuyển thế. Tiểu Thanh nhìn sững sờ Lâm Phàm đột nhiên cười giả dối, sau đó vẻ mặt thành thật nói một câu. Tốt,
vậy ta có việc đi trước. Lâm Phàm có chút nóng nảy, nếu là Tiểu Thanh không quấy rối lời nói, kia Mạnh Văn Hiên cùng Thủy Linh Ngọc chẳng phải là không hề khó khăn địa liền ở cùng nhau.
Vậy cũng không được, chính mình mặc dù sẽ không hoành đao đoạt ái, chia rẽ đôi lứa, nhưng mình sẽ trước giờ tiệt hộ à, phải nắm chắc thời gian, rốt cuộc Thủy Linh Ngọc chính mình hay là thật thích.
Chương 616, Thủy Linh Ngọc chương 616, Thủy Linh Ngọc ngươi đi đâu? Không phải là muốn đi tìm cái nào hồ mị tử a?
Tiểu Thanh bén nhạy phát giác được không đúng, lập tức ngăn cản Lâm Phàm đường.
Không phải, kỳ thực ta.
A, ta tại sao phải hướng ngươi giải thích, tạm biệt ngươi.
Lâm Phàm vừa định qua loa hai câu, đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Tiểu Thanh thì không sao a, tại sao muốn cùng với nàng giải thích đâu?
Ngươi.
Vậy ta thì đi theo ngươi.
Ngươi đi theo ta sao?
Ai bảo ngươi xông người ta hô to gọi nhỏ, người ta bị ngươi dọa sợ, ngươi phải bồi thường người ta thứ bị thiệt hại, chẳng qua bồi thường người ta tạm thời còn chưa nghĩ đến, cho nên người ta được đi theo ngươi a.
Tiểu Thanh con mắt lộc cộc chuyển rồi vài vòng, đột nhiên cùng Lâm Phàm chơi xấu lên.
Được, ngươi vui lòng đi theo liền theo đi, đợi đến buổi tối ta liền đem ngươi làm.
Câu còn không được, tỷ tỷ của ta tốt xấu còn cùng Hứa Tiên đến rồi một hồi nhân yêu chi luyến đâu, người ta cũng không thể là hậu, chúng ta cũng được, đến một hồi oanh oanh liệt liệt nhân yêu chi luyến.
Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái được rồi, lười nhắc quản.
Lâm Phàm tay trái lôi kéo Tô Mỹ Đương, tay phải lôi kéo Lâm Tiểu Đái bay lên, Tiểu Thanh thấy thế thì bay lên trời, đi theo phía sau bọn họ. Nhìn về phía trước Lâm Phàm lôi kéo Tô Mỹ Nương cùng Lâm Tiểu Đái tay phi hành, Tiểu Thanh nhịn không được cau mũi một cái, nhếch miệng. Nàng trong lòng suy nghĩ Lâm Phàm làm sao lại không thể bao dài một tay đâu, như thế là có thể đem chính mình thì nắm lấy nha.
Lâm Phàm mang theo hai nữ đi vào một chỗ tự miếu phụ cận, sau đó rơi xuống.
Thật không nghĩ tới, ngươi còn tin Phật đâu.
Tiểu Thanh theo sát lấy rơi xuống, nhìn thấy Lâm Phàm đi vào tự miếu, không khỏi cười lấy trêu ghẹo một câu.
Lúc trước ta cùng Như Lai đại chiến, Như Lai chân thân giáng lâm cũng không làm gì được ta, bây giờ ta thực lực đại tiến, Như Lai đã không phải là đối thủ của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ tin Phật.
Lâm Phàm nhìn người trước mắt người tới quá khứ tự miếu, khinh thường nói một câu.
Kia ngươi tới nơi này làm gì?
Vì nào đó nữ khách hành hương.
Tiểu Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ hỏi.
Không sai, ta tới đây tự miếu, chính là vì Thủy Linh Ngọc, nữ nhân này ta nhìn chúng rồi, cho nên mới nơi này xem xét có cơ hội hay không.
Lâm Phàm thì không che che lấp lấp, dù sao một hồi Tiểu Thanh rồi sẽ hiểu rõ rồi.
Ừ, cái đó Thủy Linh Ngọc rất đẹp không?
Tiểu Thanh mặc dù trong lòng đã sớm có chỗ suy đoán, nhưng vẫn còn có chút tức giận bất bình.
Nàng không quan tâm Lâm Phàm nhiều nữ nhân, rốt cuộc nàng đã sớm biết Lâm Phàm là phong lưu lãng tử, ngay cả đã thành thân thê tử cũng có hơn 100 vị, hơn nữa còn có rất nhiều không kết hôn cho nên nhiều nữ nhân nàng không quan tâm.
Nàng quan tâm là rõ ràng nàng thì cùng Lâm Phàm quen biết, có thể Lâm Phàm nhưng không có biểu hiện ra truy cầu chính mình ý tứ, ngược lại ngàn dặm xa xôi chạy đến tìm cái gì Thủy Linh Ngọc.
Rất đẹp,
so với ta còn đẹp.
Mỗi người mỗi vẻ đi.
Kia còn tạm được, bất quá ta bản thể thế nhưng rắn, ta có thể bày ra bất luận cái gì tư thế, nàng sao cùng ta so.
Tiểu Thanh nói xong vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn Lâm Phàm, đây chính là nàng nhóm xá yêu tiên thiên ưu thế.
Khu khu cụ, cái đó ngày sau hay nói, chúng ta đi vào trước đi.
Lâm Phàm nghe vậy không tự chủ được liếc mắt Tiểu Thanh mềm mại vòng eo một chút, sau đó quay đầu đi vào tự miếu.
Ừ, nam nhân không có không háo sắc ta cũng không tin bắt không được ngươi.
Tiểu Thanh tự nhiên chú ý tới Lâm Phàm nhìn lén mình cái nhìn kia, nhìn Lâm Phàm cấp bách đi về phía tự miếu bóng lưng, nàng không cưỡng nổi đắc ý địa nở nụ cười.
Bồ Tát ta Bồ Tát, hy vọng ngươi năng lực phù hộ ta, để cho ta sớm chút gặp được hắn. Rốt cuộc ta một phàm nhân nữ tử, muốn đi cùng với hắn, chỉ có dựa vào lên trời an bài duyên phận.
Lúc này trong Đại Hùng Bảo Điện, Thủy Linh Ngọc đang thành kính cầu thần bái Phật.
Tướng quân phu nhân tới dâng hương rồi, người không có phận sự toàn bộ tránh ra.
Nhưng vào lúc này, mấy cái gia đình ăn mặc người xông vào đại điện, bắt đầu xua đuổi dậy rồi Thủy Linh Ngọc cùng thị nữ của nàng Tiểu Hồng.
Chẳng qua Thủy Linh Ngọc còn chưa bái hết Bồ Tát, cho nên cũng không để ý tới hắn.
Ha ha, các ngươi là kẻ đứa, không nghe được gọi các ngươi tránh ra sao?
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Gia đình đầu lĩnh nhìn thấy Thủy Linh Ngọc hảo không để ý tới mình, lập tức lớn tiếng la ầm lên.
Ngươi hung cái gì hung?
Dựa vào cái gì để cho chúng ta tránh ra? Tất cả mọi người là đến bái Bồ Tát.
Thủy Linh Ngọc thị nữ Tiểu Hồng nghe vậy bất mãn nói:
Hắc, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn dám giả mồm, lão tử để ngươi cút ngươi liền lăn.
Ta cũng không phải bóng ra, ngươi nói cút thì cút ta, có bản lĩnh ngươi cút cho ta xem một chút.
Con nỡ vẫn rất giả mồm, ta
đến a ngươi.
Dừng tay.
Thử.
Ngay tại gia đình không nhịn được muốn động thủ lúc, Tiểu Hồng khiêu khích âm thanh, tướng quân phu nhân a dừng âm thanh cùng Lâm Phàm tiếng hừ lạnh đồng thời vang lên.
Gia đình bị Lâm Phàm này hừ lạnh một tiếng chấn động đến lỗ tai đổ máu, chỉ cảm thấy chính mình trong thai oanh minh không ngớt, thanh âm gì cũng nghe không được.
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng thứ gì đó.
Sau đó Lâm Phàm mấy người cùng tướng quân phu nhân cùng với Hứa Thiên Đức đồng thời đăng tràng.
Hứa Thiên Đức cùng mẹ của hắn cũng nét mặt bất thiện nhìn chăm chú Lâm Phàm, vì Lâm Phàm nói bọn hắn nhà của tướng quân phủ đình chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đây chẳng phải là thì đang nói bọn hắn tướng quân phủ ý thế hiếp người sao?
Hứa Mẫu vừa nãy a dừng gian nô cũng không phải thật cảm thấy hắn có lỗi, mà là cảm thấy gia đình tại Bồ Tát trước mặt làm như vậy, có thể biết ảnh hưởng nàng cầu phúc thăm viếng.
Nhìn cái gì vậy, thượng bất chính hạ tắc loạn, trong nhà nô buộc chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi tướng quân phụ chủ nhân sẽ là vật gì tốt sao?
Lâm Phàm không thèm để ý Hứa Thiên Đức cùng Hứa Mẫu loại tiểu nhân vật này, nhưng mà Tiểu Thanh lại dung không được bọn hắn dùng ánh mắt như thế nhìn xem Lâm Phàm, thế là mở miệng mắng lên.
Ừ, lớn mật.
Hứa Thiên Đức cái này đồ háo sắc trước đây nhìn thấy Tiểu Thanh còn hai mắt tỏa sáng, cảm thấy mình hôm nay vận khí thật tốt, bất luận là thắp hương bái Phật Thủy Linh Ngọc, hay là Lâm Phàm sau lưng tam nữ tất cả đều là khuynh quốc khuynh thành, nhân gian tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng mà không ngờ rằng Tiểu Thanh mới mở miệng liền mắng dậy rồi bọn hắn tướng quân phủ, không khỏi giận tí mặt. Ồn ào. Tiểu Thanh nhìn hướng chính mình bọn tới Hứa Thiên Đức khinh thường niết miệng, sau đó vung tay lên, Hứa Thiên Đức cùng Hứa Mẫu đều bị một cô yêu phong quét đi rồi, về phần yêu phong treo ở đâu, Hứa Thiên Đức cùng Hứa Mẫu rất xuống đâu, vậy liền xem thiên ý rồi. Đa tạ công tử cùng tiểu tỷ giải vây, tiểu nữ tử Thủy Linh Ngọc, không biết bài vị xưng hô như thế nào. Nhìn thấy ý thế hiếp người mấy người bị đuổi đi, Thủy Linh Ngọc hướng phía Lâm Phàm bọn hắn nhẹ nhàng thi lễ bày ra cảm tạ. Ta gọi Tiểu Thanh, hắn là Lâm Phàm, về phần hai vị kia ta cũng không biết, thì ngươi gọi Thủy Linh Ngọc à? Tiểu Thanh giới thiệu một chút Lâm Phàm cùng mình, về phần Lâm Tiểu Đái cùng Tô Mỹ Nương nàng không biết tên, cũng liền không có giới thiệu. Sau đó nàng ánh mắt sáng rực địa đánh giá Thủy Linh Ngọc, muốn biết Lâm Phàm vì sao đúng Thủy Linh Ngọc tình hữu độc chung. Nhìn một hồi, Tiểu Thanh không thể không thừa nhận Thủy Linh Ngọc kiểu này tiểu thư khuê các, dịu dàng hiền lành khí chất sát thực dễ cho người ta đem lại hảo cảm, nhưng Tiểu Thanh thì không cảm thấy mình thua, tương lai đường còn dài mà. Lâm công tử. Thủy Linh Ngọc nghe vậy đôi mắt đẹp trở lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lâm Phàm. Phải biết nàng vừa mới cùng Bồ Tát cầu nguyện, muốn cho lên trời giúp đỡ nàng, nhường nàng có thể cùng Lâm Phàm sớm ngày gặp mặt, không ngờ rằng sau một khắc Lâm Phàm thì ra đây anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Chương 617, Huyền Trần chương 617, Huyền Trần đây là Tô Mỹ Nương cùng Lâm Tiểu Đái, chẳng qua ngươi sao nhìn thấy ta kinh ngạc như vậy, không phải là ta dọa đến ngươi. Nhìn thấy Thủy Linh Ngọc kích động như thế, Lâm Phàm sửng sốt một chút, sau đó cười không ngớt mà hỏi thăm. Không, không phải như vậy, chỉ là không biết công tử nhưng có thời gian, Linh Ngọc muốn mời công tử qua phủ một lần. Thủy Linh Ngọc thở dài ra một hơi cưỡng ép để cho mình chấn định lại, sau đó căng thẳng lại mong đợi đúng Lâm Phàm phát ra mời. Mỹ nhân mời, tự nhiên là cấp cho mặt mũi, cung kính không bằng tuân mệnh. Công tử nói đùa, Linh Ngọc nhưng không dám nhận được mỹ nhân một từ, công tử sau lưng ba vị này tỷ tỷ mới thật sự là mỹ nhân đây. Thủy Linh Ngọc đầu tiên là khiêm tốn một chút, tiếp lấy lại tán dương dậy rồi Tô Mỹ Nương Lâm Tiểu Đái cùng Tiểu Thanh tam nữ, có thể nói là e cờ kéo căng. Các ngươi à, đều có các đặc sắc, giống như Mai Lan Trúc Cúc bình thường, ngược lại cũng không cần phân ra cái ai thắng ai thua. Công tử lời nói rất đúng, mời. Thủy Linh Ngọc gật đầu đồng ý, sau đó mang theo Lâm Phàm bọn hắn hướng nhà mình đi đến. Tiểu tỷ, như thế mạo muội địa mời người đến nhà sao? Chỉ sợ lao ra sẽ mất hứng. Thị nữ Tiểu Hồng tiến đến Thủy Linh Ngọc bên thai nhẹ nói. Thế nhưng nàng không biết trừ ra Tô Mỹ Nương, Lâm Phàm bọn hắn tất cả đều có tu vi mang theo, đem nàng nói thì thầm nghe rõ ràng, thậm chí Tiểu Thanh còn nghiền ngẫm địa liếc nhìn Lâm Phàm một cái. Không sao cả, chuyện của ta năng lực tự mình làm chủ. Thủy Linh Ngọc hiểu rõ Lâm Phàm bọn hắn khẳng định nghe thấy được, quay đầu ấy nay cười cười, sau đó thấp giọng nói với Tiểu Hồng. Tiểu tỷ, ngươi chừng nào thì có thể làm chủ rồi, chuyện trong nhà không phải vẫn luôn là lao ra làm chủ sao? Phốc phốc. Tiểu Thanh nhịn không được, trực tiếp bật cười. Tiểu Hồng, ngươi tiếp tục nhiều chuyện, trở về ta liền đem miệng của ngươi cho vá lại. Thủy Linh Ngọc có chút ngượng ngùng trừng mắt nhìn Tiểu Hồng một chút, thực sự là mắc cỡ chết người. Không dám tiểu tỷ. Tiểu Hồng mau ngậm miệng, sợ Thủy Linh Ngọc thật thẹn quá hóa giận, đem miệng của nàng may bên trên. Sư phó, ngươi cần phải báo thủ cho ta a. Bên kia Hứa Thiên Đức cùng Hứa Mẫu từ trên trời té xuống, vận khí của bọn hắn nói tốt cũng tốt, nói sai vậy kém. Tốt chính là bọn hắn bay ra hơn 10 dặm địa lại một chút thương đều không có, kém chính là bọn hắn lại tiến vào hố phần, hai mẹ con kém chút bị nước bẩn chết đuối luôn chết. Là tướng quân phủ phu nhân cùng công tử, khi nào nhận qua ủy khuất như vậy, về đến tướng quân phủ tắm rửa xong Hứa Thiên Đức lập tức tìm thấy sư phụ của mình Huyền Trần, muốn cho hắn báo thủ cho chính mình. Người đứng kia nói là được, ngươi nói cái đó phất tay đem bọn ngươi đánh ra hơn 10 dặm địa nữ nhân một bộ thanh ý đi. Huyền Trần đầu tiên là ngăn trở Hứa Thiên Đức tới gần, rốt cuộc hắn mùi trên người có chút bên trên, sau đó như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Đúng vậy à, nàng xem ra vẻ mặt hồ mị tử dạng, theo ta thấy không phải hồ ly tinh chính là xà tinh, dù sao không phải cái gì tốt yêu quái. Hứa Thiên Đức lúng túng dừng bước, sau đó điên cuồng chửi bới dậy rồi Tiểu Thanh, hoàn toàn quên chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thanh bộ kia chư ca tượng. Thanh xà, là người sao? Sư phó, cái gì thanh xà? Nghe vậy Huyền Trần tự lẩm bẩm lên, Hứa Thiên Đức nghe vậy hiếu kỳ hỏi một câu. Ngươi không cần nhiều hỏi, mang ta đi tìm nàng, vi sư báo thủ cho ngươi. Huyền Trần không cùng Hứa Thiên Đức giải thích ý nghĩa, chỉ là nhường Hứa Thiên Đức dẫn đường đi tìm Tiểu Thanh. Bọn hắn đã đi rồi, VMA, khẳng định là sợ ta trả thù bọn hắn. Đợi đến hai người đổi tới tự miếu lúc, Lâm Phàm bọn hắn đã sớm đi rồi, Hứa Thiên Đức tức giận một cước đá vào rồi trên cửa. Đừng nóng đội, ta đã bắt được khí tức của bọn hắn rồi, muốn chạy, không thể nào chuyện, cùng ta truy. Huyền Trần trong đại hùng bảo điện phát hiện Tiểu Thanh yêu khí, thế là lập tức thi triển thủ đoạn theo dõi lên. Hứa Thiên Đức không biết vì sao Huyền Trần so với chính mình còn tích cực, nhưng nhìn đến Huyền Trần đuổi theo ra đi, hắn thì đuổi gấp đi theo sau. Thú vị a, còn dám đuổi theo, hôm nay thì làm thịt ngươi. Lâm Phàm đột nhiên bước chân dừng lại, hướng phía sau nhìn thoáng qua, sau đó tự lẩm bẩm lên. Lâm công tử làm sao vậy? Nơi này chính là nhà ta, mau mời vào đi. Thủy Linh Ngọc nhìn thấy Lâm Phàm dừng bước, không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Không sao, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm hơi cười một chút, sau đó đi tới Thủy Linh Ngọc phía trước, bước dài vào thủy phủ. Ngươi là người nào, vì sao đến ta thủy phủ? Linh Ngọc, bọn họ là ai? Thủy Linh Ngọc phụ thân Thủy Bình Sương nhìn thấy đi vào đại sảnh Lâm Phàm vừa định đặt câu hỏi, lại thấy được phía sau Thủy Linh Ngọc cùng Tiểu Thanh bọn hắn, trong lòng đã hiểu là con gái Thủy Linh Ngọc dẫn bọn hắn tới. Lâm Phàm liếc Thủy Bình Sương một chút không nói gì, Thủy Linh Ngọc người phụ thân này ngại bẩn yêu giàu thì cũng thôi đi, vì ích lợi của mình, hắn còn có thể không chút do dự bán con gái, cho nên Lâm Phàm đối với hắn rất là khinh thường. Cha, vị này là Lâm Phàm Lâm công tử, ba vị này là hồng nhan tri kỷ của hắn Tiểu Thanh, Tô Mỹ Nương cùng Lâm Tiểu Đái. Thủy Linh Ngọc đi nhanh lên tiến lên cấp nước nắm xương giới thiệu. Thật sao? Không biết vị này Lâm công tử là nhà nào công tử à? Từ trường cường đại như thế, ngược lại để Thủy Mỗ có chút xấu hổ. Thanh xả, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thủy Bình Sương âm dương quái khí nói, nhưng mà lời còn chưa nói hết liền bị đuổi theo Huyền Trần ngắt lời rồi. Tìm ta? Ngươi lại là cái gì đồ chơi? Tiểu Thanh nghe vậy quay đầu, sau đó hai tay chống nạnh chất vấn lên. Ngươi không biết ta? Ngươi cũng dám không biết ta? Huyền Trần nhìn Tiểu Thanh hận đến nghiến răng, chính mình hận nàng cùng Bạch Tố Trinh lâu như vậy, nàng lại không biết mình là ai. Có bệnh, ngươi là nhân vật lợi hại gì sao? Ta tại sao muốn còn nhớ ngươi? Tốt, vậy ta thì nhắc nhở ngươi một chút, ngươi còn nhớ được bị ngươi cùng Bạch Tố Trinh hai người nước ngập kim sát tự? À, ta biết rồi, ngươi là Pháp Hải kia con lửa chọc sư minh đệ, trước đó bị lũ lụt chết đuối, hiện tại đây là tới tìm ta báo thù. Tiểu Thanh bừng tỉnh đại ngộ, trước đó nàng cùng Bạch Tố Trinh nước ngập kim sơn tự thế nhưng chết rồi không ít hòa thượng, đây là năm đó kẻ thù tìm tới. Nói nhảm, ta mới không phải những kia chết con lửa chọc, ta Huyền Trần là vì những kia bị lũ lụt chết đuối đồ tử đồ tôn đến báo thù hôm nay trước cầm xuống ngươi, lại dùng ngươi dẫn tới Bạch Tố Trinh, đến lúc đó đem các ngươi cùng nhau chém giết, cho ta đồ tử đồ tôn cho cùng. Huyền Trần nói xong hướng phía Tiểu Thanh lao đến. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tiểu Thanh không sợ chút nào, pháp lực rót vào tại trên hai tay, cùng Huyền Trần chính diện giao phong lên. Hai người giao thủ lúc pháp lực tàn sát vừa bãi lên, trung quanh kiến trúc đồ dùng trong nhà đều bị đánh cho vỡ nát, chỉ có Lâm Phàm phụ cận gợn sóng không kinh, pháp lực đi vào bên cạnh hắn thì biến mất không còn tăm tích. Bị kinh sợ Thủy Linh Ngọc cùng Tô Mỹ Nương hai người một trái một phải ôm lấy Lâm Phàm cánh tay, nét mặt khẩn trương nhìn Huyền Trần cùng Tiểu Thanh giao thủ. Cuối cùng vẫn là Huyền Trần cao hơn một bậc, dần dần chiếm cứ thượng phòng, đánh cho Tiểu Thanh liên tục bại lui. Lâm Phàm, ngươi không giúp một chút ta? Tiểu Thanh có chút bất đắc dĩ, không ngờ rằng Huyền Trần thực lực cao như vậy, nàng chỉ là bất diệt trung kỳ mà thôi, nhưng Huyền Trần cũng đã là bất diệt đỉnh phong rồi, trên lệch có chút lớn. Chương 618, Huyền Trần chết chương 618, Huyền Trần chết ta cho là ngươi sẽ gượng chống nhìn không lên tiếng đâu. Lâm Phàm vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn thối lui đến trước mặt mình Tiểu Thanh nói, ta cũng không phải ngốc, ta đánh không lại hắn ta còn sẽ không nói à, ngươi giúp ta giao hơn hắn. Cái này cho ngươi mượn chơi đùa. Lâm Phàm cũng không ý định động thủ, lấy ra Phiên Thiên Ấn giao cho Tiểu Thanh. Bảo bối tốt, ta gõ chết ngươi. Tiểu Thanh cảm nhận được Phiên Thiên Ấn trong mênh mông lực lượng, lập tức kích động hướng phía Huyền Trần phóng đi. Huyền Trần dưới sự khinh thường trực tiếp bị Tiểu Thanh một ấn đập bay, hồi lâu cũng không đứng dậy được. Chẳng qua Tiểu Thanh lại không có thừa thắng xông lên, mà là vẻ mặt đắc ý chờ lấy Huyền Trần đứng lên. Lâm Phàm thấy thế không khỏi lắc đầu, Tiểu Thanh kinh nghiệm chiến đấu quá kém, đây chính là cùng địch nhân giao chiến, không phải đồng môn luận bàn, vậy mà như thế bất cẩn như vậy. Quả nhiên một giây sau Huyền Trần thì khôi phục nguyên hình, biến thành một con dài mười mấy mét cự hình nô công. Hắn thừa dịp Tiểu Thanh không có phản ứng đem Tiểu Thanh quấn chặt lấy, mà Phiên Thiên Ấn cũng bị gắt gao ép trong tay Tiểu Thanh, căn bản ném không ra. Đẩn. Lâm Phàm lắc đầu thở dài một câu, tiếp theo thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó Lâm Phàm đi vào Huyền Trần đỉnh đầu, một trưởng liền đem hắn đánh bay ra ngoài, đem thủy phủ vườn hoa cũng cho đánh ra một cái hố to. Sư phó, ngươi không sao chứ? Hứa Thiên Đức lập tức chạy đến bên cạnh cái hố lớn, xem xét trong hố Huyền Trần tình huống. Ta không sao, ta sẽ báo thù cho ngươi. Khôi phục hình người Huyền Trần vất vả leo ra ngoài hố to, cúi đầu trầm giọng nói một câu. Sau đó liền một trường đặt tại rồi Hứa Thiên Đức đỉnh đầu. Sư phó, đừng giết ta. Hứa Thiên Đức tựa như nhớ ra cái gì đó, lập tức vẻ mặt kinh hãi nói với Huyền Trần. Đáng tiếc hắn ở đây Huyền Trần trong lòng căn bản không có bất luận cái gì phân lượng, vì khôi phục thương thế thoát ly hiểm cảnh, Huyền Trần không chút do dự đem Hứa Thiên Đức hút khô, một thân huyết đục đều bị hắn luyện hóa. Thật là một cái xuất sinh. Tiểu Thanh thấy thế không khỏi mắng một câu. Lâm Phàm nghe vậy nét mặt không hiểu, các ngươi đều là yêu quái tội gì làm khó yêu quái, ngươi thế nào mắng chửi người còn mang chính mình đâu? Thanh xả, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không buông tha ngươi cùng Bạch Tố Trinh. Huyền Trần thả một câu lời hung ác, sau đó trở thành nô công bay lên trời, hiển nhiên là muốn chạy trốn rồi. Muốn chạy? Đập chết ngươi. Tiểu Thanh đem pháp lực rót vào trong tay Phiên Thiên Ấn, sau đó hướng phía Huyền Trần trên đầu đập tới, đống chốc đem hắn từ trên trời đập xuống. Huyền Trần bị nện đầu rơi máu chảy, chẳng qua kia huyết lại là màu xanh lá nhìn lên tới thật đúng là có chút ít quỷ dị. Đập chết ngươi. Lúc này Tiểu Thanh đã hiểu rồi, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chiến đấu yếu quyết, bay người lên trước, thao túng Phiên Thiên Ấn đối còn có một chút hoa mắt váng đầu Huyền Trần một trận đập loạn. Sống sờ sờ đem Huyền Trần cho đập thần hồn câu diện. Cái này cũng có thể thủy phủ đầy đất đều là màu xanh lá máu tươi cùng màu trắng óc. Sao khiến cho máu tanh như vậy? A mi phò phò, thực sự là nghiệp chúng nha. Lâm Phàm thấy thế nhịn không được lắc đầu thở dài, một bộ trách trời thương dân bộ dáng, có thể chúng nữ cũng nét mặt cổ quái nhìn hắn. Xong rồi, tướng quân chi tử chết thảm tại ta thủy phủ xong rồi nha. Thủy Bình Sương bất chấp đau lòng bị đánh đấu tổn hại thủy phủ, chỉ là nhìn hóa thành thây khô Hứa Thiên Đức, thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm lên. Ngươi sợ cái gì, cũng không phải ngươi giết. Nhìn ra Lâm Phàm đúng Thủy Bình Sương chẳng thèm ngó tới, Tiểu Thanh đối với hắn cũng không có gì tốt thái độ. Tướng quân cũng sẽ không nghe ta một bình dân bách tính giải thích, dù là hắn biết con trai của mình là Ngô Công Tinh giết, nhưng giận chó đánh mèo phía dưới, ta thủy phủ như thường có khả năng khó giữ được. Thủy Bình Sương dọa đến run lẩy bẩy, hắn chỉ là một phú thương mà thôi, đây cũng là gỗ lìn đại chiến lại là tướng quân chi tử, hắn thực sự tiếp nhận không tới a. Cha hắn hứa tướng quân cũng không phải vật gì tốt, Tiểu Thanh, ngươi đi một chuyến, cùng giết. Lâm Phàm phân phó một tiếng, Tiểu Thanh lập tức đằng vân mà đi, sau đó Lâm Phàm vung tay lên, đầy đất bừa bộn thủy phủ nổi lên một hồi gió lớn, tất cả gạch đá vật liệu gỗ cùng thi thể của Huyền Trần bị quát sạch sẽ, hóa thành một mịn. Công tử, ngươi rốt cuộc là ai? Đến ta thủy phủ muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lâm Phàm thần bí khó lường thủ đoạn, Thủy Bình Sương quả thực có chút sợ sệt, thế là lo lắng bất an địa hỏi:
"Ôi, đây là thế nào? Chúng ta thủy phủ đây là gặp rồi sao? Linh Ngọc, phải ngươi hay không? Ngươi sao mang chút ít không đứng đắn người quay về?"
Đúng lúc này, một trang điểm đậm trung niên nữ nhân từ bên ngoài đi vào, phát hiện thủy phủ nơi này thiếu một viên, chỗ nào sập một mảnh, lập tức tranh chua khắc nghiệt điệu kêu lên:
"Thối ba tám, cũng dám mắng ta nam nhân."
Lâm Tiểu Đái bay đến trước mặt nữ nhân, một cái tát đem nàng đánh bay xa 3 mét, rơi trên mặt đất chính là một ngụm máu tươi phun ra ngoài.
"Ôi, người tới đây mau, đây là nơi nào tới hồ mị tử, cũng dám động thủ đánh người, vội vàng báo quan, đem nàng bắt lại."
Nữ nhân bị đánh bối rối, ngồi dưới đất sửng sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn là trên mặt kịch liệt đau đớn mới khiến cho nàng tỉnh táo lại, một thanh tỉnh liền bắt đầu la to:
"Linh Ngọc, ngươi cha ruột một chút cũng không quan tâm ngươi, nhị nương càng là hơn tranh chua khắc nghiệt, những năm này ngươi cũng là làm sao qua được."
Lâm Phàm luốt luốt ấn đường, bị nữ nhân nói nhao nhao có chút đau đầu.
"Công tử."
Lâm Phàm những lời này xúc động Thủy Linh Ngọc, nàng nhịn không được nằm trong ngực Lâm Phàm khóc thút thít:
"Ta nhìn xem ngươi nhà này đợi thì không có ý gì, không bằng cùng Lâm Phàm đi thôi."
Đúng lúc này Tiểu Thanh mới hạ xuống, sau đó nàng cười lấy nói với Thủy Linh Ngọc:
"Giết hai cái phàm nhân mà thôi, nàng chỉ là quá khứ phất phất tay, tướng quân vợ chồng thì đều bị nàng giết. Rốt cuộc nhi tử chết rồi, trượng phu chết rồi, chỉ lưu lại một tướng quân phu nhân không tốt lắm, người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề.
Công tử nếu không chê." Linh Ngọc vui lòng đi theo công tử rời khỏi.
Thủy Linh Ngọc nghe vậy ngẩng đầu, sau đó vẻ mặt mong đợi nhìn Lâm Phàm:
"Linh Ngọc không thể, hôn nhân đại sự nên do chúng ta phụ mẫu làm chủ."
Thủy Bình Sương không cam tâm, hắn mặc dù không quan tâm con gái, nhưng mà con gái dung mạo xa gần nghe tiếng, hắn còn chuẩn bị dựa vào con gái hôn sự nhường Thủy gia nâng cao một bước đấy.
"Ừm." Lâm Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Thủy Bình Sương một cái, Thủy Bình Sương liền như bị sét đánh, cũng không dám lại nói nhiều một câu.
"Vậy ngươi thì cùng ta rời khỏi đi, cứ như vậy phụ thân cùng mẹ kế, cái nhà này thì không có gì đáng lưu luyến."
Sau đó Lâm Phàm đáp ứng mang đi Thủy Linh Ngọc. Thủy Linh Ngọc nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, nàng có thể cùng Lâm Phàm rời khỏi cái này nhường nàng hít thở không thông nhà, thật tốt.
"Tiểu tỷ, mang lên Tiểu Hồng."
Thủy Linh Ngọc thị nữ Tiểu Hồng ngay cả vội vàng kéo một cái Thủy Linh Ngọc ống tay áo.
"Công tử,
vậy liền lưu tại bên cạnh ngươi làm cái nha hoàn đi." Thủy Linh Ngọc là nhân gian tuyệt sắc, nàng cái này nha hoàn thì vô cùng bình thường, chẳng qua khi cái thị nữ thì không quan trọng.
"Tiểu Hồng, còn không mau cảm tạ công tử."
"Tiểu Hồng cảm tạ công tử."
Tiểu Hồng tại Thủy Linh Ngọc nhắc nhở hạ liền vội vàng không người cảm tạ Lâm Phàm.
"Được rồi, không cần cảm ơn rồi, tất nhiên sự tình kết, vậy chúng ta cũng nên đi."
Lâm Phàm vây tay một cái, Cửu Long Liễn đột nhiên xuất hiện, hắn mang theo chúng nữ lên Cửu Long Liễn, sau đó Cửu Đầu Giao Long xuất hiện, lôi kéo Cửu Long Liễn bay lên trời, dần dần biến mất tại rồi chân trời.
Chương 619, lục viện thi đấu.
Chương 619, lục viện thi đấu.
Cứ như vậy nhường Linh Ngọc này nha đầu chết tiệt kia cùng người đi rồi, ta còn dự định nhường nàng gả cho một đại quan đâu.
Thủy Linh Ngọc nhị nương có chút không cam lòng hỏi:
"Nếu không làm sao bây giờ, cản bọn họ lại?
Là ngươi đi cản hay là ta đi cản?
Ngươi là nhất gia chi chủ, lại là nàng cha ruột, đương nhiên là ngươi đi ngăn cản.
Ta nhìn xem ngươi là muốn ta chết, sau đó tốt kế thừa thủy gia tài sản đi nuôi ngươi nhân tình, ngươi nằm mơ."
Thủy Bình Sương nói xong phẩy tay áo bỏ đi, nhường hắn đi cản, trừ phi hắn không muốn sống nữa.
Lâm Phàm nhóm người kia giết người không chớp mắt hơn nữa còn đều không phải là phàm nhân, hắn một cái bình thường phú thương, dù là ăn tim gấu gan báo cũng không dám đi cản a.
Bên kia, Cửu Đầu Giao Long lôi kéo Cửu Long Liễn không ngừng tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, Thủy Linh Ngọc cùng Tô Mỹ Nương hai cái phàm nhân cũng là lần đầu tiên nếm thử ở chân trời ngao du, cho nên hai nữ hiếu kỳ ghé vào cửa sổ xe cho hướng ra phía ngoài nhìn quanh.
"Tiểu tỷ, Tiểu Hồng còn là lần đầu tiên bay ở trên trời đâu, đi theo ngươi thực sự là được nhờ."
"Đi theo ta dính cái gì quang, chúng ta là đi theo công tử mới có cơ hội này, cho nên chúng ta đều là dính công tử quang."
Thủy Linh Ngọc cười lấy lắc đầu, nàng chỉ là một kẻ phàm nhân, dù là trong nhật ký phó bản thấy nhiều Lâm Phàm quét ngang thiên hạ, tung hành bệ nghệ, nhưng nàng chính mình cũng chỉ là làm qua ngao du chân trời mà thôi, còn chưa từng có thực hiện qua đây.
"Dung Nhi nàng nhóm bị ta đưa đi tu luyện, cho nên cơm trưa muốn chúng ta tự mình giải quyết, các ngươi có người biết làm cơm sao?"
"Công tử, Mỹ Nương biết làm cơm."
"Công tử, Tiểu Hồng cũng biết."
"Kết quả chỉ có Tô Mỹ Nương cùng Tiểu Hồng biết làm cơm, chẳng qua cũng đủ rồi, rốt cuộc chỉ cần chuẩn bị 6 người đồ ăn mà thôi."
Lâm Phàm đem Cửu Long Liễn ngừng đến rồi một chỗ sơn gian tiểu khê bên cạnh, sau đó lấy ra nồi bát bầu buồn cùng gia vị đồ ăn, nhờ Tô Mỹ Nương cùng Tiểu Hồng hai người chuẩn bị đồ ăn.
"Công tử, Linh Ngọc năng lực tu luyện sao?"
Thủy Linh Ngọc, Lâm Tiểu Đái cùng Tiểu Thanh thì là ngồi vây quanh tại Lâm Phàm bên cạnh nghe hắn đánh đàn, một khúc đàn xong, Thủy Linh Ngọc đột nhiên hỏi:
"Năng lực a, ngươi muốn tu luyện sao?"
"Muốn."
Thủy Linh Ngọc dùng sức gật đầu, ra hiệu chính mình thật rất nhớ tu luyện.
"Chờ đến ăn cơm chưa xong, ta dạy cho ngươi một môn công pháp, tái dẫn đạo các ngươi nhập môn."
Lâm Phàm chuẩn bị trước tiên đem Tiên Thư Ngũ Quyển chuyển cho nàng nhóm, như vậy Thủy Linh Ngọc cùng Tô Mỹ Nương tu luyện có thể nhanh chóng nhập môn, phối hợp Tam Chuyển Kim Đan có thể thoải mái đạt tới Nguyên Anh. Về phần Âm Dương Tạo Hóa Quyết, vẫn là chờ ngày mai lại nói.
Rất nhanh Tô Mỹ Nương cùng Tiểu Hồng liền đem cơm trưa đã làm xong, vì đại bộ phận đều là thịt nướng, cho nên tốc độ rất nhanh, 6 người say sưa ngon lành địa bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, Lâm Phàm cho ngũ nữ một người phát một hạt Tam Chuyển Kim Đan, ngay cả thị nữ Tiểu Hồng thì không rơi xuống, dù sao kim đan còn nhiều, sau đó lại đặt Tiên Thư Ngũ Quyển dùng thần niệm chuyển cho nàng nhóm, cũng phụ trợ nàng nhóm nhập môn.
Luyện hóa hết Tam Chuyển Kim Đan, Tiểu Thanh cũng không diệt trung kỳ đã đến bất diệt hậu kỳ, Lâm Tiểu Đái theo Nguyên Anh hậu kỳ đạt đến Hoàn Hư trung kỳ, còn lại không có tu luyện qua tam nữ cũng đã đến Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới.
Lâm Phàm mang theo nàng nhóm tiếp tục lên đường, Cửu Long Giao Long lôi kéo Cửu Long Liễn chẳng có mục đích địa tại tầng mây xuyên thẳng qua, Lâm Phàm nằm ở Thủy Linh Ngọc trên đùi, thưởng thụ lấy Tô Mỹ Nương cùng Lâm Tiểu Đái hoa quả ăn. "Hừ, ngươi chắc chắn lười a, ăn trái cây đều muốn người đi." Tiểu Thanh cố ý vẻ mặt trào phúng nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm thì làm như không thấy không nghe được, còn nhàn nhã hát lên rồi ca, hắn đường đường tiên võ thế giới vô địch kim tiên, còn không thể hưởng thụ một chút. "A, phía dưới hình như có thật nhiều người a." Nay làm Cửu Long Liễn đi ngang qua một đỉnh núi lúc, Thủy Linh Ngọc đánh giá một chút, sau đó ngạc nhiên nói: Lâm Phàm nằm ngửa lười dơ lên đầu, chỉ là đem thần niệm dò xét ra ngoài, lại bất ngờ phát hiện hai cái người quen, thế là tâm niệm khẽ động, Cửu Long Liễn ngừng tại trong giữa không trung. Làm sao vậy? Phía dưới có người quen. Chúng nữ đều là vẻ mặt cảm thấy lẫn lộn, chỉ có Tiểu Thanh như có điều suy nghĩ hỏi một câu. Không sai, có hai cái người quen, đi xuống xem một chút. Lâm Phàm vây tay một cái Cửu Long Liễn biến mất, sau đó mang theo chúng nữ từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía dưới trên đỉnh núi. Người nào? Lại dám xông vào ta Thái Huyền Sơn Tiên Kiếm Viện? Lúc này một người đàn ông tuổi trung niên vượt qua đám người ra, đi vào Lâm Phàm trước mặt dò hỏi. Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, đã lâu không gặp, các ngươi gần đây được chứ? Lâm Phàm không thèm để ý hắn, cái gì tiểu lâu la cũng dám chất vấn chính mình. Thiên Kiếm Viện trưởng giáo Lý Trường Hà thấy Lâm Phàm không thèm để ý chính mình, ngược lại phối hợp cùng dịch viên cùng Phượng Hoàng Thư Viện hai người nữ đệ tử dựng lên rồi lời nói, khí mặt đều đen rồi. Hắn Thiên Kiếm Viện chính là lục viện đứng đầu, tu vi tại sáu vị trưởng giáo bên trong cũng là số một số hai, lúc nào bị người như thế khinh thường qua? Lâm Phàm, lại là ngươi, ngươi đến Thái Huyền Sơn làm gì? Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt nhìn thấy Lâm Phàm thì vô cùng kinh hỉ, trực tiếp đem Lý Trường Hà ném sau gót rồi. Ta chỉ là đi ngang qua, phát hiện các ngươi tại đây, cho nên mới rơi xuống xem xét. Các ngươi đây là đang tiến hành lục viện thi đấu. Lâm Phàm tả hưu đánh giá một phen, phát hiện nơi này có thật nhiều người, với lại lần trước gặp phải Lục Vân thì tại, thế là suy đoán. Sau đó hắn lại phát hiện một chừng 30 thành thục vũ mị mị phụ chính mục quang trước đốt mà nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, nhưng cũng không nói gì thêm. Đi ngang qua, ta nhìn không thấy được a. Bách Thu Yêu Vực cùng người của Ma Vực gần đây một mực ta Thái Huyền Sơn phụ cận bồi hồi, đêm qua càng là hơn có hai con quỷ tiên đột nhiên dùng quỷ tông ma quái nhất tâm dục vô ngân pháp quyết phát động tập kích, dẫn đến ta Thiên Kiếm Viện có hai tên đệ tử tử vong, mấy người bị thương. Hôm nay ngươi lại không hiểu đi vào ta Thái Huyền Sơn, ta có lý do hoài nghi ngươi là yêu vực hoặc là ma vực phái tới thám tử. Lý Trường Hà mặc dù nhìn ra Lâm Phàm chỉ là đơn thuần tìm đến Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyện ôn chuyện, nhưng mà tất nhiên Lâm Phàm không nể mà hắn, vậy cũng đừng trách hắn chuột mũ rồi. Với lại hắn há miệng ra chính là một đỉnh thiên đại mũ, đem Lâm Phàm nói thành là yêu vực cùng ma vực gian tế, chuẩn bị mượn đề tài để nói chuyện của mình cầm xuống Lâm Phàm. Ta là cha ngươi. Ngạo Tuyết, Thương Nguyện, cái này ngu ngốc là ai? Một mực này kỳ kỳ bay bay. Lâm Phàm đầu tiên là khinh thường nói với Lý Trường Hà rồi một câu, sau đó quay đầu hỏi tới Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt. Hắn là Thiên Kiếm Viện trưởng giáo Lý Trường Hà, không phải con trai của ngươi. Thương Nguyệt nhìn mặt trầm như mực Lý Trường Hà một chút, sau đó cố nén ý cười nói: Thiên Kiếm Viện, chưa nghe nói qua, mới mở miệng thì cho ta chụp mũ, thực sự là dọa chết người. Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, các ngươi nhưng phải bảo hộ ta. Lâm Phàm sao cũng được núi bay, sau đó càng là hơn âm dương quái khí nói: Lớn mật. Lý Trường Hà tự nhiên nghe ra Lâm Phàm trào phúng cùng trêu chọc, lúc này rút ra bên hông trường kiếm hướng Lâm Phàm đâm tới. Kho lang. Lý Trường Hà còn chưa phản ứng, trường kiếm của hắn đã vào vỏ rồi. Cái gì bàng môn tà đạo thủ đoạn, nhất định là ma vực tà tử, nhận lấy cái chết. Lý Trường Hà sắc mặt tái xanh, lần nữa rút kiếm hướng Lâm Phàm đâm tới. Kho lang. Kiếm cũng cầm không vững, còn nói là cái gì Thiên Kiếm Viện trưởng giáo, không bằng về nhà bán khoai lang nướng đi thôi. Lý Trường Hà kiếm lần nữa không hiểu vào vỏ, cùng vào vỏ âm thanh đồng thời vang lên còn có Lâm Phàm tiếng nạ báng. Chương 620, yêu vực ma vực quỷ vực. Chương 620, yêu vực ma vực quỷ vực. Ngươi rốt cục xử cái gì quỷ vực kỹ lưỡng, không phải là lấn ta Thiên Kiếm Viện không người? Lý Trường Hà bị Lâm Phàm lại nhiều lần trêu đùa khiến cho đạo tâm có điểm tan nữa, thế là bắt đầu trả đũa. Loại người này, hắn đổ thần kinh. Lâm Phàm đều có chút bó tay rồi, không phải Lý Trường Hà trước tìm hắn để gây sự sao? Làm sao nghe được là chính mình lên môn khiêu khích đến rồi? Các hạ có chút quá mức rồi, mặc dù thực lực của ngươi ngang ngược, nhưng mà thì không nên như thế khi nhục ta Thiên Kiếm Viện trưởng giáo. Một vị cầm trong tay thần kiếm nam tử trẻ tuổi đi lên phía trước thay Lý Trường Hà nói chuyện. Bất diệt trung kỳ, kiếm vô trần. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn người tuổi trẻ trước mắt một chút, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Không sai, đúng là ta kiếm vô trần, chẳng qua ngươi mới vừa rồi còn nói chưa từng nghe qua ta Thiên Kiếm Viện thanh danh, bây giờ lại gọi ra rồi tên của ta, nhìn tới ngươi thật là có ý khác rồi, bây giờ chính vào ta lục viện thi đấu trước mắt, ngươi cũng dám lúc này tới trước, xem ra là không đem chúng ta lục viện để ở trong mắt. Kiếm vô trần không hổ là chơi tâm nhãn cao thủ, không chỉ móc Lâm Phàm chữ, còn biết đem cái khác ngũ viện cùng nhau lôi xuống nước, chuẩn bị tập hợp lục viện lực lượng đối phó Lâm Phàm. Lâm Phàm là đồ nhi ta Thương Nguyệt hảo hữu, chẳng qua là tới đây ôn chuyện mà thôi, cũng không có cái gì mưu đồ. Lý trưởng giáo, kiếm sư cháu, ta nhìn xem các ngươi chỉ sợ là tinh thần vô cùng căng thẳng a. Lúc này trung niên mỹ phụ đột nhiên mở miệng, mới mở miệng thì sặc Lý Trường Hà cùng Kiếm Vô Trần hai người. Vị này không phải là Phượng Hoàng Thư Viện trưởng giáo Ngọc Vô Song Ngọc trưởng giáo, đa tạ Ngọc trưởng giáo bên bực lẽ phải, Lâm Phàm lễ độ. Lâm Phàm ngược lại là không ngờ rằng vừa nay dò xét mình người mỹ phụ kia lại là Ngọc Vô Song, chẳng qua cũng khó trách, lục viện bên trong có như thế tư sắc thành thục mỹ nhân, trừ ra nàng còn có thể là ai đâu. Khách khí, chẳng qua là hiểu lầm một hồi, không bằng ngươi cùng Nguyệt Nhi nàng nhóm đi một bên trò chuyện sẽ đi. Ngọc Vô Song cười nói tự nhiên địa muốn đem chuyện này bỏ qua đi, rốt cuộc nàng hiểu rõ Lâm Phàm thực lực, không nghĩ Thiên Kiếm Viện vì miệng lưỡi nhanh chóng chọc Lâm Phàm. Bằng không đến lúc đó Lục Viện thi đấu, có thể rồi sẽ trở thành Ngũ Viện tỷ thí. Chấm đã, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm ta Thái Huyền Sơn Thiên Kiếm Viện là địa phương nào? Chỉ tiếc nàng mặc dù là lòng tốt, nhưng mà có người lại không linh tỉnh, Thiên Kiếm Viện mọi người tại Lý Trường Hà dẫn đầu hạ bao vây Lâm Phàm. Nghĩa là gì? Muốn động thủ. Lâm Phàm đầu tiên là nhiều hứng thú nhìn Lý Trường Hà, kiếm vô trần một chút, tiếp lấy vừa nhìn về phía cách đó không xa trong hư không ẩn tàng người thần bí kia, uy tiên cảnh tu vi chỉ sợ là hiện nay Thiên Kiếm Viện tu vi cao nhất người a. Dưới mắt thất giới truyền thuyết cốt truyện vừa mới bắt đầu, mọi người tu vi cũng rất thấp, Lục Vân dù là các loại kỳ ngộ gia thân, bây giờ cũng chỉ có bất diệt sơ kỳ, thật sự được xưng tụng lợi hại đoán chừng cũng chỉ có ra sân thì đỉnh phong bách linh rồi, nàng là Thiên Chi Đô công chúa, cũng là thiên tiên cảnh đại năng. Chẳng qua nhường Lâm Phàm hơi bất ngờ là Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt tu vi vậy mà đều đã tới quy tiên đỉnh phong rồi, với lại Ngọc Vô Song thì có rồi quy tiên hậu kỳ tu vi. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nhìn tam nữ một chút, nguyên tắc trong lúc này nàng nhóm ba cái nên chỉ có bất diệt cảnh giới. Trường giáo, có môn hạ đệ tử báo lại, Hậu Sơn Tống Tiên Linh bên trên có quỷ vực quỷ vật xuất hiện, hơn nữa còn là trong truyền thuyết quỷ tiên. Đúng lúc này, một người trung niên nam nhân đi tới đối Lý Trường Hà báo cáo. Trong hư không ẩn nấp thần bí nam nhân nghe vậy lập tức biến mất không thấy gì nữa, Lý Trường Hà cũng là mặt trầm như nước. Hậu Sơn Tống Tiên Linh bên trong thế nhưng ẩn giấu đi bọn hắn Thiên Kiếm Viện bí mật, bây giờ yêu vực ma vực quỷ vực người lần lượt đến, nhìn tới đều là hướng về phía Hậu Sơn kia bảo vật tới. Đi, nhìn xem náo nhiệt đi. Lâm Phàm vung tay lên, đem chúng nữ mang lên hướng Hậu Sơn bay đi, Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt liếc nhau, sau đó thì ngự kiếm đi theo. Đệ tử có chút lô mãng, ta phải đi xem. Nhìn thấy Lý Trường Hà sắc mặt rất kém cỏi, Ngọc Vô Song thuận miệng giải thích một câu, sau đó thì hóa thành một đạo lưu quang hướng Hậu Sơn mà đi. Nếu đã vậy, vậy chúng ta cũng đi đi. Mắt thấy Lâm Phàm bọn hắn đã tiến về, cái khác trưởng giáo lại nét mặt cổ quái mà nhìn mình, Lý Trường Hà lo lắng bảo vật bị người đoạt được, đành phải mở miệng đồng ý mấy vị khác trưởng giáo thì quá khứ nhìn qua, thế là mấy người khác cũng đều hướng Hậu Sơn bay đi. Lúc này Lâm Phàm mang theo Tô Mỹ Nương nàng nhóm đã đến Tống Tiên Lĩnh, nay Tống Tiên Lĩnh địa hình có chút kỳ quái, trong đó một mặt như là bị người chặt một kiếm dường như bóng loáng như gương, tại mây mù lượn lờ ở giữa dường như ẩn dường như hiện. Chẳng qua ánh mắt của mọi người đều bị ba đám bóng tối hấp dẫn, không còn nghi ngờ gì nữa chúng nó chính là quỷ vực quỷ tiên. Trước đó ẩn nấp trong hư không nam tử lúc này chính lấy một địch ba, chạy tới kiếm vô trần thấy thế lập tức rút ra Thiên Linh Thần Kiếm phi thân tương trợ. Là cái này quỷ tiên sao? Lâm Phàm, ngươi cầm xuống chúng nó cần mấy chiêu? Thương Nguyệt đi vào Lâm Phàm bên cạnh ra vẻ hiếu kỳ hỏi một câu. Một chiêu. Quỷ này tiên chẳng qua chỉ là quy tiên sơ kỳ thực lực, mặc dù thủ đoạn có chút quỷ dị, nhưng thực lực cùng Lâm Phàm chênh lệch quá xa, dù là lại quỷ dị thủ đoạn trong tay hắn cũng đi chẳng qua một chiêu. Đến rồi. Lâm Phàm lại đột nhiên nói một câu, chứ Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt còn chưa kịp hỏi, chỉ thấy một đạo hắc liên cùng hai đoàn hắc khí đồng thời xuất hiện trên Tống Tiên Lĩnh. Vừa mới chạy tới Lý Trường Hà cùng vài vị trưởng giáo còn chưa phản ứng liền bị mãnh liệt sóng tinh thần cho tập kích, đây là Ma Tông tâm dục vô ngân, công kích thời điểm vô ảnh vô hình, quỷ dị phi phàm. Chẳng qua đạo kia sóng tinh thần đến Lâm Phàm phụ cận giống như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa, cho nên chúng nữ đều không có nhận xung kích. Mà Lý Trường Hà cùng mấy vị khác trưởng giáo thì không có tốt như vậy vật khí, bọn hắn trong miệng một lời kêu lên một tiếng đau đớn. Mấy người liếc nhau, sau đó đồng thời ra tay, hướng phía Quỷ Tiên Hắc Liên cùng Ma Tiên phóng đi. Chúng ta cũng tới. Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt Ngọc Vô Song thấy thế thì bỏ tới, rốt cuộc cùng là lục viện trung nhân, đối mặt dị vực địch nhân, vẫn là phải cùng chung mối thù. Lâm Phàm gật đầu, chuẩn bị nhìn xem tam nữ đại phát thần uy nhanh chóng giải quyết hết những địch nhân này. Không ngờ rằng nàng nhóm vừa đi lên thì cùng địch nhân đánh cho khó phân thắng bại, thậm chí còn dần dần đã rơi vào hạ phong. Dựa vào, nữ nhân đều là diễn viên, này ba cái nương môn đang lừa dối ai đây? Lâm Phàm nhìn tam nữ chiến đấu trong lòng có câu mụ mại phê không biết con nên nói hay không. Ngạo Tuyết à, ngươi kia tử ảnh thần kiếm lại thấp hai tấc có thể đâm chúng ma tiên phòng ngự lỗ thủng, còn kém hai tấc à? Thương Nguyệt à, ngươi càng kỳ quái hơn, ngươi khiếu nguyệt thần kiếm rõ ràng đâm chúng rồi quỷ tiên mệnh môn, nhưng chính là không phát lực, vừa chạm vào tức thu, ngươi là sợ đâm chết nó à? Ngọc Vô Song vẫn được, tối thiểu là một phái trưởng giáo. Giả vờ giả vịt hay là trang rất giống, gắng gượng đem thực lực mình khống chế tại bất diệt hậu kỳ, một chút lực cũng không nhiều ra, cùng ma tiên đánh cho hữu mô hữu dạng. Giao thủ gần trăm chiêu, Hắc Liên bỗng nhiên phát lực, giơ lên trấn khai vây công chính mình vài vị trưởng giáo, hướng tây chạy trốn mà đi. Hai con ma tiên thấy thế giống to liên tục, lo lắng bảo bối bị Hắc Liên sở đoạn, thế là hợp lực ra một chiêu, đánh lui Trương Ngạo Tuyết mấy người, thì đi tây bắc phương hướng bay đi. Chương 621, Vũ Thải Tiên Lan chương 621, Vũ Thải Tiên Lan Lý Trường Hà mấy người nhìn thấy Hắc Liên cùng ma tiên rời đi phương hướng biến sắc, sau đó không chút do dự đi theo. Tại chỗ chỉ còn lại có ba con quỷ tiên, chúng nó mặc dù số lượng nhiều nhất, nhưng bởi vì là hồn phách chi thể, ngược lại thực lực yếu hơn. Mắt thấy Hắc Liên cùng hai con ma tiên đều đã thoát khốn, ba con quỷ tiên có vẻ càng phát ra nóng nảy. Chỉ nghe chúng nó giống to một tiếng, sau đó huyễn hóa ra ngàn vạn quỷ ảnh, mượn nhờ quỷ ảnh yểm hộ muốn thoát khỏi. Nhưng mà lục viện trung nhân cũng không cho phép chúng nó thoát khỏi, nhất là Trương Ngạo Tuyết Thương Nguyệt cùng Ngọc Vô Song tam nữ, cũng lấy ra mấy phần bản lĩnh thật sự. Nàng nhóm sở dĩ phóng Hắc Liên cùng ma tiên rời khỏi, chủ yếu là vì làm rõ ràng này Tống Tiên Lĩnh rốt cục giấu giếm bí mật gì. Nơi này dù sao cũng là Thiên Kiếm Viện địa bàn, nếu nàng nhóm đem địch nhân tất cả đều lưu lại rồi, Thiên Kiếm Viện lại không cho phép nàng nhóm tiếp tục thăm dò Tống Tiên Lĩnh, nàng nhóm trừ ra cùng Thiên Kiếm Viện trở mặt là không có khả năng đã hiểu những thứ này dị vực người cái này mục tiêu. Cho nên bọn họ cố ý đổ nước nhường Hắc Liên cùng Ma Tiên rời khỏi, chính là muốn cho yêu vực cùng người của ma vực đem nước khuấy đủ. Nhưng mà quá nhiều người, nước quá đục rồi lại sợ không được ngư, cho nên ba con quỷ tiên không thể thả, nhất định phải ở tại chỗ này. Trương Ngạo Tuyết bay lên trời, thi triển ra Phượng Vũ Cửu Thiên kiếm quyết, trong tay Tử Ảnh Thần kiếm cùng nàng cùng nhau hóa thân biến thành một con màu tím vượng hoàng, sau đó màu tím vượng hoàng xuống dưới lao xuống, hướng phía trong đó một con quỷ tiên mà đi. Thương Nguyệt cùng Ngọc Vô song liếc nhau, đồng thời thi triển Phượng Hoàng thư viện mạnh nhất pháp quyết Phượng Hoàng Niết Bàn, hóa thân biến thành một vàng đỏ lên hai con vượng hoàng, hướng phía ngoài ra hai con quỷ tiên đánh tới. Sau đó ở những người khác ánh mắt khiếp sợ bên trong, ba con quỷ tiên bị tam nữ một người một con toàn bộ chém giết. Vô Song, các ngươi. Huyền Ngọc Chân Nhân hơi kinh ngạc nhìn Ngọc Vô Song, nàng vừa nãy hiện ra tu vi rõ ràng là tu chân thập cảnh cuối cùng nhất cảnh quy tiên cảnh, bước kế tiếp chính là hóa phàm là tiên, thành tựu địa tiên rồi. Gọi ta Ngọc Vô Song, không sai, ta đã là quy tiên cảnh, bất quá chúng ta hay là truy đi lên xem một chút yêu vực cùng ma vực mục đích chỗ đi, Thiên Kiếm Viện chúng người cũng đã đuổi theo. Nói xong Ngọc Vô Song liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó lại đem trọng tâm câu chuyện rời đi. Nàng không muốn để cho người quan tâm quá nhiều tu vi của mình, càng không hiểu không nghĩ người khác đối với mình biểu hiện được quá thân mật. Mấy tên trưởng giáo gật đầu, sôi nổi hướng phía Thiên Kiếm Viện Lý Trường Hà mấy người rời đi phương hướng đuổi theo. Lâm Phàm, ngươi sao không di chuyển a? Trương Nạo Tuyết cùng Thương Nguyệt vừa muốn rời khỏi, phát hiện Lâm Phàm không có ý nhúc đích, thế là quay người hỏi. Bởi vì ta không đến liền không ai năng lực phá vỡ bảo vật hộ thể đại trận, hay là phải đợi bảo vật đại trận tự động đình chỉ, mà bọn hắn làm mọi thứ đều là uổng phí tâm kế. Lâm Phàm thần tình lạnh nhạt, chờ ở đây đấy bảo vật xuất thế. Vậy ngươi biết đó là cái gì bảo vật sao? Trương Nạo Tuyết nghe vậy thì không nóng nảy rời đi, hiếu kỳ hỏi thăm bảo vật lai lịch. Hiểu rõ, là ba loại thần hoa bên trong xếp hạng thứ hai ngũ thải tiên lan, nó quanh thân chính là thượng cổ lưu truyền bát thú liệp tiên trận, có thể chống cự lại địa tiên công kích, bằng vào những người đó tu vi là không có khả năng phá vỡ trận pháp lấy được ngũ thải tiên lan. Vậy ngươi không tới thu lấy ngũ thải tiên lan sao? Rất nhiều thần vật chỉ có ngắn ngủi thành thục kỳ, một khi thành thục kỳ quá khứ, dược hiệu rồi sẽ lại giảm, ngươi chờ ở tại đây không phải là và ngũ thải tiên lan chính mình bay ra ngoài rơi vào người trong ngực. Ngọc Vô Song nghe vậy khỏe miệng mỉm cười, đôi mắt đẹp còn nhìn chằm chằm Lâm Phàm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mị thái mọc lan tràn, phong hoa tuyệt đại. Ai nói với các ngươi ngũ thải tiên lan là sắp chín rồi? Nó là muốn độ kiếp phi thăng, bởi vì cái gọi là thiên thai nhân họa, ngũ thải tiên lan là thực vật đắc đạo không có thiên thai, nhưng có người họa, những người này chính là nó kiếp nạn, vượt qua có thể thành tựu địa tiên phi thăng tiên chi đô, không độ qua được thì thân tử đạo tiêu. Lâm Phàm lắc đầu, tu chân dễ thành tiên khó, bất luận là thiên thai hay là nhân họa, đối với độ kiếp người mà nói đều là lớn lao khảo nghiệm. Độ kiếp, vậy khẳng định là quy tiên đỉnh phong, chỉ nửa bước dạo bước tiến lên địa tiên cảnh rồi, kia lục viện người cùng Hắc Liên Ma Tiên ba phe nhân mã cộng lại thì không làm gì được nó a. Lúc này Tiểu Thanh Như có điều suy nghĩ nói một câu. Bọn hắn tính là gì, còn có cái đại gia hỏa không đến đâu. Lâm Phàm nói xong nhìn về phía xa xa, một con linh xà ba đầu chính chập chững thân thể khổng lồ, không ngừng hướng bên này tới gần. Con kia linh xà ba đầu chính là Lục Vân tổ phần trong thấy qua, bây giờ nó được cơ duyên, cũng đã chỉ nửa bước bước vào địa tiên cảnh, với lại nhục thân của nó ngang ngược, thiên phú dị bẩm, đây ngũ thải tiên lan lực phá hoại cần phải mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nguyên tắc trong cũng là bởi vì nó ngăn cản, dù là có Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt giúp đỡ, Vũ Thải Tiên Lan cũng không thành công phi thăng Thiên Chi Đô. Vì cảm kích Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt hai nữ giúp đỡ, Vũ Thải Tiên Lan cuối cùng đem chính mình hai mảnh cánh hoa đưa cho hai nữ tăng cao tu vi. Ngoài ra hai mảnh cánh hoa cùng hai nữ dung hợp tạo thành Tử Ngọc Chiến Giáp cùng Bạch Ngọc Chiến Giáp, phải biết bản thân nó tổng cộng cũng mới 5 mảnh cánh hoa mà thôi. Chẳng qua lòng tốt có hảo báo, Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt vì giúp đỡ Vũ Thải Tiên Lan đạt được cơ duyên, Vũ Thải Tiên Lan thì vì có ơn tất báo thu hoạch rồi Bách Linh hảo cảm, Bách Linh tự mình tới trước, đem nó mang về Thiên Chi Đô. Công tử, ta nghe ý của ngươi là, ngươi giống như không có ý định thu lấy ngũ thải tiên lan à? Thủy Linh Ngọc đoán được Lâm Phàm tâm tư, thế là hiếu kỳ hỏi. Ngũ thải tiên lan tu hành không dễ, đúng ta lại vô dụng, ta cần gì phải làm khó nó đâu? Lâm Phàm lắc đầu, hắn xác thực không có ý định thu lấy ngũ thải tiên lan, thậm chí dự định trợ nó một chút sức lực, giúp nó đối phó linh xà ba đầu, tiện nó bước vào Thiên Chi Đô. Nghĩ không ra ngươi còn có đại ái đâu. Thương Nguyệt nghe vậy nhịn không được cảm khái một câu. Cái gì đại ái tiểu ái, ta làm việc tất cả tùy tâm, mất hứng lúc dù là thế giới hủy diệt cũng lười đi quản. Đương nhiên, ta thì không sẽ nhàm chán chạy tới như thế, tổng thể mà nói, ta hẳn là một tư tưởng ích kỷ người. Lâm Phàm nói xong nhún vai, hắn không phải là cố chấp cuồng, cũng không phải chúa cứu thế. Là một người hiện đại, dù là xuyên qua mà đến, trong lòng của hắn vẫn tương đối ích kỷ, điểm ấy hắn thản nhiên thừa nhận, rốt cuộc làm người không vì mình, thiên chu địa diệt nha. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, liền đợi đến. Ngọc Vô Song thật sâu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, ánh mắt lóe lên một tia ái mộ, sau đó nàng vừa muốn hỏi Lâm Phàm tiếp xuống dự định, đột nhiên đất rung núi chuyển, sau đó một đạo thông thiên ngũ thải quang trụ xuất hiện, cô sáng cùng liệt nhật đụng vào nhau. Tràng cảnh ý vi trắng quang. Sau đó một gốc ngũ thải tiên lan theo lòng đất chậm rãi dâng lên, hướng chân trời bay đi. Một giây sau Hắc Liên, Ma Tiên, Lục Viện Trung Nhân cùng nhau hiện thân, sôi nổi hướng phía ngũ thải tiên lan bay đi, nhưng mà còn chưa tới gần liền bị ngũ thải tiên lan quanh thân cổ sáng bắn trở về rồi. Ba phe nhân mã không cam tâm cứ như vậy nhường ngũ thải tiên lan phi thăng rời khỏi, thế là thi triển thủ đoạn tới gần ngũ thải tiên lan, muốn bắt lấy nó, đáng tiếc đều bị hung hăng văng ra. Ngay cả kiếm vô trần dùng thiên linh thần kiếm, nam tử thần bí dùng quỷ bí tà ác thủ đoạn, thì tại ngũ thải tiên lan hộ thể thần quang hạ tốn công vô ích. Chương 622, Ngũ Thải Đại Bàng. Chương 622, Ngũ Thải Đại Bàng. Kiếm Vô Trần mắt thấy bất lực ngăn cản Ngũ Thải Tiên Lan phi thăng, không khỏi trong mắt tàn khốc lóe lên. Tất nhiên không chiếm được, vậy liền hủy đi. Kiếm Vô Trần trong tay Thiên Linh Thần Kiếm đột nhiên bộc phát ra ngũ sắc thần quang, hóa thành một đạo trường hồng hướng ngũ thải tiên lan chém tới. Mà người thần bí vô tâm cơ thể thì bao phủ tại hào quang màu tím thẫm dưới, xen lẫn tà ác khí tức hướng ngũ thải tiên lan xâm nhập mà đi. Lý Trường Hà thấy thế thỏa mãn gật đầu, nên như vậy, kiếm vô trần cùng vô tâm không có nhường hắn thất vọng, làm đại sự người nên làm việc quả quyết tàn nhẫn, không lưu chỗ trống. Cái khác ngũ viện trung nhân sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, không ngờ rằng kiếm này không đủ làm việc như thế cực đoan, không chiếm được thì hủy đi. Lại thêm thiên kiếm viện cái đó thần bí đệ tử vô tâm còn người mang tà ác thủ đoạn, bọn hắn không khỏi hoài nghi lên thiên kiếm viện rốt cục là chính là tà rồi. Ngũ thải tiên lan đột nhiên quang mang đại thịnh, đem kiếm vô trần cả người mang kiếm hung hăng bắn bay, vô tâm cũng bị đánh bay mấy chục mét, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Chẳng qua ngũ thải tiên lan quang mang thì mở đi một chút, không còn nghi ngờ gì nữa, nó mặc dù đỡ được hai người công kích, nhưng vẫn là chịu nhất định ảnh hưởng. Chẳng qua cũng may kết quả là tốt, ngũ thải tiên lan hay là thành công về phía chân trời bay đi, càng bay càng cao, bóng dáng của nó tại trước mắt mọi người thì càng ngày càng nhỏ. Lục viện tất cả mọi người cho là mình không làm gì được ngũ thải tiên lan, chỉ có thể mặc cho nó phi thăng rời đi. Ngay tại lúc ngũ thải tiên lan sắp biến mất tiền một khắc, tất cả Thái Huyền Sơn đột nhiên tràn ngập lên một cô máu tanh khí tức. Sau đó một đoàn bóng đen che đậy lên nhật, một con thân dài mấy trăm trượng yêu xà tại tầng mây bên trong hiện thân. Nó ba con giữ tợn đầu giống như núi nhỏ, còn có sáu con quỷ dị tà mị con mắt đang không ngừng lóe ra. Đột nhiên linh xà ba đầu bên trái đầu mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo xích hồng sắc cột sáng bao phủ lại rồi ngũ thải tiên lan, cột sáng rơi trên tống tiên lĩnh, bốn phía hoa có cây cối toàn bộ cháy hừng hực lên. Đây là linh xà ba đầu khổ tu mấy ngàn năm tu luyện ra được cửu thiên huyền hỏa, danh xưng có thể hòa tan thế gian tất cả đồ vật. Thế lửa rất nhanh lan tràn, lục viện mọi người cuống quýt chạy trốn, nhưng mà hỏa hoạn đốt tới Lâm Phàm bốn phía nhưng lại ma quái dập tắt. Mà ngũ thải tiên lan bốn phía ngũ sắc thần quang đột nhiên sáng lên, đem xích hồng hỏa trụ cho băng ra, không cho cửu thiên huyền hỏa uy hiếp đến mình bản thể. Linh xà ba đầu thấy thế ngoài ra hai cái đầu lâu thì đồng thời mở ra miệng to như chậu máu phun ra cửu thiên huyền hỏa, ba cỗ hỏa diễm hội tụ vào một chỗ, ngọn lửa màu đỏ thắm biến thành màu xanh đen, không còn nghi ngờ gì nữa nhiệt độ đã xảy ra chất biến. Nhận như thế công kích, ngũ thải tiên lan bản thể trên năm mảnh cánh hoa đồng thời chốc ra. Cánh hoa rời khỏi bản thể sau đống nhiên biến lớn, sau đó hóa thành dạng xuề ô vây quanh ngũ thải tiên lan xoay tròn. Sau đó tỏa ra chói mắt thanh hồng tử bạch vàng ngũ sắc quang mang, hình thành ngũ sắc cổ sáng cùng linh xà ba đầu cựu tiên huyền hỏa hình thành huyền cổ sáng màu xanh đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời hào quang đầy trời, đám mây tứ tán, cảnh tượng này vừa xinh đẹp lại nguy hiểm. Chẳng qua ngũ sắc cổ sáng dần dần không ngăn nổi huyền cổ sáng màu xanh, không còn nghi ngờ gì nữa ngũ thải tiên lan không phải linh xà ba đầu đối thủ. Ngũ sắc cổ sáng bị buộc đến ngũ thải tiên lan bản thể phụ cận không thể động đậy, mắt thấy ngũ thải tiên lan thì không kiên trì nổi. Pháp tiên tượng địa. Lâm Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó thân hình tăng gọn, hóa thành mấy trăm trượng tự nhân. Linh xà ba đầu còn không kịp phản ứng, Lâm Phàm liên tiếp bạo lật đánh vào nó ba cái trên đầu, ba cái đầu trong nháy mắt giặt dẻo túi xuống dưới. Chết bản thể ủng hộ, cửu thiên huyền hỏa hình thành huyền cổ sáng màu xanh tại phun ra đến ngũ thải tiên lan bản thể một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tu luyện không dễ, ngươi năng lực vì thực vật chi thân tu luyện tới địa tiên cảnh giới càng không dễ dàng. Đi thôi, đi tiên chi đô báo tên của ta, ta tên Lâm Phàm, Bách Linh sau khi nghe được hẳn là sẽ chăm sóc ngươi. Lâm Phàm tay không xem ngũ thải tiên lan phía ngoài ngũ sắc thần quang kết giới, trực tiếp đụng chạm đến rồi ngũ thải tiên lan bản thể, đang sờ soạn sờ ngũ thải tiên lan về sau, Lâm Phàm trầm giọng dặn dò nó một câu. Ngũ thải tiên lan năm mảnh cánh hoa tại Lâm Phàm chung quanh thân thể vờn quanh rồi một vòng, lại đụng gương mặt của hắn, sau đó trở về bản thể thì tiếp tục hướng trên phi thăng mà đi. Lúc này linh xà ba đầu tỉnh táo lại, nhìn thấy sắp đến miệng ngũ thải tiên lan đã thoát khỏi, nó vừa định nổi giận, chân trời lại tối xuống, chỉ thấy một con ngũ thải đại bàng từ trên trời giáng xuống, hướng phía ngũ thải tiên lan chụp tới. Ngược lại là quên rồi còn có người tên xuất sinh này, đã các ngươi như thế thích đánh nhau, hai người các ngươi đánh một trận. Lâm Phàm nhìn thấy ngũ thải đại bàng tự lẩm bẩm một câu, sau đó một phát bắt được linh xà ba đầu ném đi, linh xà ba đầu dường như một quả đạn pháo giống nhau đem ngũ thải đại bàng cho đập bay rồi thật xa. Li, ngũ thải đại bàng lắc lắc có chút u ám đầu, sau đó phát ra một tiếng thông thiên triệt địa quát chói tai. T, linh xà ba đầu không cam lòng yếu thế địa gào thét một tiếng, sau đó vẫy đuôi một cái, hướng phía ngũ thải đại bàng rút đi, sau đó một chim một rắn đánh lên. Đó là ta Thiên Kiếm Viện khai phái tổ sư thần điểu đại bàng. Cũng là ta Thái Huyền Sơn thủ hộ thần thú, thời gian qua đi hơn 2000 năm, đại bàng lại xuất hiện, thực sự là thiên hữu ta Thiên Kiếm Viện. Phía dưới Liêu Tinh Hồn nhận ra trên trời ngũ thải đại bàng, lập tức kích động quát to lên. Thiên Kiếm Viện những người khác nghe vậy thì sôi nổi vui vẻ thảo luận, bọn hắn cho rằng có ngũ thải đại bàng giúp đỡ, không chỉ có thể đối phó linh xà ba đầu, còn có thể đối phó thần bí cường đại Lâm Phàm. Chẳng qua chim đại bàng ngược lại là không có bọn hắn tưởng tượng như thế đại phát thần uy, ngược lại đang tức giận linh xà ba đầu công kích đến liên tục bại lui. Linh xà ba đầu ba cái đầu đồng thời phun ra ba đạo khác nhau sắc thái của sáng. Này cô sáng đem ngũ thải đại bàng ép không ngóc đầu lên được, mệt mỏi lên. Trong truyền thuyết đại bàng là lấy rồng làm thức ăn cho nên dựa theo lẽ thường mà nói, tiên thiên khắc chế hạ ngũ thải đại bàng hẳn là để ép linh xà ba đầu đánh. Nhưng trên thực tế tu vi của nó đây linh xà ba đầu kém không ít, cho nên ngược lại đánh không lại linh xà ba đầu rồi. Phía dưới Thiên Kiếm Viện mọi người thấy thế không cười được, trước đây bọn hắn còn trông cậy vào ngũ thải đại bàng trước bại linh xà ba đầu, để thêm thần bí Lâm Phàm hiện tại lại đảo ngược, linh xà ba đầu cũng đánh không lại. Không đủ, mau dẫn nhìn tiên linh thần kiếm đi lên giúp đỡ đại bàng, năm đó thần điểu là ngậm thần kiếm mà đến. Nghĩ đến kia thần kiếm đối với nó hẳn là cũng có giúp đỡ. Đột nhiên Liễu Tinh Hồn nhớ tới năm đó truyền thuyết, thế là nhường kiếm vô trần mang theo Thiên Linh thần kiếm đi lên tương trợ chim đại bàng. Kiếm vô trần toàn thân tử quang mãnh liệt, thiên linh thần kiếm mang theo hắn chỉ lên trời trên ngũ thải đại bảng cùng linh xà ba đầu chiến trường bay đi. Linh xà ba đầu tự nhiên phát hiện kiếm vô trần, chẳng qua nó xem kiếm vô trần làm kiến hôi, không thèm để ý hắn. Kiếm vô trần thấy thế giơ lên thiên linh thần kiếm hướng phía linh xà ba đầu vung lên, một đầu ngũ thải thần long đột nhiên xuất hiện, hướng phía linh xà ba đầu hống mà đi. Linh xà ba đầu há mồm chính là một đạo màu xanh lá cột sáng, ngũ thải thần long bị cột sáng bao phủ, mà đại bàng nhìn thấy ngũ thải thần long lại là tinh thần đại chấn, trong miệng đồng dạng phun ra ngũ thải quang trụ đánh lùi linh xà ba đầu. Ngũ thải thần long thoát khốn mà ra, lại lần nữa hóa thành quang mang ảm đạm thiên linh thần kiếm rơi xuống. Chương 623, tự gây nghiệt, không thể sống. Chương 623, tự gây nghiệt, không thể sống. Thiên linh thần kiếm bị thương, cùng với nó khí cơ tương liên kiếm vô trần thì thụ trọng thương rơi xuống. Ngũ thải đại bàng hai cánh mở ra xuất hiện tại kiếm vô trần dưới thân, đưa hắn tiếp được, sau đó há miệng đem thiên linh thần kiếm nuốt xuống. Mà lúc này ngũ thải tiên lan đã bay vào thiên giới một cánh cửa bên trong biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là độ kiếp thành công, bước vào thiên chi đô rồi. Mà linh xà ba đầu thấy thế không khỏi phẫn nộ gào thét một tiếng, nó đem lửa giận tất cả đều rơi tại rồi ngũ thải đại bàng trên đầu, chỉ thấy nó ba cái đầu đồng thời tụ lực, sau đó một đỏ một xanh tối đen ba đạo cột sáng hướng phía ngũ thải đại bàng vào tới. Chẳng qua trước đó luôn luôn rơi xuống hạ phong ngũ thải đại bàng đột nhiên không tránh không né hướng phía linh xà ba đầu bay đi. Đại bàng đang bay đi trong quá trình trong miệng còn nổi lên một đạo ngũ sắc cột sáng, ngay tại linh xà ba đầu công kích đến thời khắc, đại bàng theo trong miệng phun ra một đạo ngũ thải thần long cùng tam sắc quang trụ đối đầu lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Linh xà ba đầu sáu con yêu dị con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mới vừa rồi bị chính mình đè lên đánh ngũ thải đại bàng lại đột nhiên biến lợi hại. Chẳng qua càng làm cho nó kinh ngạc còn đang ở phía sau, rằng có một lát sau ngũ thải thần long lại đánh tan tam sắc quang trụ, hướng thẳng đến bản thể của nó bay tới. Linh xà ba đầu hóa thành một đoàn hắc sắc quang mang tránh qua, tránh né ngũ thải thần long một kích này, nhưng nó không ngờ rằng ngũ thải thần long chập chờn thân thể lại bay quay về, hiển nhiên là hiểu được truy kích chi thuật. Mắt thấy ngũ thải tiên lan đã phi thăng, thần bí cự nhân không thể ngăn cản, ngũ thải đại bàng lại thực lực đại tiến, linh xà ba đầu dậy rồi lui bước chi tâm, thế là vẫy bơi một cái hướng về phương xa bỏ chạy. Thấy cảnh này, phía dưới lòng của mọi người một nắm chặt hiển nhiên là bị này nổi sóng chập trùng chiến đấu hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Ly, ngũ thải đại bàng thấy thế hưng phấn mà kêu lên một tiếng, bị linh xà ba đầu đè xuống đánh lâu như vậy cuối cùng mở mày mở mặt rồi, sau đó hai cánh mở ra muốn đuổi theo linh xà ba đầu. Cũng lưu lại cho ta đi. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng quan chiến Lâm Phàm đột nhiên giỗi ra hai tay đón gió mà lớn dần, luôn luôn tăng tới mấy ngàn trượng, sau đó cự trưởng liền che khuất bầu trời hướng nhìn một chim một rắn chụp tới, linh xà ba đầu cùng ngũ thải đại bàng căn bản trốn không thoát cự trưởng cầm nã. Mắt thấy Lâm Phàm không thể địch lại, ngũ thải đại bàng dường như dự liệu được kết quả của mình, thế là nó há mồm phun ra thiên linh thần kiếm, trở trên đầu nó kiếm vô trần rơi xuống. Phía dưới Lý Trường Hà thấy thế vội vàng phi thân tiếp nhận kiếm vô trần cùng thiên linh thần kiếm, ngẩng đầu một cái phát hiện ngũ thải đại bàng đã rơi vào Lâm Phàm chi thủ. Thế là Lý Trường Hà tay nâng thiên linh thần kiếm, Thái Huyền Sơn trên đột nhiên hiện ra ngũ sắc quang mang. Ngay tại còn lại ngũ viện mọi người hoài nghi thời điểm, vô số kiếm ảnh xuất hiện, hình thành một đạo đầy trời kiếm vong bên trong vô số đạo kiếm ảnh bay ngang, phát ra chói hai tiếng xé gió. Đây là Thiên Kiếm Viện, Huyền Thiên Kiếm Trận. Ngũ viện mọi người nhìn thấy một màn này đột nhiên nghĩ đến Thiên Kiếm Viện dành chấn tu chân giới Huyền Thiên Kiếm Trận. Các tử, nhanh chóng thả ta ra Thiên Kiếm Viện thần điệu đại bàng, bằng không hôm nay sẽ làm cho ngươi chết tại vạn kiếm xuyên tim phía dưới. Lý Trường Hà dẫm lên ngũ thải hà quang bay lên trời, trong tay thiên linh thần kiếm nhắm thẳng vào Lâm Phàm. Cùng lúc đó, vô số pháp kiếm bay lên, tản ra ngũ sắc quang mang đem Lâm Phàm thân thể bao vây trong đó, tạo thành một đạo trận pháp. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Lâm Phàm hai tay một nắm, ngũ thải đại bàng cùng linh xà ba đầu đều bị hắn bóp gãy cổ, ngay cả chúng nó thể nội thần hồn thì tại đây một nắm phía dưới tan thành mây khói, chết không thể chết lại. Lâm Phàm đưa chúng nó thu nhập tiểu thế giới, sau đó khôi phục nguyên hình, khinh miệt nhìn quanh thân pháp kiếm. Lớn mật, nhận lấy cái chết. Lý Trường Hà mắt thấy Lâm Phàm giết chết ngũ thải đại bàng, lấy đi thi thể của nó, lập tức nổi trận lôi đình thứ giống giận. Sau đó khởi động Huyền Thiên kiếm trận, vô số đạo kiếm ảnh bắt đầu ở Lâm Phàm trên thân thể xuyên tới xuyên lui, đem Lâm Phàm bao phủ tại đầy trời mưa kiếm trong. Gái ngứa ngứa ta cũng ngại chưa đủ lực đạo, phá. Mọi người ở đây lo lắng bất an mà nhìn chằm chằm vào kiếm trận lúc, bên trong đột nhiên chuyển đến một đạo quát nhẹ. Lập tức kiếm ảnh đầy trời liền biến thành rồi bụi mịn, Huyền Thiên kiếm trận nổ thành mảnh vỡ, chủ trì Huyền Thiên kiếm trận Lý Trường Hà tại phản vệ phía dưới, cơ thể cũng biến thành chia năm xẻ bảy, hai mắt trợn lên ngã xuống đất bỏ mình. Trời gây nghiệt còn khả vi, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lâm Phàm liễu giễu một câu sau thu hồi thiên linh thần kiếm, sau đó hai mắt lóe lên, Thái Huyền Sơn trên tất cả Thiên Kiếm Viện đệ tử toàn bộ thất khiếu chảy máu mà chết. Bọn hắn đều là bị Lâm Phàm dùng cường đại thần niệm đánh tan hồn phách, ngay cả kiếm vô trần cùng trước đó nam tử thần bí vô tâm cũng không ngoại lệ. Đường đường tu chân lục viện bên trong Thiên Kiếm Viện thì tại hôm nay xóa tên. Còn lại mấy phái trưởng giáo câm như hến, Lâm Phàm hung uy cái thế, chiến lược thông thiên, dù là Thiên Kiếm Viện cùng là lục viện một trong, lục viện thường xuyên như thể chân tay đối phó yêu vực ma vực cùng bị vực, bọn hắn cũng không dám thế Thiên Kiếm Viện ra mặt. Ngạo Tuyết Thương Nguyệt, đi lên trò chuyện chút. Lâm Phàm phất tay triệu ra Cựu Long Liễn, sau đó đối Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt hỏi: "Không biết ta có hay không có vinh hạnh thì nhận được lời mời của ngươi đâu?" Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt gật đầu, Ngọc Vô Song đột nhiên cười nói tự nhiên mà hỏi thăm: "Tất nhiên, mời." Lâm Phàm thì không có từ chối, Ngọc Vô Song cái này 30 tuổi mỹ phụ, lúc này chính là chín mộng rồi giai đoạn, một cái nhăn mày một nụ cười đều là thành thục người phụ nữ và bị. Đợi đến Lâm Phàm mang theo chúng nữ lên Cựu Long Liễn, cựu đầu giao long lôi kéo Cựu Long Liễn biến mất ở chân trời,
còn lại mấy viện trưởng giáo mới dám thở dài ra một hơi.
Lục Vân, trước đây ta còn muốn nhìn tác hợp ngươi cùng Trương Ngạo Tuyết sư tỷ, không ngờ rằng lại bị người kia nhanh chân đến trước rồi, hơn nữa nhìn sư tỷ biểu hiện, rõ ràng đối với hắn cũng trái tim ngầm hứa hẹn rồi, nhìn tới ngươi là không có hy vọng, muốn đào chân tường cũng không biết đi đâu đào. Lâm Vân Phong nhìn biến mất ở chân trời Cửu Long Liễn thở dài một hơi, sau đó quay đầu nói với Lục Vân: "Im ngay ngươi tiểu tử ngu ngốc này, lời gì cũng dám nói." Huyền Ngọc Chân Nhân vội vàng ngăn cản Lâm Vân Phong ăn nói linh tinh, lỡ như nhường Lâm Phàm nghe được phải làm sao mới ở đây. "Sợ cái gì, hắn đều đã đi xa. Việc này đừng nhắc lại nữa, không thấy được Thiên Kiếm Viện đều bị diệt phải sao?" "Trở về." Huyền Ngọc Chân Nhân quát khẽ một tiếng, sau đó mang theo môn hạ đệ tử rời khỏi Thái Huyền Sơn, còn lại tam giáo trưởng giáo cũng đều chuẩn bị rời khỏi. Chỉ có Phượng Hoàng thư viện người đưa mắt nhìn nhau. Sư tỷ của các nàng Thương Nguyệt chạy không nói, ngay cả trưởng giáo thì chạy, làm cái quỷ gì? Chúng ta cũng trở về thư viện và trưởng giáo cùng sư tỷ quay về. Hứa Khiết không có cách, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu ra đây lĩnh đội, mang theo các sư muội trở về Phượng Hoàng thư viện. "Công tử, người giết kia Ngũ Thải Đại Bàng cùng Linh Xà Ba Đầu làm cái gì? Là bởi vì chúng nó chọc tới ngươi sao?" Cửu Long Liễn bên trên, Tô Mỹ Nương đang tò mò hỏi nhìn Lâm Phàm. "Chỉ là quy tiên cảnh dị thú sao chọc tới ta? Ta là chuẩn bị lấy chúng nó làm long phục đấu, tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, lại phối hợp dung nhi hoàn mỹ trung nghệ. Đến lúc đó khẳng định là một hồi mỹ thực tình yến." Lâm Phàm thì không giấu giếm, không sao hắn bắt hai con dị thú làm gì, đương nhiên là lấy ra ăn rồi. "Ngươi thật đúng là sẽ hưởng thụ, uy tiên cảnh dị thú cũng lấy ra ăn." Trương Ngạo Tuyết nghe vậy trợn nhìn Lâm Phàm một chút, gia hỏa này không biết mình cũng mới quy tiên cảnh sao.